Chương 457, đồng quy vô tận. 2, chương 457, đồng quy vô tận. 2, bởi vì thời gian cấp bách, Triệu Thăng nói ngắn gọn, nói thẳng đây là nạp hải bối, nội bộ có trăm trượng không gian, có thể chứa vật sống. Đợi lát nữa để các tộc nhân trốn vào bên trong. Sau đó kiện bảo bối này liền do lão tổ ngài đảm bảo. Triệu Huyền Tĩnh nghe vậy vừa mừng vừa sợ, bực này không gian trí bảo liền ngay cả hóa thần chân quân cũng không nhất định có thể có được, không nghĩ tới nhà mình hậu bối lại có như vậy cơ duyên. Triệu Huyền Tĩnh tiếp nhận nạp hải bối cùng bảo châu, lập tức truy vấn Thanh Dương, vậy còn ngươi? Hai người đều là thanh tỉnh lý trí hạng người. Triệu Thăng dụng ý mặc dù không có nói rõ, nhưng Triệu Huyền Tĩnh nghe tiếng mà hiểu ý nghĩa. Ở trên chiến trường, một vị nguyên anh lão tổ cùng kim đan chân nhân ai tỷ lệ sống sót cao? Đáp án không cần nói cũng biết, nhất là Triệu Huyền Tĩnh còn là một vị am hiểu nhất thổ độn thần thông thổ hành nguyên anh. Triệu Thăng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, tự tin cười cười, lão tổ, ta bảo mệnh năng lực mạnh bao nhiêu, ngươi còn không biết sao? Ta muốn ở lại bên ngoài, vừa vặn quan sát thế cục, tùy thời mà động. Thanh Dương, quá mạo hiểm. Ngươi đây là lấy kê trong lửa, tuyệt đối không thể. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong chau mày, lập tức lĩnh ngộ nhà mình tôn nhi dưới đáy lòng cất giấu rất nhiều tính toán. Lão tổ, từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm, mà lại ta cũng có hoàn toàn chắc chắn giữ được tính mạng. Triệu Thăng lại tràn đầy tự tin đạo. Triệu Huyền Tĩnh đang muốn đáp quyền, đã thấy một vị trúc cơ tộc nhân vội vàng mà đến, bẩm báo tất cả mọi chuyện đã hoàn thành. Gặp Triệu Thăng một mặt kiên định, Triệu Huyền Tĩnh biết rõ nhà mình tôn nhi chủ ý quá chính căn bản khuyên không trở lại, cho nên không lên tiếng nữa thuyết phục, mà là dặn dò hắn hết thảy coi chừng, bảo mệnh quan trọng. Triệu Thăng mỉm cười gật đầu. Triệu Huyền Tĩnh thấy vậy thở dài một tiếng, lúc này quay người rời đi. Mấy hơi sau, trên tường thành chỉ còn Triệu Thăng một người. Nhìn qua ngoài trăm dặm vực sâu chiến trường, hắn đông nhiên thở dài một tiếng, thân hình dần dần tại nguyên chỗ biến mất, mất tung ảnh. Lúc này, từng bầy chật vật không chịu nổi bản giới tu tiên giả ngay tại điên cuồng chạy trốn ra ngoài, đông đảo vân chu phi thuyền cũng tan tác xuống tới, hoặc rơi xuống hoặc vết thương chồng chất chạy trốn ra ngoài, số lớn dị giới người cuồng nhiệt tại đông đảo thần miếu hiểm hộ bên dưới, ném ra một mảnh lại một mảnh màu vàng màu thương, phóng xuất ra một loại lại một loại đại uy lực thần thông bảo thuật, điên cuồng đuổi giết lấy bốn phía chạy trốn tu tiên bại binh. Cùng lúc đó, phi tiên thành tựa như phát điên đối cứng lấy đẩy trời công kích, không tiếc hết thể hướng trên không phóng đi, rất có cùng địch nhân đồng quy vu tận ý tứ. Tòa kia siêu cấp pháo đài treo cũng rất giống bị giật nảy mình, lập tức lấy lớn nhất tốc độ lướt ngang ra ngoài, chủ động tránh ra một con đường. Hai tòa siêu cấp pháo đài chiến tranh giao thoa mà qua, phi tiên thành trong lúc nhất thời sinh sinh tiếp nhận đối phương lớn nhất một đợt công kích, trong thành có 8 thành kiến trúc bị phá hủy, toàn thành lâm vào mảng lớn biển lửa, khói đặc cuộn cuộn. Nhưng dù cho như thế, phi tiên thành vẫn phấn đấu quên mình xông lên cao thiên, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn liều lĩnh bảo mệnh. Thấy cảnh này, bản giới sĩ khí giảm lớn, còn tại phản kháng cuối cùng một nhóm tu tiên giả cũng nhao nhao hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn. U Minh Quỷ Giới một phương thì lớn tiếng reo họ, chúc mừng thắng lợi. Ầm ầm. Vô số kẻ kim thương linh mâu đập đện tại trên màn sáng nhấc lên từng cơn sóng gợn, tường thành khẽ chấn động. Trước hết nhất vọt tới nhị hoàn trường thành dị giới người cùng nhiệt liệu mạng công kích thành phòng đại trận. Đúng lúc này, ẩn tàng thân hình Triệu Thăng đột nhiên phản phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Giờ phút này, màn đêm đen kịt lập tức bị xé nứt ra, một viên lớn chừng cái đấu lưu tinh bỗng nhiên bạch phá bóng đêm, mang theo thật dài đuôi lửa, hướng vùng đại địa này rơi nhanh xuống, tốc độ nhanh không hề tầm thường. Trong khi đột phá dưới nhất tầng trời cương đại khí lúc, trong chốc lát chia 5 x 7, hóa thành 7, 8 quả tinh vẫn 7, hoàn toàn bao phủ nhị hoàn trường thành trong vòng 300 dặm chiến trường. A a, chỉ một thoáng, trên chiến trường vô số người trợn mắt hốt mồm, vô số người phát ra tuyệt vọng rú thảm. Kim đan chân nhân trở lên cao giai tu tiên giả nhao nhao kích phát thủ đoạn bảo mệnh, từng cái độn quang mà chạy. Nhưng mà, thần miếu các loại cỡ lớn lơ lửng pháp khí nhưng không có nhanh như vậy chạy ra vùng thiên địa này. Vận mệnh từ trước tới giờ không lấy người ý chí chuyển di. Trong nháy mắt tiếp theo, từng viên tinh vẫn liên tiếp rơi xuống mặt đất. Vành. Một sát na, giữa thiên địa dâng lên một vòng lại một vòng thái dương phảng phất mười. Không 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 vầng thái dương đồng thời bộc phát ra quang mang chói mắt, lấy tốc độ ánh sáng quét ngang hết thảy. Chỉ một thoáng, thiên địa tại kêu rên run rẩy, mênh mông đại khí vì đó chấn động sôi trào, đại địa giống như đất dẻo cao su giống như nhăn nheo ngăn trở, từng luồng trước đó chưa từng có cường đại sóng xung kích quét sạch tứ phương, nhấc lên tầng tầng đại địa, cũng lôi cuốn lấy ước vạn tấn bùn đất, che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất tận thế hàng lâm. Trực diện bực này thiên tai, nhân loại nhỏ bé không gì sánh được. Cho dù là hóa thần chân quân cũng chỉ có thể tự vệ, tuyệt đối khó cản phong mang của nó. Thiên địa chi uy khủng bố như vậy, nhân lực còn lâu mới có thể cùng. Tạp tạp. Kim Bích Trường Thành chấn động kịch liệt, cả tòa Thiên Lý Trường Thành phảng phất đồ chơi giống như ở trên mặt đất chập trùng không chừng, mặt tường trong chớp mắt đã nứt ra vô số dọa người vết nước, lít nha lít nhít trải rộng bức tường trong ngoài. Ầm ầm. Kim Bích đại trận cấp tốc phá diện, từng đoạn kiên cố không gì sánh được tường thành ầm vang sụp đổ, tiếp theo bị rộng lượng bùn đất mai một. Phanh phanh phanh. Triệu Thăng nửa thân thể đã chìm vào mặt tường, hai tay liên tục vung xuống đại lượng chân phù. Trên người hắn phòng ngự từng tầng chính nhanh trong phá toái, nhưng ngay lúc đó sinh ra càng nhiều các loại phòng ngự bình thường. Lúc này, dưới chân hắn đoạn tường thành này cũng tại lung lay sắp đổ, nhưng theo một tầng gợn sóng hoàng quang từ trong tường khuyết tán ra đến, đoạn tường thành này lập tức vững chắc rất nhiều. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, dưới tường thành bùn đất cắt đá đại lượng chồng chất, trong nháy mắt đã cao tới 50-60 trượng. Nhưng cũng bởi vậy duyên cớ, tường thành nhận giảm sóc, rốt cục không còn lung lay sắp đổ. Lọt vào trong tầm mắt thấy, bùn đất khói bụi lầy trời, thiên địa không gì sánh được lờ mờ. Từng lớp nhiệt độ cao sóng nhiệt không ngừng quần quật đánh tới, không khí dị thường khô nóng, giống như đặt mình vào biển lửa. Lúc này, cảnh vật chung quanh cực đoan hỗn loạn, giữa thiên địa sinh ra vô số khó lường không biết ba động, mãnh liệt quấy nhiễu Triệu Thăng cảm ứng. Chương 458, bỏ mình chuyển thế. 1. Chương 458, bỏ mình chuyển thế. 1. Thần thức của hắn không cách nào nhô ra bên ngoài cơ thể, chỉ có thể tinh khiết dựa vào ngũ giác tìm kiếm chung quanh động tĩnh. Nhưng thông qua tiên linh thị giới, Triệu Thăng ẩn ẩn từ tầng tâm đất màn, thấy được đại địa một mảnh hỗn độn, đại lượng thần miếu rơi xuống vỡ thành vô số cát bã, trong thổ nhưỡng lộ ra vô số kẻ thi hải tàn chi. Hắn cũng nhìn thấy bảy, tám tòa chính tràn ra trắng lóa nham tương hố thiên thạch. Những thiên thạch này hố phân bố tại phụ cận vài trăm dặm phạm vi, ở giữa nhất cũng là lớn nhất một tòa rõ ràng là vực sâu chiến trường chỗ. Hung ác, quá độc ác. Triệu Thăng trong lòng kịch chấn, không khỏi lần nữa đổi mới đối bản giới cao tầng đạo đức hạ cuối. Tông phái liên minh chiêu này thiên thạch trên trời rơi xuống đại thuật, quả thực là đồng quy vu tận đấu pháp. Địa tàng phục nguyên, hạo nhiên trích tinh. Cho đến lúc này, Triệu Thăng mới giật mình minh ngộ tới, hạo nhiên tông vì cái gì từ đầu đến cuối đều không có hiện thần, nguyên lai một mực tại kín đáo chuẩn bị đại chiêu này. Trải qua một lát giảm sóc, liên tiếp lớn nhất mấy đợt trùng kích đã qua, thiên địa không còn giống trước đó như thế cuồng bạo. Lúc này, Triệu Thăng bên ngoài thân chống lên một vòng quang diễm, thân thể từ dưới đất chậm rãi dâng lên, hai mắt nóng nhìn mấy chục hơn trăm dặm bên ngoài từng tòa hố thiên thạch. Ánh mắt cuối cùng dừng lại tại lớn nhất tòa kia hố thiên thạch bên trên. Phanh! Triệu Thăng mãnh đạp tường thành, thân hình như là mũi tên bắn ra, tại mênh mông bụi mai giữa thiên địa lưu lại một đầu thật dài trống rỗng. Nhưng trong nháy mắt, đầu này thật dài trống rỗng liền bị cuồng phong bụi đất đổi vào, xóa đi tồn tại vết tích. Phanh phanh! Tại loại này cực đoan ác liệt hỗn loạn hoàn cảnh bên dưới, tùy tiện ngự không phi hành đơn giản muốn chết, Triệu Thăng thậm chí không dám vận dụng chân nguyên, chỉ dựa vào mượn nhục thân chi lực, phanh phanh kề sát đất bay tán loạn, thường thường vọt tới chính là trăm trượng khoảng cách. Tiến lên trên đường, hắn phát hiện tại trận này sao băng thiên thai phía dưới còn sống sót người so với hắn tưởng tượng được hơn rất nhiều. Dù sao song phương giao chiến đại bộ phận đều không phải là phàm nhân, mà là từng cái người mang bảo mệnh kỳ kỹ tu thiên giả. Ven đường tàn gạo không dứt, người trọng thương khắp nơi có thể thấy được. Lần lượt có người sống dây rủi lấy từ dưới đất leo ra, tất cả đều đầy bụi đất đầu góc choáng váng. Người sống sót không phân giới vực, lưỡng giới đều có. Nhưng song phương một khi gặp gỡ, thường thường chính là một trận chém giết. Đang chiến đấu trên ý chí lưỡng giới song phương không phân sản sàn nhau, một phương gìn giữ đất đai có trách dục huyết phân chiến, một phương khác thì là cuồng tín đồ là thần mà chiến. Triệu Thăng cũng không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, thân hình hắn như gió, lướt gấp mà đi. Không bao lâu, liền đã tới hố thiên thạch bên cạnh. Đứng tại biên giới quan sát xuống dưới, lúc này vực sâu hố to đã biến thành một tòa đường kính 200 dặm to lớn bất hành, trung tâm lõm chỗ hình thành một cái gần trăm dặm màu trắng lóa hồ dung nham. Trong hồ nham tương sôi trào quay cuồng, cực đại bọt lửa bốc lên cũng vỡ vụn, từng đạo diễm trụ phóng lên tận trời, tản mát ra màu trắng lóa ánh lửa, giống như một tòa dung nham địa ngục. Lúc này, hồ dung nham bên trong thỉnh thoảng nổi lên một chút thứ thượng vàng hạ cám, có trong suốt như ngọc bất quy tắc xương cốt, có nóng chảy sau lại ngưng kết khối lớn linh kim, còn có cùng loại đầu gỗ, ngọc thạch chờ chút một chút kết tinh vật. Ngoài ra, Triệu Thăng còn ẩn ẩn trông thấy từng kiện hoặc hư hao hoặc hoàn hảo pháp bảo cùng mảnh vỡ. Triệu Thăng thấy cảnh này hậu tâm bên trong vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên đến đúng rồi. Sự thật rõ ràng, tại thiên thai trung tâm chi địa, còn có thể bảo trì hình thái vật chất tất nhiên là thiên tài địa bảo chi lưu, nếu không đã sớm hóa khí. Triệu Thăng không dám kéo dài, kim ô chân hỏa lóe lên bay ra đan điền, đồng tản ra hóa thành một tầng màu vàng hỏa cháo tướng chủ người toàn thân bao khỏa. Phúc. Một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, mặt hồ dung nham thoáng lộn một vòng, lập tức một lần nữa sôi trào quay cuồng, lúc này ở nhìn hố thiên thạch bên cạnh, đã không có Triệu Thăng thân ảnh. Có kim ô chân hỏa hộ thể, Triệu Thăng không sợ chút nào trung quanh không gì sánh được cực nóng nham tương. Thân hình hắn lóe lên, giống như một đầu cá bơi, không chậm trễ chút nào nhanh chóng hướng chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Dưới đường đi lặn, ven đường phạm là gặp gỡ ẩn chứa linh tính vật, hắn nhìn cũng không nhìn hết thảy thu vào trong túi chứa vật. Chỗ này hố thiên thạch là một chỗ nơi thị phi, chắc chắn sẽ dẫn tới đông đảo đại lao chú ý, ở chỗ này đợi thời gian càng dài liền càng nguy hiểm. Sự thật cũng là như thế. Triệu Thăng thân ảnh vừa biến mất, một cái toàn thân âm khí âm u thanh bạch trong mặt niên nhân bỗng nhiên xuất hiện tại hố thiên thạch bên cạnh. Người này ngẩng đầu hướng trời cao nhìn thoáng qua, lộ ra một nụ cười quỷ dị sau, phù phù một tiếng nhảy vào hồ dung nham bên trong. Một giây sau, trên trời đông tây bắc ba phương hướng đột nhiên đồng thời phá vỡ ba khu trống rỗng, ba vị quanh thân pháp lực ánh sáng cầu vồng bao phủ nguyên anh lão tổ khí thế hung hăng hiện ra thân hình. Trong ba người có hai cái mặc thiên trụ giới bản thổ phục sức, mà người cuối cùng lại thân che đậy đỏ thâm tế tự phục, đầu đội sùng tiên lễ thần quan, rõ ràng là u minh quỷ giới một vị thần miếu đại tế tự. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hai vị thiên trụ nguyên anh liền cực kỳ ăn ý cùng nhau công hướng dị giới kẻ xâm lược. Vừa mới xuất thủ, trong phạm vi trăm dặm sấm sét vang rội, ầm ầm thanh âm đại tác, để nguyên bản sao động ác liệt thiên địa trở nên càng thêm cuồng bạo ba phần. Mà ba vị nguyên anh cấp chiến lực ra tay đánh nhau, cũng làm cho chỗ này hố thiên thạch trong lúc nhất thời thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Từng vị tự phụ bất phàm kim đan, từng vị cáo giả nguyên anh lão tổ cùng dị giới nguyên anh, không hẹn mà cùng từ bốn phương tám hướng, lặng lẽ lén tới nơi đây. Đại lao tụ tập phía dưới, thỉnh thoảng liền có người vô ý bại lộ thân hình. Ngay sau đó vây quanh tòa này hố thiên thạch, từng tràng chém giết thốt nhiên bộc phát, mắt thấy vòng thứ hai đại chiến thảm liệt lại lên. Giờ phút này tầng thứ ba cương trong khí quyển, phi tiên thành chậm rãi đỉnh trệ xuống tới, tòa này khổng lồ pháo đài treo chỉnh thể khẽ nghiêng, trong thành không ngừng bốc lên khói đặc quần cuộn biển lửa, tựa hồ bị thương nghiêm trọng. Tại phi tiên thành phụ cận hư không, thiên trụ giới năm vị hóa thần chân quân cùng nhau hiện thân, Tạ Vô Hư, Lâm Dật Trì, Thủy Mộ Mộ Mộ, Giác Thông lão hòa thượng, còn có một vị đen tóc mai răng nanh cử hán, khí thế không thua bốn vị khác. Năm vị thiên trụ đỉnh cao nhất tản ra, tựa hồ ngưng ra một cái trận hình, ẩn ẩn đem Phi Tiên Thành bảo hộ ở bên trong. Mà tại đối diện bọn họ ngoài trăm dặm hư không, Bái Thiên Giáo Tông, Đại Hắc Thiên cùng Tiên Ảnh Minh Thần ba vị U Minh Quỷ Giới Hóa Thần tụ lại cùng một chỗ, đều tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Chương 459, bỏ mình chuyển thế. 2, chương 459, bỏ mình chuyển thế. 2, chỉ là nhưng không thấy không thay đổi cốt thần tung tích. Lần giao phong này, U Minh Quỷ Giới một phương thật bị thiệt lớn, dưới Kim Đan cơ hồ toàn quân bị diệt. Bất quá Bái Thiên Hòa Đại Hắc Thiên hai vị giáo tông đau lòng nhất chính là cái kia gần 200 tòa thần miếu hủy diệt. Thần miếu thế nhưng là lập giáo gốc dễ, hôm nay 1/3 cơ nghiệp toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hai đại chí tôn giáo phái thỏa thỏa nguyên khí đại thương. Ha ha, nguyên lai quỷ si tộc Dương Nghiệt còn chưa có chết tuyệt, thế mà vứt bỏ tổ tông, chủ động chạy đến dị giới cho người làm nô lệ. Bây giờ xem ra, người ta giống như lẫn vào không kém. Quỷ si Dương Nghiệt bên trong vậy mà cũng ra một vị hóa thần chân quân. Giang có một lát, vị kia đen tóc mai răng nanh cự hán trước hết nhất phá vỡ yên lặng, ha ha cười nhạo nói. Lâm Dật Chi nghe vậy nhãn châu xoay động, cố ý lắc đầu nói chư hoàng lời ấy sai rồi. Nói không chừng người ta hiến tế 100.000 vạn tộc nhân, lại đem vị kia thiên đạo đít con mắt liếm dễ chịu mới đến địa vị của hôm nay đâu. A, có đúng không? Lao chư ngược lại là tầm mắt nông cạn. Thật không nghĩ tới trên đời lại có như thế vô liêm sỉ chi đồ. Nào, đối diện không phải đứng đấy một cái thôi. Lâm Dật Chi cùng chư hoàng hai người kẻ sướng người họa, cố ý trêu chọc lấy Bái Thiên cảm xúc, ý đồ chọc giận người này. Nhưng mà, một vị đứng tại một giới chi đỉnh đại lao há lại một chút ấu ngôn hế ngữ có khả năng ảnh hưởng. Rút lui. Bái Thiên nhăn mắt tàn khốc chợt lóe lên, hung hăng nhìn chằm chằm ngũ đại chân quân một hồi sau, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ đến. Vừa dứt lời, ba sợi ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, trong chốc lát trên trời đã không có bóng dáng của bọn hắn. Một bên khác, Hố Thiên Thạch phụ cận trăm dặm, oanh minh trận trận, pháp quang kỳ bảo lập lòe, trên trời dưới đất cơ hồ loạn thành hỗn loạn, càng ngày càng nhiều cao giai chiến lực lao tới nơi đây, khắp nơi chiến đoàn dày đặc đánh. Đừng trách những này ngàn năm đám lao quái biểu hiện được không lý trí, thật sự là bởi vì bọn hắn từng cái trong lòng nhẫn nhịn một hơi bất khí, nhất định phải phát tiết ra ngoài. Bởi vì chiến tranh cùng sao băng thiên thai nguyên nhân, hai phe địch ta môn nhân đệ tử thân tộc đều thương vong thảm trọng, giữa lẫn nhau đã kết xuống huyết hải thâm cửu. Một lát sau, U Minh Quỷ Giới một đám nguyên anh đại tế tự cùng kim đan tế tự trong lúc bất chợt phảng phất nhận được cái nào đó chỉ mệnh giống như cùng nhau chợt lui ra đến, cùng địch nhân kéo dài khoảng cách. Bọn hắn cũng không nhiều làm dừng lại, rất nhanh tại mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tế tự bảo vệ dưới tụ lại thành một đám, cấp tốc hướng vết nứt thời không phương hướng chạy hồi. Trong nháy mắt, đã biến mất tại nồng đậm bụi mai bên trong. Thiên trụ giới một phương đám người cũng lạ thường không có truy sát tới, vẻn vẹn vẫn hận đưa mắt nhìn đại địch bọn họ rời đi. Sở dĩ như vậy, là bởi vì lượng giới đều có hóa thần chân quân áp trận, cũng đều âm thầm truyền lời xuống, một cái không đuổi, một cái rút lui, ẩn ẩn hiện ra ăn ý nào đó. Nhưng tất cả mọi người biết, trận này lượng giới đại chiến xa chưa kết thúc, có lẽ lúc trước chỉ là một cái bắt đầu, tương lai chờ đợi bọn hắn chính là càng tàn khốc hơn, càng thêm dùng bất cứ thủ đoạn nào liều mạng chém giết. Triệu Thăng cũng không có ý thức được phía trên ngay tại bộ phát từng tràng kịch liệt chém giết. Sự thật có chút vượt quá tưởng tượng, chỗ này vẫn thạch khổng lồ hố thế mà gần như vạn trượng sâu. Theo hướng xuống kín đáo đi tới, Triệu Thăng phát giác được chung quanh nhiệt độ không ngừng đề cao, sớm đã vượt xa dung kim hóa thiết trình độ. Càng la hướng xuống, bốn phía bảo vật liền càng phát ra thưa thớt, nhưng chân quý hiếm thấy trình độ lại cao hơn một cái cấp độ. Dưới đường đi lặn, Triệu Thăng thu hoạch tương đối khá. Gần trăm hơi thở sau, hắn đã lặn xuống hố thiên thạch chỗ sâu nhất, thấy được một chỗ kỳ cảnh. Vạn trượng sâu đáy hồ nham thạch, chỉ gặp một vũng đen như mực kỳ dị hỏa chỉ chính ngủ cục bốc lên một khí, trong ao hắc diễm như nước, thỉnh thoảng nhấc lên từng cơn sóng gợn, cùng chúng quanh lóa mắt trắng lóa sền sệt nham tương hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Giờ phút này một viên to bằng nắm đấm ngọc bạch cốt châu ngay tại hắc diễm trong hỏa chỉ không bắt đầu nằm, đồng thời tỏa ra gợn sóng bạch quang. Triệu Thăng mắt lộ ra kỳ quang, cảm ứng được cốt châu bên trong phảng phất co do một đầu quái vật khổng lồ, dục dịch tựa như có được một loại nào đó hủy thiên diệt địa vĩ lực. Nhưng vị dị chính là, viên này cốt châu giống như một bộ tử vật, âm u đầy tử khí không phản ứng chút nào. Triệu Thăng thân hình chậm rãi tiếp cận hắc diễm hỏa trì. Khi hắn vừa mới vượt qua bên cạnh ao, trong hỏa trì quỷ dị hắc diễm đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, phản phất như gặp phải một loại nào đó thiên địch, thế mà dâng lên từng đạo sóng lửa chủ động cùng kim ô chân hỏa và chạm đứng lên. Hai loại thiên địa chân hỏa một phát kích, lập tức tiên lôi đụng địa hỏa, ầm vang một tiếng phát sinh nổ lớn, phương viên trăm trượng nham tương trong nháy mắt không còn, nguyên địa xuất hiện một viên tối tăm mở mịt to lớn hình cầu trống rỗng. Phốc. Triệu Thăng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân trải rộng vết ấn, một đường lảo đảo, bay rất ra ngoài không biết bao xa. Nhưng hắn trên tay lại gắt gao bắt lấy viên kia ngọc bạch cốt châu không thả. Hai loại chân hỏa chạm vào nhau tạo thành lực phá hoại cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn, cho dù Triệu Thăng bất hủ kim thân đã đại thành, nhưng vẫn bị từng đạo lực lượng kỳ dị tùy tiện phá vỡ nhục thân phòng ngự, nhận lấy không nhỏ nội thương. Loại này lực lượng kỳ dị tầng cấp cao, vừa xa nguyên anh cảnh pháp lực cấp độ. Triệu Thăng không hiểu rõ lắm hóa thần chân quân pháp lực mạnh bao nhiêu. Hắn thấy chân quân pháp lực tầng cấp bất quá cũng như vậy. Suy suy, kim ô chân hỏa hóa hợp hỏa diễm vòng bảo hộ suy suy rung động. Mặt ngoài khắp nơi lỗ thủng cấp tốc khép lại, lỗ thủng biên giới trô nhiễm hắc diễm cư việc ương ngạnh chống cự, nhưng ở tuyệt đối số lượng dưới tình thế xấu, cấp tốc bị từng cái mẫn diệt. Có thể mỗi mẫn diệt một chỗ chắc chắn sẽ phát sinh một lần uy lực dọa người bạo tạc, thường thường một sợi ánh sáng xám hiện lên, Triệu Thăng bên ngoài thân liền sẽ thêm ra một đạo thật sâu vết thương. Tại từng sợi ánh sáng xám trước mặt, hắn pháp bảo kia khó thương cường đại nhục thân cơ hồ thành trò cười, liền cùng giấy cửa sổ giống như một tùng liên hóa. Một lát sau, kim ô hỏa che đậy khôi phục bình thường, Triệu Thăng cấp tốc lấy ra một nắm lớn linh đan, ngửa đầu toàn nuốt vào bụng đi, vận công nhanh quay ngược trở lại. Đan dược chi lực chạy khắp toàn thân cao thấp. Tiếp đấy, chỉ thấy toàn thân vết thương giống như khâu dẫn giống như nhúc nhích co bảo,
bắt đầu nhanh chóng khép lại. Triệu Thăng chờ không nổi thương thế khỏi hẳn, thân hình bạo vọt, lao nhanh hướng Vận Khanh chỗ sâu nhất. Chương 460, bỏ mình chuyển thế. 3, chương 460, bỏ mình chuyển thế. 3, trong khoảnh khắc, Triệu Thăng bay lượn về nguyên địa, ngắm nhìn cái kia bông hắc diễm, lộ ra vẻ thật trọng. Đột nhiên đúng lúc này, hắn manh quay người lại, ánh mắt hung lệ nhìn về phía ngoài ba trượng một tòa nô gia lưu ly nham phía sau. Mà gần như cùng một thời gian, một đạo hắc quang thốt nhiên từ khối kia lưu ly nham sau bạo khởi, như thiểm điện đâm về Triệu Thăng mi tâm. Hắc quang chưa đến, Triệu Thăng đột nhiên thân thể một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Sắc mặt hắn đại biến. Giờ khắc này ở trận trận trong tiếng quỷ khiếu một viên khói đen cuồn cuộn, như núi cao đầu lâu to lớn ngạnh sinh sinh xâm nhập hắn hồn hải, tại trong hồn hải nhấc lên kinh đảo hải lãng, làm cho Triệu Thăng chỉ cảm thấy một trận mê muội chấn động, thần hồn điên đảo. Oeng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc quang tập thân, kim mối chân hỏa tự động hộ chủ, thiêu đốt đi lên. Hắc quang cấp tốc tán đi, lộ ra một cây đen như mực dài chín tấc đinh, đinh dài cuối cùng khảm một viên cỡ quả nhãn huyết nhãn cô lâu. Phanh. Chân hỏa cháo bị xuyên qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Thăng đầu lật ra, cô lâu đinh từ hắn bên thai như thiểm điện lướt qua. Hắn thế mà tránh thoát tất sát nhất cái này. Tránh thoát sát kiếp đằng sau, Triệu Thăng trong lòng bị chấn, hãi nhiên hiện hiện một cái ý niệm trong đầu người này là nguyên anh ma tu, không thể địch lại. Trốn. Tâm niệm cả đời, Triệu Thăng trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều một tấm màu vàng đất ngọc phù. Đây là ngàn dặm độn địa phù, chính là Triệu Huyền Tĩnh tự mình chế tác mà thành. Đang muốn kích phát ngọc phù, lại không ngại lại một đạo cường hoành không gì sánh được thần niệm tiềm điện mà tới. Sự thật chứng minh, thi phù lại nhanh, cũng không nhanh bằng tinh thần công kích. Ông Triệu Thăng đầu trong nháy mắt liền giống bị vô số đinh sắt đồng thời đinh nhập bình thường, đầu đau muốn nứt, như muốn nổ tung. Thân hồn lập tức bị thương nặng. Tại một vị sở trường về thần niệm công kích nguyên anh quỷ vương trước mặt, chỉ là kim đan chân nhân căn bản không phải hợp lại chi địch. Cho dù là một cái trọng thương quỷ vương cũng không được. Hắc hắc. Một tiếng cười quái dị, thanh bạch trong mặt niên nhân đắc ý từ lưu ly nham phía sau đi ra, nhìn xem kẻ nằm trên đất Triệu Thăng, trong ánh mắt tràn ngập không gì sánh được vẻ tham lam. Hắc hắc. Thật sự là một bộ hoàn mỹ cực kỳ thể xác. Bản vương quả nhiên lúc tới bất chuyện. Có cố này nguyên khí không gì sánh được dư thừa thân người, bản vương hồn thường chỉ là một chuyện nhỏ, thậm chí khả năng nhân hóa đắc phúc, nên thử làm cái quỷ thần là bực nào hưởng thụ. Tiểu khả ái, nhục thể của ngươi liền do bản vương tiếp thu. Ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Đang khi nói chuyện, vị này nguyên anh quỷ vương liên tục thả ra một đạo cường đại hơn thần niệm công kích, một kích gạt bỏ đối phương thần hồn. Ngay cả đi mấy bước, đi tới gần. Nguyên anh quỷ vương cười tủm tỉm cẩn thận chu đáo lấy cố này dị thường nhục thân cường hãn, lần nữa vô cùng hài lòng gật gật đầu. Một giây sau, thanh bạch trong mặt niên nhân đột nhiên mềm mặt đổ xuống trên mặt đất, chợt mà từ nó cái chán xông ra một đạo khói đen, hóa thành một viên gần như ngưng thực đầu lâu cặp kia huyết sắc quỷ đồng lộc cục loạn chuyển, lóe ra rảo hoạt vẻ mừng rỡ. Ông một tiếng, viên kia khô lâu đinh từ đằng xa bay trở về, đột nhiên hóa thành một sợi khói đen, dung nhập trong đầu lâu. Khô lâu đinh là nguyên anh quỷ vương bản mệnh pháp bảo, sớm đã cùng tâm hoạch hòa làm một thể, cả hai không khác nhau chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết nhãn đầu lâu chợt lóe lên, trong chốc lát liền muốn xông vào Triệu Thăng mi tâm tự phủ. Nhưng mà lúc này, biến cố phát sinh. Suy trong chớp mắt, một cây không gì sánh được nhỏ xíu kia cá đột nhiên từ Triệu Thăng ngược huyệt đàn trung bắn ra, lấy tốc độ không thể tưởng tượng một sát na chui vào nguyên anh quỷ vương thể nội. Đồng thời không nhìn quỷ vương hùng hồn tinh thuần quỷ lực, xuyên thủng tầng tầng phòng ngự, trực tiếp hung hăng quấn tới nó tâm hạch phía trên, trong nháy mắt đem cái kia huyết nhãn khô lâu đóng đinh liều chết bám lấy, lưới câu ánh sáng lóe lên chui vào nắm đấm kia lớn vầng đen tâm hạch bên trong. Nguyên anh quỷ vương bị pháp bảo cấm lực vây khốn, lập tức quỷ thể cứng đờ không thể động đậy, không khỏi kinh hãi cuồng hống đáng chết, đây là thứ đồ quỷ gì? Cọ. Nhắm mắt ghé nằm trên đất Triệu Thăng bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một tay khẽ đảo, một cây dài hơn thước hỏa chụp rơi vào trong tay. Ném một cái phía dưới, hỏa chụp bay đến không trung, không nhìn chung quanh nóng hởi nham tương, nhanh chóng hướng hai bên triển khai, lộ ra hàn giang lão tẩu thả câu hình. Một giây sau, một cây màu xanh biếc cần câu từ Triệu Thăng huyệt đàn trung tiệm điện bay ra, hóa thành một đạo thủy quang, kéo lấy vô năng cùng nổ bị vương, một đầu vùi đầu vào phong bảo đồ bên trong. Màng lớn ánh sáng từ trên hỏa chụp hiện hiện, Triệu Thăng hai tay liên kết pháp quyết, từng đạo kim quang phủ văn liên tục bắn ra, đánh tới trên hỏa chụp. Theo từng tầng phù văn phong ấn đóng dấu chồng đi lên, quỷ vương cùng hống tiếng cầu khẩn dần dần mịt mù không thể nghe thấy, cuối cùng đầu kia hàn giang phía dưới, nhiều một đoàn mô hình hồ tối đạm bóng đen. Hoa chụp lóe lên một cái, một lần nữa cuốn lên, tiếp lấy tự động bay trở về Triệu Thăng trong tay, sau đó bị hắn coi chừng để vào túi chứa vật chỗ xấu nhất. Triệu Thăng lòng có dư quý từ dưới đất bò dậy, trên thân một lần nữa hiện hiện kim ố hỏa che đậy, đem chúng quanh nham tương gạt ra. Nhưng giờ phút này, trên người hắn quần áo đã sớm bị đốt thành tro bụi. Triệu Thăng dứt khoát đổi một bộ linh khí áo giáp, che khuất toàn thân yếu hại. Cho đến lúc này, sắc mặt trắng bệnh hắn mới hung hăng thở dài một hơi, cảm giác mình từ trước bị môn quan bơi một vòng, lại về tới nhân gian. Vừa rồi một khắc này, thực sự quá mạo hiểm kích thích. Đối mặt một đầu nguyên anh quỷ vương, hắn thật sự cho rằng lần này chết chắc. Chỉ bất quá thời gian trước ngẫu nhiên đạt được chết thay bé con, nguy hiểm thời khắc thay hắn đỡ được một lần chí mạng tinh thần công kích. Lúc này mới cho hắn tuyệt địa cơ hội phản kích. Đương nhiên cổ bảo câu hồn căn cũng tuyệt đối không thể bỏ qua công lao, không có nó cầm cố lại quỷ vương, cũng không có phong ấn đầu này ngàn năm lão quỷ cơ hội. Triệu Thăng không thể nghi ngờ làm thành một kiện làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc sự tình, một cái kim đan thế mà tươi sống phong ấn một đầu nguyên anh quỷ vương. Chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, Triệu Thăng tất nhiên sẽ trở thành chúng nhân chú mục đối tượng. Tại lưỡng giới đại chiến cực kỳ thảm liệt tàn khốc bối cảnh bên dưới, Triệu Thăng tất nhiên sẽ được tạo nên thành một vị anh hùng. Nhất là sao băng thiên thai đằng sau, tông phái liên minh đặc biệt cần dựng nên một vị anh hùng phân chấn lòng người, đồng thời thừa cơ dẫn đạo dư luận, đạm hóa trước đó ngoan độc ấn tượng. Đương nhiên, anh hùng thường thường chết mau, nhưng ở trước khi chết, chắc chắn sẽ hưởng thụ vượt quá tưởng tượng ưu đãi cùng ban thưởng. Chương 461, sắp xuyên qua, 1, chương 461, sắp xuyên qua, 1, may mà Triệu Thăng chỉ muốn im lặng phát đại tài, cũng không tính đem việc này nói ra, anh hùng tên tự nhiên không có duyên với hắn. Triệu Thăng cố nén đau nhức kịch liệt, lấy ra một đống dưỡng thần đan hộ hồn đan linh thần đan các loại trị liệu thần hồn tổn thương linh đan, mặc kệ đan độc lưu lại, dược tính xung đột. Một hơi nuốt trọn xuống dưới, đại lượng dược lực rất nhanh phát tán, não hải cấp tốc trở nên thanh lương, Triệu Thăng sắc mặt mới thoáng tốt một chút. Hắn không chần chờ, lập tức thân thể hiện lên, bay lượn về cái kia bông hắc diễm hỏa chỉ biên giới. Một lát sau, Triệu Thăng thử đông đảo thu nhiếp chân hỏa phương pháp, nhưng đều nhất thất bại. Cái này bông hắc diễm cổ quái rất, phản phất tự thành một thể, có loại đạo vận do trời sinh, viên mãn như một vật bị. Triệu Thăng nghĩ, ánh mắt hiện lên một tia thần quang, bên ngoài thân kim ô chân hỏa che đậy gợn sóng chợt chợt, đột nhiên một chùm thủy ánh sáng màu hoa từ trước ngực hắn hiện hiện. Chốc lát thủy quang xông ra bên ngoài cơ thể, tích lũy nhất chuyển, hóa thành một cái nhìn như bình thường xanh biết rõ chút. Thu. Triệu Thăng quát khẽ một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, chỉ thấy nhiếp không cái sọt đột nhiên phồng lớn mười mấy lần, một đoàn vòng xoáy vô hình tại cái sọt bên trong ngưng tụ mà ra, tiếp theo một cỗ khó mà hình dung hấp xả chi lực từ trong vòng xoáy truyền ra. Bốn phía không gian phảng phất có chút rung động, sau một khắc chỉ gặp cái kia bông hắc diễm bỗng nhiên cuốn bay mà lên, biến thành một viên thùng nước lớn diễm đoàn, ngoan ngoãn đầu nhập nhiếp không cái sọt bên trong. Giống nhau nhiếp không cái sọt, hỏa chi thể tích lập tức co lại rất nhiều lần, tụ tập thành quả đấm lớn hắc viêm, nhẹ nhàng trôi nổi tại giỏ trúc bên trong. Triệu Thăng hài lòng gật đầu cười một tiếng, vẫy tay, nhiếp không cái sọt một lần nữa hóa thành một đạo thủy quang, chui vào huyệt đàn trung bên trong. Làm xong những này, Triệu Thăng không dám ở nơi đây dừng lại lâu. Đầu ngón tay bắn ra, ngàn dặm thổ độn ngọc phù đột nhiên phịch một tiếng vỡ vụn, tiếp theo tách ra lóa mắt hoàng quang, đem Triệu Thăng bao khỏa. Hoàng quang lóe lên một cái rồi biến mất, lại nhìn nguyên địa đã không có Triệu Thăng bóng dáng. Triệu Thăng rời đi bất quá một lát, một người mặc tử dương trường bảo lão giả bỗng nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cái hố nhỏ biên giới. Người này nhìn qua nơi đây lưu lại đủ loại vết tích, biểu lộ dị thường phẫn nộ, trong nháy mắt bộc phát ra bảng bạc dọa người khí thế. Lão giả dưới cơn nóng giận, phương viên mấy chục dặm biển lửa nham thạch đột nhiên sôi trào chấn động đứng lên, nhất thời nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng. 200 dặm bên ngoài, nào đó đoạn trải rộng vết nước trường thành phía dưới, một gian chật chội trong thạch thất, mặt đất bỗng nhiên hiện hiện một mảnh hoàng quang. Hoàng quang tán đi, Triệu Thăng xuất hiện ở thạch thất bên trong. Nhìn qua quen thuộc gian phòng, hắn mỉm cười, sải bước đi ra ngoài. Một lát sau, tại trên tường thành, Triệu Thăng gặp được Triệu Huyền Tĩnh. Giờ phút này, hắn ngay tại ngắm nhìn nơi xa rối bời chiến trường, thần sắc rất là trầm trọng. Triệu Thăng tìm mắt nhìn lại, nhìn thấy U Minh Quỷ Giới một phương ngay tại chậm chậm lui về vết nứt thời không bên trong. Không thể không nói, người dị giới vững tâm như sắt, chỉ lo thu nạp trúc cơ trở lên chủ lực, lại hoàn toàn không thấy mặt khác sống sót đê dai người sống sót. Có lẽ trong lòng bọn họ, những cái kia tín đồ cường nhiệt đều là một bầy kiến hôi, đều là Triệu Chi tức đến vung chi liền đi phá hôi. Cảm ứng được Triệu Thăng thân ảnh, Triệu Huyền Tĩnh cũng không quay đầu lại, gợn sóng nói một câu trở về. Ân, trở về. Triệu Thăng đi lên trước, tay đè chặt đầu tường, thấp giọng đáp lại nói. Thu thương. Thương không nhẹ a. Cần không cần lão phu ra mặt thay ngươi đòi hỏi một viên chín trả về hồn đan. Triệu Huyền Tĩnh giọng nói vẫn như vậy vân đạm phong khinh, có thể khẩn thiết bảo vệ chi tâm, rõ ràng. Triệu Thăng nghe xong trong lòng ấm áp, lắc đầu một chút vết thương nhỏ, không cần lao tổ vì thế ghi nợ ân tình. Tu dưỡng bên trên 1-2 tháng liền tốt. Ân Triệu Huyền Tĩnh gật gật đầu không còn nói. Sau đó lại đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy liên minh cách làm này đúng không? Cứ việc lời nói này không đầu không đuôi, nhưng Triệu Thăng biết rõ ý nghĩa, lúc này hồi đáp đúng hay không căn bản không trọng yếu. Vô luận đúng sai hay không, chỉ có kết quả trọng yếu nhất. Liên minh cử động lần này tuy là lưỡng bại câu thương, có thể cuối cùng thất bại U Minh Quỷ Giới âm mưu, đồng thời nhất cử đánh gãy đối phương khí thôn sơn hà sĩ khí. Vì đạt thành mục đích, có đôi khi hy sinh cần thiết không thể tránh được. Triệu Thăng lần này ngôn luận cực kỳ tàn khốc máu lạnh, nhưng nói dị thường chân thực, trực tiếp chỉ ra liên minh các vị cao tầng nhất tướng công thành vạn cốt khô vô tình tâm tính. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong lời này, chậm rãi quay đầu lại, nhìn chăm chú Triệu Thăng khuôn mặt, tựa hồ đang phân rõ hắn chân thực tâm ý. Triệu Thăng thản nhiên không sợ nhìn xem nhà mình lão tổ, khóe miệng thậm chí có chút dương lên, cũng không biết là tự đắc hay là trào phúng. Mấy hơi sau, Triệu Huyền Tĩnh đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt hơi có vẻ tối đạo. Hắn ho khan một tiếng, thanh âm trầm giọng nói thanh dương, lão phu hy vọng ngươi nhớ kỹ vừa mới lời nói, nhưng ta càng hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần đem ý nghĩ thế này dùng đến bản tộc trên thân người. Nhớ kỹ, trường sinh con đường từ từ không mở, người hữu tình hàng thắng vô tình tiên. Lão tổ dạy bảo, thanh dương ghi nhớ tại tâm. Triệu Thăng sắc mặt nghiêm lại, chắp tay hành lễ nói. Triệu Huyền Tĩnh thấy thế biểu lộ hiện lên một tia vui mừng, tiếp lấy ra nạp hải bối cùng bối châu, đưa cho Triệu Thăng, đồng thời nói ra bọn tiểu bối đã an toàn rút lui, bây giờ giấu ở sớm đã chuẩn bị xong trong thạch động. Bảo bối này cần vật quy nguyên chủ. Triệu Thăng thuận thế tiếp nhận bảo vật, bỏ vào trong ngực sau, dò hỏi lão tổ, chúng ta lúc này bị một kiếp này, bây giờ có cơ hội triệt hạ đi sửa chỉnh sao? Một vòng cùng nhị hoàn kim bích trường thành đã không còn hình dáng, lại để cho các tộc nhân ở trên chiến trường đợi, sợ rằng sẽ tạo thành đại lượng thương vong. U Minh Quỷ Giới chỉ là tạm thời lùi bước, song phương lưỡng bại câu thương, không thể không riêng phần mình liếm láp vết thương, một lần nữa triệu tập đại quân, sau đó quyển đất một lần nữa. Có thể tưởng tượng, không có trường thành phòng tuyến, đằng sau chiến tranh không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thảm liệt, càng thêm dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vừa nghĩ tới tương lai, tùy thời tùy chỗ muốn phòng bị một ít không biết xấu hổ cao giai chiến lược săn giết đánh lén, Triệu Thăng liền cảm giác sau đầu phát lạnh. Rất hiển nhiên, Triệu Huyền Tĩnh cũng nghĩ đến loại khả năng này. Hắn nhíu nhíu mày, lắc đầu nói đại quân thương vong thảm trọng, nhưng gia tộc đạo binh lập đoàn chế còn toàn, liên minh tất sẽ không cho phép ta lát nữa đi sửa cả. Nếu muốn tu chỉnh, nhanh nhất cũng muốn sống qua 10 tháng. Triệu Thăng nghe vậy sắc mặt một khổ, Cửu Tinh Liên Châu tạo thành thời không chấn động cần 1 năm mới có thể lắng lại. Chương 462, sắp xuyên qua 2, chương 462, sắp xuyên qua 2, đóng giữ 10 tháng, lại thêm khai chiến hơn 2 tháng, chính chính tốt thời gian 1 năm. Không thể không nói, liên minh tính toán đánh chân tinh. Liên minh hẳn là sẽ không hà khắc như vậy đi. Triệu Thăng nhịn không được nói ra. Triệu Huyền Tĩnh cười lạnh, hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào? Câu nói kế tiếp mặc dù không có nói rõ, nhưng nghĩ đến liên minh cao tầng tác phong trước sau như một, Triệu Thăng không khỏi á khẩu không trả lời được. Sao băng thiên thai đằng sau, U Minh bị giới một phương dùng nửa ngày thời gian mới rút lui hồi của giới. Mà liên minh bỏ ra dòng dã 7 ngày thời gian mới miễn cưỡng thu thập xong tàn cuộc, đem tuyệt đại đa số dị giới phá hôi nghiền xương thành cho. Nhưng cuối cùng để một chút cá lọt lưới trốn được tính mệnh, thậm chí có chút U Minh quỷ giới cường giả lựa chọn chủ động ẩn nút xuống tới, tùy thời mà động. Sau đó trong nửa tháng, lưỡng giới riêng phần mình liếm láp lấy vết thương, vậy mà không hẹn mà cùng đều không có bước lên chiến hỏa. Có kiếm thần Lâm Giật Chi chủ động chấn thủ vết nứt thời không, trừ phi đối phương đại quân xuất động, không phải vậy không có một cái nào cường giả dị giới có thể len lén lẻn vào đến thiên trụ giới đến. Đồng dạng, U Minh quỷ giới bên kia cũng có cùng giai hóa thần chấn thủ. Cùng lúc đó, liên minh càng thêm dày đặc phát hạ rất nhiều triệu lệnh, phái ra vô số đặc sứ, lần nữa triệu tập tu tiên đại quân. Đương nhiên, loại này cao cấp chuyện trọng đại cùng Triệu Thăng không quan hệ, ngược lại là Triệu Huyền Tĩnh tại sau khi chiến đấu ngày thứ 3, liền bị liên minh cấp tốc triệu đi qua. Triệu Thăng an tâm dưỡng thương sau khi, Hương Long đạo binh bọn họ thì dựa theo liên minh phát xuống trận đồ, bắt đầu xây dựng rầm rộ, kiến tạo mới dưới mặt đất phòng ngự trận bảo bệ, rất có một bộ tử thủ thành hộ ý tứ. Một tuần thời gian thoáng một cái đã qua. Theo từng đám người mới từ đó châu các nơi lao tới mà đến, chiến tranh mây đen ngày càng dày đặc, chiến tranh tiếng trống bất cứ lúc nào cũng sẽ gõ vang. Ngay lúc này, Triệu Huyền Tĩnh bỗng nhiên tìm được Triệu Thăng. Câu đầu tiên chính là chân quân triệu tập, mau cùng ta đi. Trong thạch thất, Triệu Thăng nghe chút lời này, lập tức sinh ra một loại nào đó minh ngộ, xem ra thâu thiên chuyển ngày kế hoạch sắp bắt đầu. Triệu Thăng theo sát Triệu Huyền Tĩnh thoát ra thạch thất, tiếp lấy song song độn quang phi lên trời. Trên nửa đường, Triệu Thăng có ý riêng truyền âm qua là cái kia sao? Ấn độn quang bên trong, Triệu Huyền Tĩnh khẽ bước cẩm. Không bao lâu, tại phi tiên thành trong một tòa cung điện, Triệu thị hai người gặp được già vẫn tráng kiện Tạ Lao chân quân. Làm bản giới đỉnh cao nhất, Tạ Vô Hư căn bản không cần rối trá che giấu, nói chuyện tùy tâm sử dụng, đơn giản mà trực tiếp. Hắn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói rõ, liên minh bí mật chuẩn bị một hạng thâu thiên chuyển ngày kế hoạch, cần mấy vị nhân tuyển tham dự, mà Triệu Thăng chính là được tuyển chọn một vị. Đương nhiên căn cứ tự nguyện nguyên tắc, Tạ Vô Hư cũng muốn hỏi thăm một chút ý kiến của người trong cuộc. Đối mặt một vị hóa thần chân quân, Triệu Thăng còn có thể nói cái gì, tự nhiên là gật đầu nguyện ý, có lẽ là thời gian cấp bách nguyên nhân. Triệu Thăng vừa điểm quá mức, Tạ Vô Hư mỉm cười, đột nhiên trung quanh cảnh tượng một trận mô hình hồ, nhu hòa bạch quang từ hư không hiện lên, nhẹ nhàng đem Triệu Thăng cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người bao khỏa. Một giây sau, chỉ thấy một đạo quang trụ sáng chói từ phi tiên thành sông lên ngày mà lên, thoáng qua tức thì. Một ngày sau, quỷ si đầu tiên. Đại điện hay là đại điện kia, nhưng nội bộ bài trí lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Triệu Thăng đứng tại cửa đại điện, liếc nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản khảm nạm cùng đỉnh điện ngũ trảo chân long di hài đã bị gượng gạo lấy đi. Trong đại điện trống rỗng, mặt đất khảm đầy lít nha lít nhít linh văn trận cơ, trong trận cơ rung động vô số óng ánh điện mang. Trong điện cựu cung phương vị bên trên, đều cắm lấy một cây cao 10 trượng to lớn kỳ phiên, lá cờ tản ra nồng đậm huyết sắc ánh sáng. Mỗi cái kỳ phiên bên trên đều là có thêu một vị cầm trong tay đại phủ, thân thể giống như kim chú ba mắt cự nhân, số ít trên lá cờ còn có lưu đủ loại tu bổ qua vết tích. Triệu Thăng thấy thế, âm thầm chấn kinh, cựu diện si ma phiên thế mà đều bị tìm được. Bản giới chân quân thủ đoạn, quả thực vô cùng lợi hại. Cựu diện si ma phiên tuy là trí bảo, nhưng chỉ vẹn vẹn để Triệu Thăng phân một chút thần. Sự chú ý của hắn rất nhanh bị trong đại điện cái kia xoay chậm chậm vòng xoáy hấp dẫn. Vòng xoáy này đứng ở giữa không trung, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặc dù mắt thường không thể gặp, nhưng ở thần thức cảm ứng xuống, nó lại giống như lỗ đen. Cái này đến lúc đó không vòng xoáy giống như 10 phần không ổn định, khi thì khuyết trường khi thì thu nhỏ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ băng diệt. Bất quá bởi vì trung quanh đông đảo vô hình cấm chế, để nó miễn cưỡng duy trì ổn định. Gặp tình hình này, Triệu Thăng trong lòng trầm xuống, rất cảm thấy bi quan. Có lẽ một thế này liền muốn chấm dứt. Triệu Huyền Tĩnh cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nhưng lúc này lại muốn rời khỏi đã chậm. Tạ chân quân kim khẩu vừa mở, ai cũng không có khả năng đổi ý lúc này, trong đại điện chỉ có 3 người bọn họ. Đương nhiên, Triệu Thăng sẽ không cảm thấy Tạ chân quân sẽ chỉ tìm tới hắn một cái, tất nhiên sẽ có càng nhiều người tham dự. Chỉ là vì giữ bí mật, tránh cho thất thủ bị bắt sau tiết lộ cơ mật, bởi vậy sẽ không để cho người tham dự lẫn nhau gặp mặt. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, nếu có cái gì tư mật lời muốn nói, một mực đi nói. Mặt khác, lão phu đã nói trước, xuyên qua thời không thời điểm, không cho phép mang theo túi chứa vật các loại bảo vật không gian. Nói xong, Tạ Vô Hư thân thể bỗng nhiên tối đạm xuống dưới, trong nháy mắt biến mất. Triệu Thăng nghe chút lời này, trong lòng giật mình, không khỏi nghĩ đến nhiếp không cái sọt cùng nạp hải bối. Quỷ si trong đại điện, Triệu Thăng chần chờ trong nháy mắt, lập tức dùng ánh mắt xông Triệu Huyền Tĩnh ra hiệu một chút. Triệu Huyền Tĩnh thấy thế, gảy cái búng tay. Đùng, một tầng màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên dâng lên, bao phủ hai người. Thanh Dương, ngươi có lời gì muốn nói? Lão tổ, ta lần này đi vận mệnh chưa biết, là để phòng bất nhất, ta muốn xin ngài cho ta phu nhân cùng Hoa Anh, Hoa Hùng bọn hắn chuyển lời trở về. Liên nói chén trà nhỏ đằng sau, Triệu Thăng giao phó xong sau, liền đem trên người một loạt túi chứa vật lấy xuống, đưa cho Triệu Huyền Tĩnh. Tiếp lấy, vung tay lên lại cho hai người tăng thêm một tầng che đậy kết giới sau, mới từ trong ngực móc ra nạp hải bối cùng bối châu, quả quyết đưa cho Triệu Huyền Tĩnh. Lão tổ, nạp hải bối bên trong có chút nhặt được bảo vật chưa xử lý, còn có con kia quỷ vương. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong truyền ngôn, ánh mắt quái dị mà kinh ngạc nhìn xem nhà mình tôn nhi. Tuyệt đối không nghĩ tới nhà mình tiểu tử này chẳng những thân gia so với hắn cái này nguyên anh lão tổ phong phú, ngay cả cơ duyên cũng đi tiên. Chương 463, lưỡng giới, 1, chương 463, lưỡng giới, 1, cùng hắn so, chính mình thời gian trước kém xa. Nhưng mà, Triệu Huyền Tĩnh như cũ hay là coi thường Triệu Thăng. Triệu Thăng chỉ đem câu hồn cán lộ ra, lại to gan đem nhiếp không cái sọt cùng biển kia cốt châu lưu lại. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiên táng nguyên vết nước thời không. Hắn, Triệu Ngạo Thiên, không tin mình sẽ như vậy suy. Lại qua một lát, tầng kia màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên vỡ nát ra, lộ ra Triệu Thăng thân ảnh của hai người. Đều nói hết à? Hai người vừa hiện thân, Tạ Chân Quân liền vừa đúng xuất hiện tại trước mặt hai người. Bẩm Chân Quân, Vãn Bối đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể lấy khởi hành. Tốt. Tạ Chân Quân gật gật đầu, lại nói, bất quá có một số việc cần lại cùng ngươi giao phó vài câu. Nếu là thành công đến U Minh Quỷ Giới, cần đem khối trận bàn này vùi sâu vào một chỗ linh khí nồng đậm bí ẩn địa giới, tốt nhất là linh mạch hoạch tâm linh thiếu. Sau đó thủ hộ khoảng trường, thẳng đến lần nữa có người xuyên qua tới. Vãn Bối biết. Triệu Thăng nói, đưa tay từ Tạ Vô Hư trong tay tiếp nhận một viên hiện ra điện quang kim loại trắng bạc bóng, nhìn qua căn bản không giống như là trận bàn. Đúng rồi, còn có dấu diếm thiên phủ cùng đồng tâm tạm. Nói xong, Tạ Chân Quân vung lên tay áo dài, một đạo ánh sáng xám trong nháy mắt từ đáy tay áo bay ra, lóe lên chui vào Triệu Thăng thể nội. Triệu Thăng lập tức cảm thấy thân thể nhiều một chút dị dạng, nhưng xem xét khắp toàn thân lại không cái gì phát hiện. Lão đầu tử tổng cộng vẽ 9 cái dấu diếm thiên phủ, dùng tại trên người ngươi tấm này là phẩm chất tốt nhất. Phù này dài nhất có thể giấu giếm được thiên đạo trăm năm. Đương nhiên, cái kia phương thiên đạo có lẽ không bài xích người dị giới cũng có nói. Tóm lại lo trước khỏi họa. Đa Tạ Chân Quân trọng thượng. Triệu Thăng đội vàng thi lễ nói tạ ơn. Tạ Chân Quân cũng không thèm để ý, tiếp lấy một tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều hai cái trắng non nấu tằm. Tằm này hình trắng như ngọc, chỉ có to bằng ngón tay, tằm trên đầu trải rộng tinh ban, tản ra thanh hương chi khí. Đồng tâm tằm. Trời sinh có đồng sinh cộng tử đặc tính. Phân biệt nhỏ lên một giọt tâm huyết, luyện hóa tằm này, có thể mượn trợ huyết mạch chi lực, kiểm tra đo lường sinh tử của ngươi. Triệu Thăng nghe vậy, không chút do dự vươn ngón trỏ, gạt ra hai giọt tâm huyết, nhỏ giọt đồng tâm tằm trên đầu. Một cái đồng tâm tằm đống nhiên tằm thân của mình, bên ngoài thân nổi lên một tầng huyết quang. Một cái khác thì khúc thân bắn ra, gấp bay tới Triệu Thăng lòng bàn tay, lóe lên chui vào trong da thịt. Một lát sau, đại điện mặt đất đột nhiên sáng lên, tuôn ra ra mảng lớn sáng chói chói mắt điện quang, giống như đại dương mênh mông lôi hải. Tràn ngập đại điện điện quang lôi biển tựa hồ bị một loại nào đó vô hình lực trưởng quản trường, nhao nhao tại cửu diện si ma phiên chiếu dọi xuống vặn vẹo biến hình, hướng vòng xoáy thời không bên trong ném đi. Xoẹt thanh âm dày đặc như mưa, vần kia vòng xoáy bỗng nhiên điên cuồng phát ra đến to bằng bãi nước, trong đại điện, từng đạo vô hình vết nứt thời không bỗng nhiên xuất hiện, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, Triệu Thăng thân thể không khỏi đung đưa. Ngay tại lúc này, nhảy, Triệu Thăng ứng thanh nhảy lên, thân thể bánh xe cuộn thành một viên bóng, bao bọc thật dày màng ánh sáng màu vàng, tùy ý hấp lực kéo bay, chủ động tiến vào thời không tuyển cơn xoáy bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hắc quang một mảnh, bốn phương tám hướng tất cả đều là hư vô hắc ám, yên lặng như tờ, phảng phất chỉ còn lại có thần hồn ý thức, liền thân thể cũng cảm giác không tới. Vô cùng vô tận lực áp bách không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến, đồng thời một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Triệu Thăng tại hắc ám trong hư vô không biết qua bao lâu, lại sinh ra ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy thần hồn đau nhức kịch liệt, đầy dây huyết sắc. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt hắc ám một ngạn, đen kịt không gì sánh được. Triệu Thăng chịu đựng đầu đau một lúc, thả ra thần thức, thình lình phát hiện bốn phía đều là màu đen xám đất đá. Phanh! Lờ mờ ẩm ướt trong rừng rậm nguyên thủy, một mảnh thật dày đất mùn đột nhiên hướng ra phía ngoài một đồi, tiếp theo ầm vang bạo tạc. Đất đá bay lên ở giữa, một vệt ánh sáng lửu lửu bóng người đột nhiên từ dưới đất vừa bay mà ra, nhẹ nhàng rơi xuống lân cận một cây đại thụ hành tà trên cành cây. Cẩn thận quan sát xung quanh, kết quả phát hiện chính mình vậy mà thân ở một mảnh xanh um tươi tốt trong rừng rậm. Xung quanh mấy chục trên trăm trượng cao cổ thụ chọc trời đưa mắt đều là, úng tùm lá cây vậy mà đem đỉnh đầu ánh nắng che đậy 89/10. Mà mặt đất thì trải rộng cao hơn trượng có cây cô quần, từng cái nhìn qua đều là hình thù kỳ quái, sắc thái lộng lẫy. Có không ít mọc đầy gai ngược sắc bén cùng quỷ dị con mắt. Trước mắt tình hình, chính là Triệu Thăng tự xưng là kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời đều có chút kinh sợ. Hắn nhìn chung quanh một vòng sau, thu hồi ánh mắt, thả ra thần thức giả quét phương viên 20 dặm, mặc dù phụ cận có đông đảo lạ lẫm cổ quái động thực vật, nhưng đều thực lực thấp, đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Sau đó, Triệu Thăng bay đến rừng rậm phía trên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên trời sáng loáng treo ở một lớn một nhỏ hai viên thái dương. Nhưng mà, tại phía đông chân trời, một viên cực kỳ tinh cầu khổng lồ thình lình chiếm hết hơn phân nửa bầu trời. Trên tinh cầu có thể rõ ràng nhìn thấy trăng xóa biển mây, lam lục u u đại dương, ngẫu nhiên từ biển mây trong khe hở lộ ra vài tòa châu lục bóng dáng. Triệu Thăng đồng lỗ co rụt lại, không khỏi rên rỉ nói gặp ủy. Ta đây là đến nơi quái quỷ gì? Thật sự là U Minh quỷ giới sao? Nhìn lên quan sát thật lâu, Triệu Thăng từ bình phục nỗi lòng, đồng thời trong đầu đau nhức kịch liệt giảm mạnh. Làm sơ cảm ứng, Triệu Thăng cảm thấy rất ngoài ý muốn, cái này ra rừng rậm nồng độ linh khí so thiên trụ giới bình quân cao không ít, cơ hồ tiếp cận linh mạch cấp 1 bên ngoài địa vực. Nơi đây xem xét chính là rừng rậm nguyên thủy, dựa theo lẽ thường phỏng đoán, giới này chúa tể chủng tộc thực lực tổng hợp nhất định không thể khinh thường. Bỏ ra một khắc đồng hồ, Triệu Thăng luyện chế ra một bộ áo bào, sau đó tay áo dài bung lên, toàn thân quang diễm màu vàng một quyển, liền đón viên kia khổng lồ dị tinh bay trốn đi. Sau nửa canh giờ, Thiên Lý Mãng Lâm bị quăng tại dưới chân. Kim quang tản ra, Triệu Thăng đột nhiên lơ lửng tại trăm trượng không trung, ánh mắt chuyển hướng tây bắc. 20 dặm bên ngoài, truyền đến kịch liệt sóng linh khí, có siêu phàm sinh linh đang ở nơi đó chém giết. Một lát sau, Triệu Thăng ẩn thân đứng giữa không trung, quan sát phía dưới, chỉ gặp phía dưới trong rừng cây rậm rạp, mảng lớn có cây đã bị kéo rơi ép hủy, đổ đến thất linh bất lạc, lộ ra vài mâu lớn nhỏ rộng lớn đất trống. Mà ở trên không trống đất, mười mấy đầu hình thể to lớn như trâu, toàn thân trải rộng đen kịt điểm lấm tấm, giống như cự lang yêu thú, chính trên nhảy dưới tránh, miệng lớn phun ra từng đạo hắc khí, vây công lấy ba tên nửa người trên mặc giáp, cơ bắp sôi sục, hai mắt to như trung đồng dị tộc đại hán. Chương 464, lưỡng giới 2, chương 464, lưỡng giới 2, thấy một lần ba người này, Triệu Thăng trong lòng nhất thời thở dài một hơi, hắn từng tại lưỡng giới đại chiến trong lúc đó, nhìn thấy qua rất nhiều quỷ giới cương thi, nó tướng mạo đặc thù cùng ba người cực kỳ tương tự. Điều này nói rõ chính mình cũng không có mặc sai thế giới. Triệu Thăng thần thức quét qua, bị vây công trông được giống như trẻ tuổi nhất một gã đại hán, thực lực mạnh nhất, thường xuyên phóng thích từng đạo thổ hành pháp thuật, không ngừng vì ba người ra chỉ thổ giáp hộ thể, tu vi đại khái tại luyện khí trung kỳ đến hậu kỳ ở giữa. Người này là người đầu lĩnh, còn lại hai tên đại hán thân thủ nhanh nhẹn, lực to như trâu, một thân hùng hồn chân khí như muốn hóa hình, thực lực thấp nhất cũng là tiên tiên đại thành võ giả. Trái lại những cái kia giống như lang yêu thú, trừ một đầu thân dài hai trượng dư, đôi mắt sáng đến dọa người sói đầu đàn yêu thú, thực lực tại nhất giai trung phẩm bên ngoài, còn lại khó khăn lắm vượt qua nhất giai yêu thú bậc cửa. Bất quá đầu lĩnh kia đại hán mặc dù tu vi cao nhất, nhưng sắc mặt trắng bệnh, lồng ngực chập trùng không chừng, tựa hồ cầm cự không được bao lâu dáng vẻ. Lúc này, hai tay của hắn đang không ngừng thôi động pháp quyết, hào quang màu vàng liên tục không ngừng tuôn ra, mặt đất thỉnh thoảng đột ngột bắn trụm ra từng cây gai đất, mấy lần đem từng đầu lốm đốm lang thú đâm xuyên. Hai tên đồng bạn giờ phút này vết thương chẳng trị, mồ hôi đầm địa, nhưng lại vẫn không chút do dự cắn răng bảo vệ thiếu bảo chủ hai bên, đao tích dịu chặt giết lùi từng đầu bay nào tới yêu thú. Nhưng vào lúc này, cầm đầu sói đầu đàn trong miệng hét dài một tiếng, miệng rộng mở ra, đồng lớn hắc quang nổ bắn ra mà ra, hóa thành đầy trời hắc châm, như mưa rơi bao phủ ba người. Một trận phanh phanh tiếng vang truyền đến, bảo vệ ba người thổ giáp một trận chấn động bị liệt, hoàng quang gấp rút lóe lên một cái, đột nhiên vỡ nát ra. A, mặt ra trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không khỏi a một tiếng hét thảm. Bên cạnh hai tiên thiên hộ vệ thấy vậy, phấn đấu quên mình bổ nhào vào thiếu bảo chủ trên thân, dự định lấy mệnh hộ chủ. Đúng lúc này, ba người trước mắt lướt qua một vệt kim quang, chợt trung quanh trở nên dị thường nóng rực, sóng nhiệt cuộn cuộn. Lại xem xét, chỉ gặp cách đó không xa từng sợi khói đen dâng lên, những cái kia lốm đốm sói dĩ nhiên đã mất tung ảnh. Cái này Mạc Gia hết sức kinh hãi, náo hải trống rỗng. Lúc này, một bóng người ở trước mặt hắn hiện, chính là Triệu Thăng. Trước sau bất quá một hơi, mười mấy đầu nhất gia yêu thú thậm chí ngay cả sợi lông đều không có còn lại, lần biến cố này để Mạc Gia cùng bên cạnh hai người một trận trợn mắt hốt hoồm. Tại nhìn thấy Triệu Thăng thời điểm, Mạc Gia mạnh giật mình một cái, xoay người quỳ xuống, vạn phần tôn kính nói, "Mạc Gia bảo Mạc Gia, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Xin mời đại nhân ban thưởng pháp danh. Vạn bối sau khi trở về, tất nhiên đem đại nhân pháp danh cung phụng cùng tổ miếu bên trong, ngày đêm cầu nguyện cảm tạ." Đáng tiếc Mạc Gia lần này ngôn từ diễn xuất, là cho mù lòa đốt đèn phí công. Hắn bô bô nói một hơi, Triệu Thăng một câu đều nghe không hiểu. Bất quá cái này không làm khó được một vị kim đan chân nhân. Triệu Thăng thân hình phiêu nhiên rơi xuống, thần thức vừa để xuống, tham dò vào Mạc Gia tử phủ, trực tiếp dùng thần thức cảm ứng, biểu đạt ý tứ. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ ơn. Mạc Gia chỉ cảm thấy một loại khó mà chống cự sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, tràn vào hắn thần cung, tùy theo mà đến thần thức ba động, lập tức để hắn lĩnh ngộ được Triệu Thăng thiện ý. Mạc Gia giờ phút này vừa mừng vừa sợ. Mừng rỡ phải là cường giả như vậy thế mà dạng này bình dị gần gũi, nhưng càng khiếp sợ chính là ân nhân cứu mạng cường đại đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Toàn bộ Tô Mộc Sơn, trong phạm vi ngàn dặm, cho dù là cường đại nhất thần miếu tự cũng không có cường đại như thế mênh mông tinh thần lực. Chẳng lẽ ân nhân đã dựng dục ra chân đan, là hiếm thấy trên đời kim đan chủ tế. Nghĩ tới đây, Mạc Gia trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn bản năng ý thức được chính mình đời này lớn nhất cơ duyên có lẽ đã tới. Bởi vì ngôn ngữ không thông, Triệu Thăng vẹn vẹn lấy thần thức ba động, truyền lại cảm xúc cùng tin tức. Một phen nói chuyện với nhau xuống tới, Mạc Gia đại hỉ quá đỗi, ân nhân cứu mạng thế mà toát ra cùng bọn hắn đi Mạc Gia bảo ở ý tứ. Một lúc lâu sau, Mạc Gia cưỡi đầu châu thú, lộ ra tâm thần bất định vẻ bất an. Ở bên người hắn, Triệu Thăng thân thể treo ở giữa không trung, dưới chân không có vật gì, phiêu nhiên như quỷ giống như cùng Mạc Gia sánh vai tiến lên. Trên đường đi, Triệu Thăng không ngừng từ Mạc Gia trên thân hấp thu ngôn ngữ tri thức. Bằng vào kim đan cảnh cường đại tinh thần lực, ngắn ngủi bất quá một canh giờ, Triệu Thăng đã đem bản địa ngôn ngữ học 7-8 phần, có thể bình thường cùng ba người nói chuyện với nhau. Mạc Gia, các ngươi vùng địa vực này là địa phương nào? Triệu Thăng đông nhiên cười một tiếng mà hỏi. Mạc Gia giật mình, không dám thất lễ, vội vàng cung kính nói đại nhân, nơi đây chính là Cửu Yêu Đại Lục Tây Nam vực Tô một vùng núi vực. Triệu Thăng nghe vậy giật mình, tùy theo thầm cười khổ không thôi. Nguyên lai lại đến nơi đây. Đúng rồi, trên người ngươi có thể có phụ cận địa đồ. Triệu Thăng thu liễm nỗi lòng, còn nói thêm. Mạc Gia nghe vậy vội vàng tại bên hông sờ mó, từ một cái màu đen trong túi da thú, lấy ra một khối màu trắng đĩa ngọc hai tay đưa cho Triệu Thăng. Đây là Tây Nam vực vạn dặm vực hình, mặt khác kèm theo một phần kỹ càng Tô Mộc Sơn địa đồ, còn xin đại nhân nhận lấy. Mạc Gia tâm sinh nghi hoặc, thế nhưng là minh đêm giới đẳng cấp sơ nghiêm, hắn chính là có nghi vấn cũng không dám hỏi thăm Triệu Thăng. Triệu Thăng thì tiếp nhận ngọc điệp, thần thức quét qua, phát hiện đây là cùng ngọc giản không sai biệt lắm đồ vật, bên trong khắc rõ 7-8 phó hoặc giản lược, hoặc kỹ càng bản đồ địa hình. Trên đường đi, Mạc Gia biểu hiện cung kính dị thường cùng nhiệt tình, từ trong miệng Triệu Thăng biết được không ít Tô Mộc Sơn hoặc Cửu Yêu Đại Lục tình huống, thậm chí biết vị trí thế giới gọi là Minh Đêm Giới, mà treo ở trời đông phía trên biên kia khổng lồ tinh cầu mới thật sự là U Minh Quỷ Giới, chính thức giới tên là Lam U Thần Giới. Minh Đêm Giới là chủ giới phụ thuộc, giới bên trong người tộc số lượng thiếu, hơn phân nửa địa vực bị đông đảo cường hãn yêu thú dị tộc chiếm cứ. Hai ngày sau đó, xuyên qua 500 dặm mãng lâm, Triệu Thăng đám người đi tới ngoài núi Bình Nguyên. Bình Nguyên cỏ xanh như tấm đệm, nơi xa ẩn ẩn có thể thấy được khắp nơi đồng ruộng, trong ruộng có quần áo tả tơi nông phu, ngay tại vùi đầu nhổ cỏ. Bình Nguyên cuối cùng hiện ra một tòa chủ thể hiện lên màu xám đen cao lớn ổ bảo. Không bao lâu, Triệu Thăng đám người đi tới ổ bảo phụ cận, chỉ gặp cả tòa ổ bảo bên ngoài dùng một loại màu xanh đen cự thạch lũy thế thành cao hơn 6 trượng kiên cố tường thành, nhìn kiên cố không gì sánh được. Chương 465, dị giới phong cảnh, 1, chương 465, dị giới phong cảnh, 1, trên tường thành hiện đầy mũi tên chặn, bốn góc chỗ đều có một tòa cao 9 trượng tiến tháp, từng đội người mặc giáp da thú điêu luyện hộ vệ, chính diện lộ vẻ cảnh giác dò xét bốn phía. Cửa thành hai bên đứng thẳng hai đầu to lớn giữ tận thạch thú mặt ngoài hiện ra huyết sắc linh quang, hẳn là một loại khôi lôi thú. Tại thạch thú bên cạnh, đứng lặng có bốn cái thô to màu đen tuyển cổ sắt, mỗi cái trên cổ sắt rủ xuống hai đầu do phủ lục giấy vàng xuyên thành phù linh. Phù linh trong gió chập chờn, tản ra gợn sóng linh lực ba động. Mà tường thành phía trên đại môn, hai cái không biết tên chữ lớn có thể thấy rõ ràng. Nhìn qua trước mắt cao lớn kiên cố ổ bảo, Triệu Thăng ánh mắt có chút lóe lên, trước đó nghe nói Mạc Gia nói là Mạc Gia bảo, còn tưởng rằng sẽ có chút rất lại phía sau, nhưng trước mắt những này, cơ hồ chính là một tòa phồn hoa huyện thành. Nhìn thấy mấy người đến trước cửa, một đội Mạc Gia bảo hộ vệ lập tức nên đón tiếp lấy. Thiếu bảo chủ, ngài có thể tính an toàn trở lại. Bảo chủ lão nhân gia ông ta đều lo lắng. Ngài nhanh đi gặp đi. Một tên cao tráng nam tử nói xong, lại trên mặt nghi ngờ hỏi thiếu bảo chủ, vị này chính là ngài mời về viện thủ. Việc này nói rất dài dòng, ngươi nhanh đi về cho ta biết trà, liền nói quý khách đã tới, xin mời mở rộng công đường đón lấy. Mạc Gia tranh thủ thời gian xông nam tử phân phó nói, sau đó cung kính đối với Triệu Thăng làm một cái thủ hiệu mời. Mạc Gia hộ vệ mắt thấy thiếu bảo chủ đối trước mắt người cung kính như vậy, tự nhiên không còn dám có bất kỳ ngờ vực vô căn cứ, lập tức đẩy ra bảo môn cái kia cao tráng nam tử cũng tranh thủ thời gian hướng về trong thành chạy như bay. Triệu Thăng đi theo Mạc Gia ba người đi vào tòa ổ bảo này, thân thức tản ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa ổ bảo. Mạc Gia bảo toàn cảnh lập tức hiện ở Triệu Thăng não hải. Nay bảo chiếm diện tích ước chừng hơn 10 dặm, phía ngoài nhất phần lớn là cỏ tranh thô một dựng nhà gỗ đơn sơ. Càng đi nội bộ kiến trúc quy mô cùng chất liệu càng tốt, ở giữa một đoạn đã đổi thành gạch đá lăn lộn xây phổ thông nơi ở, mà ổ bảo trung tâm nhất là một mảnh hoàn toàn dùng hai màu trắng đen cự thạch chồng chất thành kiến trúc nhà cửa, ngoại hình thô cùng nhưng không mất nặng nề. Mà hạch tâm khu kiến trúc ở trung tâm có một tòa có chút quảng trường rộng lớn, trên quảng trường có một tòa kiên cố nặng nề hắc thạch đại điện, trung quanh thủ vệ sông nghiêm, hộ vệ thực lực phần lớn không thua kém tiên thiên võ giả. Trừ cái đó ra, phía trước đại điện một tòa chữ vàng hình bạch tháp có chút dễ thấy, tháp trên đá điêu khắc lấy lít nha lít nhít cổ nặng ký hiệu, tựa hồ là Minh Đêm Giới bản thổ phù văn. Triệu Thăng bén nhạy cảm ứng được, bạch tháp trên không có một cái cự đại vòng xoáy vô hình, chính thời thời khắc khắc tụ lại lấy chung quanh tiên địa linh khí. A, bên trong bạch tháp tựa hồ cất giấu một chút thú vị đồ chơi. Triệu Thăng ánh mắt lóe lên, thu hồi thần thức, hai mắt bốn phía dò xét, dưới chân con đường kiên cố bước, mặt đất dùng to to nhỏ nhỏ đá vụn trải thành, ở giữa dùng tinh tế tỉ mỉ đất vàng bổ sung. Một đường ven đường đi qua, gặp già trẻ lớn bé đều áo gai nát bảo, xanh sao vàng bọn. Những này Mạc Gia bảo cư dân vừa thấy được Mạc Gia bọn người, không phải mười phần kính ý quỳ xuống hành lễ, chính là như bị kinh hãi chuột giống như trốn đến trong phòng sau tường. Đối với một màn này, Mạc Gia ba người giống như sớm đã nhìn lắm thành quen, một mặt đương nhiên từ trước mặt mọi người đi qua. Triệu Thăng thấy thế, không khỏi đối với Minh Đêm Giới phong thổ cùng giai cấp xâm nghiêm trình độ có sơ bộ hiểu rõ. Càng thú vị chính là, hắn phát hiện Mạc Gia bảo lão nhân cực ít, nhưng mà 10 tuổi trở xuống hài đồng lạ thường nhiều, cơ hồ thành quần kết đội. Một đám giúp sơn đen thôi đen tiểu nê con khỉ, toàn thân trần trụi chảy nước mũi, trốn ở góc phòng dưới tường, lén lút nhìn sang, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng hâm mộ. Mỗi khi Triệu Thăng ánh mắt chuyển hướng bọn hắn, những thằng ngắt con này liền giống bị kinh sợ như vậy, nhao nhao nhanh chân liền chạy. Triệu Thăng gặp tình hình này, khoe miệng có chút dương lên, ánh mắt vượt qua bọn hắn, xuyên thủng từng bức mỏng tường đất, thấy được đủ loại đơn sơ đồ dùng trong nhà. Có thể cùng chi hình thành so sánh rõ ràng lại là từng nhà đều chuyên môn đưa ra một gian phòng, dùng cho cung phụng từng cái xa hoa xinh đẹp bàn thờ. Có chút rồi giàu hộ gia đình cung phụng trong phòng thậm chí còn cung cấp nuôi dưỡng lấy từng bộ cao ngang người tượng gốm. Những này tượng cũng thôi. Nhưng vào lúc này, Mạc Gia bỗng nhiên xông Triệu Thăng không người nói lại nhân, xin mời bên này đi. Triệu Thăng gật gật đầu, thân thức đã trước một bước thấy được Mạc Gia công đường bên kia vừa vặn đi ra một chút quần áo hoa lệ người. Mạc Gia đối với bên cạnh hai tên hộ vệ nói ra hai vị tộc huynh lần này một đường hộ tống tại ta, vất vả. Hiện tại như là đã đến nhà. Các ngươi cũng nhanh đi chữa thương nghỉ ngơi đi. Hai tiên thiên hộ vệ nghe vậy nhẹ gật đầu, riêng phần mình quay người rời đi. Đại nhân, cha ta ngay tại công đường chờ đợi, chúng ta đi trước gặp hắn một lần đi. Mạc Gia một chỉ nơi xa cao lớn nhất hắc thạch thạch điện, sắc mặt vui mừng nói. Nếu đi tới nhà ngươi, tự nhiên muốn gặp một lần quý bảo chủ, dẫn đường đi. Triệu Thăng đột nhiên cười nói. Vừa mới thần thức của hắn đã đem cái này ổ bảo bao trùm, toàn bộ Mạc Gia bảo không sai biệt lắm có gần 20. Không nhân khẩu, tiên tiên tu vi bất quá 2-30 người, luyện khí cảnh tu tiên giả chỉ có 3 người, giờ phút này đứng tại đại điện trước cửa, luyện khí 8 tầng tu vi cái kia lão giả mặt đỏ, hẳn là Mạc Gia bảo bảo chủ. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, Mạc Gia chỉ cảm thấy dưới chân không còn, liền không tự chủ được đi theo Triệu Thăng sau lưng, bay lượn hướng hắc thạch đại điện. Một hơi không đến, hai người nhẹ nhàng rơi xuống trước cửa điện, đối diện xa hai trượng địa phương đứng đấy bốn cái trận mắt hốc mồm hoa y y lão giả. "Đại nhân, hôm nay giá Lâm Mạc gia bảo, ta từ trên xuống dưới Mạc gia tam sinh hữu hạnh." Thấp hèn Mạc Khảm, mang theo tộc nhân, thành kính cung nên đại nhân phát giá. Mạc gia bảo chủ Mạc Khảm thấy một lần Triệu Thăng ngự không mà đến tư thế, lập tức sắc mặt đại biến, theo bản năng bước nhanh tiến lên, hai gối phủ phù một chút quỳ xuống, còn kém đi đầu giảm xuống đất đại lễ. Phía sau hắn ba vị tộc lão cũng đội vàng tiến lên quỳ xuống hành lễ. "Đứng lên đi." Triệu Thăng nói vung lên tay áo dài, một cỗ phái nhiên đại lực lặn tuân ra mà lên, trong nháy mắt đem trước mắt bốn người từ dưới đất đỡ dậy. Từ Mạc Khảm như vậy hèn mọn làm dáng, có biết Minh đem giới quy củ cùng cấp bậc là cỡ nào hà khắc cùng nghiêm. "Phu thân đại nhân." Mạc gia cung kính kêu một tiếng. "Mạc gia, ngươi có thể bình an trở về liền tốt. Trên đường đi nhưng đối với đại nhân từng có chỗ thất lễ sao?" Nô tử bên trên nhưng đối với đại nhân từng có bất kính. Mặt đỏ Mạc Khảm vẻ mặt nghiêm túc chất vấn. Chương 466, dị giới phong cảnh 2, chương 466, dị giới phong cảnh 2, "Phụ thân yên tâm, đại nhân phi thường hòa ái dễ gần, mà lại nếu không có đại nhân xuất thủ, hài nhi chết sớm tại lốm đốm trong bầy sói." Mạc gia vội vàng giải thích nói. Mặt đỏ Mạc Khảm nghe vậy, thần tình kích động, mắt lộ ra vẻ sùng kính, lập tức lại phải đối với Triệu Thăng hành đại lễ. Triệu Thăng thấy thế, trong lòng hơi không kiên nhẫn, lúc này bên ngoài thân nổi lên kim quang, bàng bạc uy áp giáng lâm quảng trường, đồng thời định trụ Mạc Khảm động tác, nói ra: "Các ngươi không cần đa lễ, hiện tại đi bên trong nói chuyện." "Đúng đúng, đại nhân mời vào trong." Mặt đỏ Mạc Khảm lơm lớm lo sợ nói, biểu hiện trên mặt đã hưng phấn lại tâm thần bất định. To như vậy Mạc gia bảo, chỉ có hắn mới chính thức minh bạch trước mắt vị đại nhân này là kinh khủng cỡ nào, cho dù là cây gỗ vang thần miếu vị kia miếu tự cũng xa xa không kịp a. 7 ngày sau, Mạc gia bảo xa hoa nhất phủ bảo chủ bên trong, Triệu Thăng đứng tại cửa sổ bằng đá trước, lặng lặng nhìn lên trên trời viên kia cự hành tinh. Lúc này, trên trời lớn nhỏ hai vầng mặt trời đã toàn bộ lặn núi, về mặt thời gian suy tính, hẳn là đã đến trời tối người yên thời điểm. Nhưng lúc này, sắc trời như cũ giống như hoàng hôn, Mạc gia bảo bên trong khắp nơi truyền ra tụ kinh, niệm chú, cầu phúc, bái thần thanh âm. Bởi vì u thần tinh từ đầu đến cuối treo cao trời đồng, không rơi không tắt, theo nó phía trên chiếc xạ vương xuống tới hào quang, tràn ngập toàn bộ minh đêm giới, khiến cho thế giới này hàng năm đều có dài đến 7 tháng vĩnh trú. Chỉ có lượng giới lẫn nhau dịch ra, ngay chẳng biến mất tại thần khư phía sau thời điểm, minh đêm giới mới nên đón dài rằng giặc giá rét kinh khủng minh đêm. Vĩnh trú vạn vật hưng, minh đêm vạn ma đi. Đây là mỗi một cái minh đêm người biết chữ lúc, cái thứ nhất phải nhớ kỹ câu nói, mà lại muốn vĩnh nhớ tại tâm, ai cũng dám quên. Tại Mạc gia bảo ở lại bất quá 7 ngày, Triệu Thăng đã thật sâu thấy được người Mạc gia cực độ mê tín ngu muội một mặt. Toàn bộ Mạc gia bảo có 9 thành cư dân bái thần kính thần, mà lại đã lệ thần đủ loại, sông núi cỏ cây phòng giếng thạch hạ, vạn vật đều có thể thành thần, chúng sinh cũng sùng bái chi. Cùng lúc đó, trong bảo tất cả cư dân vô luận nam nữ lao hưu, đối với tế bái tổ tiên thành kính độ càng vượt qua chỗ bái thần linh. Đúng vậy, người Mạc gia đã bái thần lại bái tổ tiên, cả hai nhìn như phân biệt rõ ràng, kỳ thực trên bản chất là giống nhau. 7 ngày xuống tới, Triệu Thăng đã sớm đem Mạc gia bảo bên trong tất cả văn tự loại kinh thư điển tịch, tất cả đều mượn xem một lần. Không nên hỏi có biết chữ hay không vấn đề, họ chính là kim đan chân nhân thần thông quảng đại. Từ kinh văn trong điện tịch, Triệu Thăng cuối cùng đối với toàn bộ Cửu Yêu Đại Lục một chút cơ bản tin tức có đại khái hiểu rõ. Cửu Yêu Đại Lục diện tích rộng lớn, nhưng từ trên thư tịch miêu tả đến xem, diện tích hẳn là chỉ có Trung Châu Đại Lục 4 thành lớn, đại khái toàn bộ Nam Cương cùng Vạn Quốc Bình Nguyên cộng lại lớn như vậy. Cửu Yêu Đại Lục cũng không phải là nhân tộc chúa tể, chiếm cứ thống trị địa vị là 9 đại dị tộc, trong đó có yêu thú chủng tộc, cũng có dị nhân tộc, tộc đàn theo thứ tự là Sơn Linh, Thi Cô, Quỷ Hồ, Mãng, Lôi Bằng, Hà Tháp Nhân, Quán Thử, Thú Mị. Trên đại lục thế lực nhân tộc chủ yếu là các loại tông giáo thần miếu cùng đông đảo gia tộc bộ lạc. Về phần tu tiên tông phái cùng hoàng triều quốc gia nhưng không có một chút ghi chép. Nhân khẩu 100.000 phía dưới gia tộc loại nhỏ hoặc bộ lạc, liền như là Mạc gia bảo bình thường, trúc bảo đào hang mà ở gia tộc lớn hoặc bộ lạc thì chiếm cứ lấy một phương cương vực, kiến tạo một tòa chủ thành, cũng lấy đông đảo vệ tinh thành cùng vệ chủ thành, trong chủ thành tụ tập mấy chục hơn trăm vạn tộc nhân. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng không tự chủ được nhớ tới tại vực sâu chiến trường thấy qua đông đảo cổ quái quỷ dị yêu thi cùng tương thi. Bọn chúng bên trong có một bộ phận chính là dùng 9 đại dị tộc thi thể luyện thành. Về phần Thi Cô, Sơn Linh hai cái này tộc đàn, hắn ngược lại là không có tiếp xúc, bất quá căn cứ trên thư tịch ghi chép, xếp hạng thứ nhất Sơn Linh là núi lớn chi hồn biến thành, thuộc về trời sinh địa chỉ, từng cái thực lực nghịch tiên. Mà xếp hạng thứ hai Thi Cô tộc, lại là một loại kỳ dị loài nấm sinh linh, nghe đồn là từ thiên ngoại yêu khư di chuyển đến minh đêm giới tới, cái này khiến Triệu Thăng có chút giật mình. 9 đại dị tộc riêng phần mình có phạm vi thế lực, chiếm đoạt Cửu Yêu Đại Lục tốt nhất linh mạch bảo địa, lẫn nhau giằng co lẫn nhau. Chỉ bất quá gần nhất 2000 năm, nhân tộc nhận chủ giới đại lực duy trì, chỉnh thể thế lực cấp tốc tăng lên, đã có thứ 10 đại tộc xu thế. Trong bảo điện tịch, trừ Cửu Yêu Đại Lục ghi chép kỹ càng một chút, châu khác lục cùng liên quan tới u thần giới ghi chép lại rất ít, chỉ có giải rác 2-3 bản sách mỏng tử, hay là tin đồn chiếm đa số. Minh đêm giới chỉ có 2 khối đại lục, một khối đại lục khác lấy nhân tộc xưng tôn, tên là Màn Trời Đại Lục. U thần giới thì chỉ ghi lại giới này có được 13 tòa đại lục, mỗi cái châu lục đều vật hoa thiên bảo, linh khí như mưa, đại tông đại giáo sâu không lường được, có thể nói đại tế tự như mây, kim đan chủ tế khắp nơi trên đất đi, thậm chí có chân chính thần linh hiện thánh nhân gian. Ngay tại Triệu Thăng hồi tưởng thời khắc, bên hai tụng kinh niệm chú âm thanh bỗng nhiên cấp tốc giảm bớt, trong bảo cư dân nhao nhao từ bản thờ tổ tượng trước đứng dậy rời khỏi, tiếp lấy rất nhanh leo lên cỏ giường, thỏa mãn ngủ say đi qua. Một ngày một lần tế bái nghi thức kết thúc. Lúc này, Triệu Thăng rời đi cửa sổ bằng đá, thân ảnh lặng yên hóa thành một sợi khói xanh, phiêu nhiên bay về phía tòa kia kim hình bạch tháp. Sau 3 ngày, đại tinh trên chết, ngày chắn mới lên. Gian phòng mặt đất đống nhiên một trận chấn động kịch liệt, tiếp lấy phía tây chuyển đến trận trận ầm ầm thanh âm, trong đó còn kèm theo hàng trăm hàng ngàn người khóc thét la lên. Trong phòng, ngồi tại trên giường đá Triệu Thăng đột nhiên mở mắt ra, trong hốc mắt bắn ra hai vệt thần quang, thần thức cường đại quyết tán ra. Trong nháy mắt, 20 dặm phạm vi bên trong cảnh tượng thu hết náo hải. Sau một khắc, Triệu Thăng vô mặt giường, thân hình bắn nhanh ra như điện, quang diễm nở rộ phía dưới, trong chớp mắt bay đến ngoài phòng giữa không trung. Giờ phút này, Mạc Gia Bảo trên dưới 10 phần bối rối, đại nhân tiểu hài nhao nhao trốn trong nhà, khắp nơi một mảnh tiếng khóc. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp ổ bảo phía tây lối vào đen ngịt một mảng lớn yêu thú, vô số cầu tử lớn, bóng loáng không dính nước da đen quán thử ngay tại chen chen chịu chịu liều mạng đào xới mặt đất, cùng đào xới tường thành. Rất nhanh, mặt đất nhiều vô số lít nha lít nhít hang đất, kiên cố nặng nề tường thành cũng bị lấy ngàn mà tính quán thử đào xuống đi một khối lớn. Chương 467, một đường hướng đông, 1, chương 467, một đường hướng đông, 1, trừ cái đó ra, trên bầu trời cũng có mười mấy đầu dương cánh dài ba trượng thanh vũ đại điểu, trên lưng chim đứng đấy từng đầu lớn mập như heo quán thử trưởng lão. Bọn chúng từng cái vênh vang đắc ý, to như hạt đậu mắt chuột bên trong toát ra xảo trá tàn nhẫn chi sắc. Quán thử bộ tộc tại 9 đại bộ tộc bên trong xếp hạng đếm ngược thứ 3, phổ thông cá thể thực lực thấp, ngay cả một cái bình thường người trưởng thành cũng đánh không lại. Nhưng quán thử năng lực sinh sản siêu cường, cả đời chính là một tổ ít nhất 4-5 con non. Nói đến chủng quần số lượng, mặt khác 8 tộc cộng lại cũng không đến quán thử toàn tộc 1/10. Tộc chuột số lượng nhiều, chắc chắn sẽ có một chút tiên phú dị bẩm chi chuột trổ hết tài năng, cho nên dựa vào chồng số lượng, quán thử liền quả thực là thành 9 đại dị tộc một trong. Quán thử nhiều đến nước tràn thành lụt, vì nhét đầy cái bao tử sinh em bé, quán thử bọn họ cả ngày hai hỏa hắn lân cận, mỗi lần như cá giết sang sông giống như ăn sạch ven đường tất cả đồ ăn, cái này khiến quán thử bộ tộc thành người người kêu đánh đối tượng. Đối với đủ loại tiếng xấu, quán thử các trưởng lão nhao nhao biểu thị không có cách nào, bọn chúng cũng là vô tội ai bảo tộc thử sinh quá nhiều, cũng không thể trơ mắt nhìn xem đám nhóc con chết đói đi. Bảo tường bên trên, từng đội mặc ra hộ vệ kéo cung cài tên, liều mạng không ngừng sạc kích, mỗi một đợt mưa tên liền sẽ mang đi một mảnh quán thử. Trên đầu tường, càng nhiều thân thể khỏe mạnh người bình thường thì dơ lên từng khối tảng đá hung hăng nện vào đàn chuột bên trong, ném ra từng đoàn bùn máu. Mặc Khảm cùng Mạc Gia phụ tử thì nói lẩm bẩm, phất tay vung xuống mảng lớn hồng sa vừa gặp không khí, liền nổ lên bao quanh hỏa diễm, phô thiên cái địa rơi vào rót đầu chuột đỉnh, tạo thành một mảnh lại một vùng biển lửa. Chi chi, theo quán thử trưởng lão nhảy sừng chi chi của thiếu, vô số quán thử vây đến biển lửa bên cạnh, thử hự đào ra đại lượng bùn đất, dương đất đổ chắn lửa, động tác thuần thục mà mau lẹ, xem xét chính là con chuột. May mà tại trên tường thành tên bắn ra mưa, cùng Mạc Gia lão thiếu ra sức phản kích phía dưới, những này rót thử yêu thú nhất thời khó có tiến triển, không làm gì được trước mắt tường thành. Tựa hồ chờ không nổi nữa, đại điểu trên lưng hình thể lớn nhất một đầu quán thử trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Một giây sau, đông đảo quán thử trưởng lão chuột mắt nổi lên hồng quang, cùng nhau một tiếng cuồng khiếu. Dưới chân thanh vũ đại điểu đột nhiên lướt gấp xuống, từng đạo huyết quang từ trên lưng chim bắn ra. Huyết quang rơi vào đàn chuột trung hậu, phía dưới quán thử bọn họ thân thể mảnh cứng đờ, tiếp lấy toàn thân lông tóc nổ lên, hình thể bành trướng một vòng, mắt chuột huyết hồng một mảnh, lộ ra điên cuồng mà khát máu thần sắc. Không tốt, là cuồng bạo thử dịch. Mạc Khảm sắc mặt đại biến, lập tức hướng về phía sau lưng hét to nói, đại gia, mau mau thả ra tổ thi, không phải vậy liền xong rồi. Vừa dứt lời, trong thành bạch tháp tầng dưới chót nhất đột nhiên hiện ra hai mặt đá trắng cửa lớn lóe lên tức mở, tiếp lấy nhảy ra hai bộ toàn thân che đậy khải, da thịt xanh đen thiết giáp thi. Nơi xa không trung, Triệu Thăng ánh mắt chuyển hướng bạch tháp, nhìn xem hai bộ thiết giáp thi nhảy lên 10 trượng, liên tục bay vút 7-8 lần, rất nhanh nhảy lên bảo tường, lại chủ động nhảy đến rốt đàn chuột bên trong, triển khai điên cuồng giết chóc. Triệu Thăng một chút không ngoài ý muốn, sớm tại 7 ngày trước, hắn liền đã biết chữ vàng kia hình bạch tháp là dưỡng thi chi địa, cái này hai đầu thiết giáp thi chính là Mạc Gia hai vị tiên tổ. Chi chi, mắt thấy tử tôn bị tàn sát, vài đầu quán thử trưởng lão nhất thời mắt chuột hồng quang, dồn dập ngay cả gào thét. Trên đất rốt đàn chuột sau khi nghe, trong nháy mắt trở nên càng thêm điên cuồng, hung hãn không sợ bay nhào hướng hai bộ thiết thi. Ngắn ngủi giữa mấy hơi, trước mặt mọi người thình lình nhiều hai cái cao ba trượng quán thử chồng, chi chít quán thử nhúc nhích cắn xé, vậy mà sinh sinh đè xuống lực lớn vô cùng thiết giáp thi. Nhưng vào lúc này, từng đầu thanh vũ đại điểu lao xuống, nào về phía đầu tường một đám người mặc ra, trên lưng quán thử các trưởng lão nhao nhao phảng phất khiêu đại thần giống như gào thét điên múa, tính ra hàng trăm màu đen lồng chuột châm bỗng nhiên ngưng tụ mà ra, như mưa to bắn ra, bao phủ dài mấy chục trượng đầu tường. A a, hắc châm lướt qua, từng bầy người mặc ra kêu khóc lấy lật đến trên mặt đất, trên thân kim hắc châm trên mặt đất cấp tốc chảy xuống từng luồng đen kịt sắc nung huyết. Những này hắc châm vậy mà kịch độc không gì sánh được. Giữa không trung, Triệu Thăng thấy vậy hơi nhướng mày, thử lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, suy một tiếng, một mảng lớn tinh kiếm quang màu lam huy sái mà ra, giống như ánh sao đầy trời, thê mỹ bên trong tràn ngập vô tận sắc cơ. Xoát xoát, một mảnh kiếm quang quét ngang bầu trời, trên trời lập tức rơi xuống một đám huyết vũ, đỏ tươi rực rỡ vẩy xuống mặt đất. Phanh phanh phanh, từng bộ bị kiếm quang chém thành hai đoạn xác chim cùng xác chuột phanh phanh rơi vào trên mặt đất, dãy rủa kêu rên hai lần, rất nhanh liền bất động. Nếu lựa chọn xuất thủ, Triệu Thăng dứt khoát chuyện tốt làm đến cùng, ánh mắt tàn khốc lóe lên. Phía sau hư không trong nháy mắt tuôn ra ra một đạo kim quang óng ánh, hào quang ngút trời mà lên, tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn ngập tứ phương, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Mạc Gia Bảo bao phủ trong đó. Bàng bạc mênh mông kim đan uy áp vừa ra, lập tức chấn kinh chúng sinh, còn lại rốt đàn chuột thấy thế, bản năng phát ra một trận hoảng sợ chi chi âm thanh, liên tục không ngừng tè ra quần xoay người hướng phía nơi xa chạy thủ mạng. Nghiên Súc, chạy đi đâu? Mạc Gia nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, liền muốn truy sát tới. Không nên đuổi. Bảo chủ Mạc Hàm trong miệng hét lớn một tiếng. Mạc Gia trên mặt lộ ra một tia không cam lòng, ngừng thân hình. Lúc này, Mạc Gia bảo bên trong hỗn loạn dần dần ổn định lại, chỉ có một ít người bị thương còn tại phát ra âm thanh kêu đau đớn. Thử hai mặc dù lui, nhưng cũng không thể chủ quan. Các ngươi tạm thời ở đây cảnh giới. Ta cùng Gia Nhi tiến đến bái kiến đại nhân. Mạc Hàm thần sắc hơi lỏng, lập tức hướng tộc nhân phân phó nói. Những người khác nhao nhao mừng rỡ hành lễ, tiếp lấy riêng phần mình tản ra. Mạc Hàm nói xong lại quay đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện trên trời đã không có đại nhân bóng dáng. Lại nói, Mạc Hàm hai cha con đội vàng đuổi tới Triệu Thăng ngủ lại trụ sở, vạn phần cung kính bái kiến. Nhưng mà, lúc này người đã đi nhà trống. Hai ngày sau, một mảnh rộng lớn trên vùng bình nguyên, đứng lặng lấy một tòa to lớn tráng lệ màu vàng xanh thành trì, một đầu ầm ầm sóng dậy sông lớn từ thành trì biên giới vượt thành mà qua, từ nam hướng bắc, quần quần không biết cuối cùng. Giờ phút này, chính vào lúc xế trưa, đại nhật treo cao trung thiên, dòng người nhốn nháo rộn ràng đang không ngừng từ cửa thành ra ra vào vào, những người này phục sức khác nhau, tựa hồ là đến từ khu vực khác nhau nhân tộc. Chương 468, một đường hướng đông, 2, chương 468, một đường hướng đông, 2, đúng vào lúc này, chói mắt kim quang từ đằng xa chạy nhanh đến, tại thành trì phụ cận trên một ngọn núi nhỏ không ngừng lại, kim quang thu vào, lộ ra một vị diễm quang mờ mịt, áo bào huyền bạch bóng người. Chính là một đường từ Mạc Gia Bảo chạy tới Triệu Thăng. Triệu Thăng nhất niệm tán đi diễm quang, ánh mắt hướng thành trì chỗ quét tới. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, cả tòa ngoài thành trì tường thành chừng cao 20-30 trượng, toàn thân là do từng khối nhan sắc thanh kim to lớn thanh kim nham lũy thế mà thành. Tại thành trì đầu tường nơi hẻo lánh ở giữa, có thể thấy được từng cây cự hình kim trụ cao hơn tường thành, mặt ngoài ẩn ẩn có phủ văn màu đen lưu chuyển không ngừng. Nơi này chính là Cửu Yêu Đại Lục có chút nổi danh thanh kim thành. Cửu Yêu Đại Lục chủ yếu bị chín dị tộc chỗ cắt cứ, phụ thuộc những thế lực lớn này trùng tiểu chủng tộc vì cướp đoạt tài nguyên, giữa lẫn nhau chinh phạt tấp nập, chiến loạn không thôi. Nhân tộc vẹn vẹn khuất tại Cửu tộc phía dưới, từ trước đến nay lo liệu lập trường trung lập, vì cho đại lục chư tộc cung cấp công bằng nơi trốn giao dịch, từng tòa giống thanh kim thành giao dịch như vậy thành trì, liền theo thời thế mà sinh. Thanh kim thành bên trong cấm chỉ giao đấu chém giết, càng cấm chỉ ép mua ép bán, cho nên đối với một chút trung tiểu chủng tộc có thể là tán miếu giá dạy mà nói, xem như một cái hết sức an toàn nơi trốn giao dịch. Triệu Thăng quan sát chỉ chốc lát, liền hướng trong thành bay trốn đi. Thanh kim thành thành đứng ở cửa bảy, tám tên thủ vệ, trong đó có ba cái thủ vệ trưởng sống trung nhân tộc khác lạ, con mắt ngốc manh lại sắc bén, cái mũi vừa đen lại lớn, giống như một viên cỏ đèn dầu, dưới cổ mọc đầy mảnh nu gấm lông. Bộ tôn dung này xem xét liền biết là Hà Tháp Nhân, tộc này cùng nhân tộc người thân nhất, tại Lân Hà thành kim thành nhìn thấy tộc này thân ảnh một chút không hiếm lạ. Những thủ vệ này kiểm tra Triệu Thăng một phen, thu lấy linh thạch sau, liền thả hắn tiến nhập trong thành. Xuyên qua cửa thành, trước mắt liền đột nhiên náo nhiệt lên, mấy cái rộng rãi khu phố đồng thời hiện ra ở Triệu Thăng trước mắt. Trong thành mặt đất đều là do từng khối màu đen tuyển tảng đá trải mà thành, cực kỳ bằng phẳng, mỗi một khối trên hắc thạch đều điêu khắc các loại trừu tượng hoa văn, tăng thêm một chút dị tộc phong vận. Rộng rãi hai bên đường phố là từng tòa do cự thạch dựng nên kiến trúc cao tầng, hình dạng khác nhau, ở giữa càng nhiều hơn chính là từng tòa hương hỏa cường thịnh thần miếu từ đường. Ồn ào trên đường phố, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tụng kinh cầu nguyện thanh âm, cho tòa thành trì này bằng thêm nồng đậm tôn giáo không khí. So với thiên trụ giới tinh tế trang trọng phong cách, minh đêm giới những này phong cách khác lạ kiến trúc, càng nhiều mấy phần thần thánh chi vị. Trên đường phố, lui tới người đi đường rất nhiều, đại bộ phận là nhân tộc, đương nhiên cũng có thể trông thấy từng cái tướng mạo khác lạ dị tộc. Đến nơi này, Triệu Thăng mới cuối cùng thấy được Cửu Yêu Đại Lục phong thổ. Trên đường cái lui tới dị tộc hình thể khác nhau, mặc dù cơ bản đều là hình người bộ dáng, nhưng thân thể khắp nơi lưu lại hình thú vết tích, thậm chí nửa người nửa thú đều khắp nơi có thể thấy được. Ở trong thành đi dạo một lát sau, Triệu Thăng âm thầm bung ra thần thức, đã đem thành này nhìn mấy lần. Lúc này, hắn tại Thanh Kim Thành tìm một gian thần miếu mở khách sạn, ở lại. Cái này Thanh Kim Thành quy mô tại Cửu Yêu Đại Lục, cũng là một chỗ cực kỳ thành trì phồn hoa chỗ. Vừa mới hắn tại trên đường phố tùy ý liếc mấy cái, đạo bên cạnh trên sạp hàng bày đầy đông đảo linh dược, yêu thú vật liệu, bí dược, cổ tịch chờ chút. Khu phố cửa hàng nhiều vô số, tùy ý quét xuống một cái, liền phát hiện không ít đồ tốt, từng cái linh khí tràn đầy, bảo quang lưu chuyển, đều là chân quý hiếm thấy thiên tài địa bảo. Trong khách sạn, Triệu Thăng trong lòng âm thầm lập mưu ngày mai hành trình, sau đó rất nhanh khoanh chân ngồi về trên giường, nhắm mắt ngồi tính toán. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày trăng kinh thiên, Triệu Thăng sớm rời đi khách sạn. Đi dạo qua hai con đường, tại một nhà mấy tầng cao trắng nham lầu cắt trước cửa ngừng lại. Từ cửa ra vào nhìn lại, chính là một nhà buôn bán kinh văn điện tịch cửa hàng sách. Triệu Thăng cất bước đi vào. Vị đại nhân này, ngài tới đây nhưng là muốn mua sắm một chút cổ kinh. Chúng ta cuối cùng làm các thế nhưng là cái này thành kim thành bên trong số một số hai kinh văn trải. Mới vừa tiến vào trong cửa lớn, liền đối diện đi tới một cái diện mạo hoái, làn da đỏ lên trung niên tóc trắng. Trong đại sảnh, trừ một chút phong cách cổ xưa cái bàn bài trí bên ngoài, bốn phía chính là từng dãy sửa sang lại mười phần có thứ tự thú quyển sách cùng đĩa ngọc, nhìn quy mô của nó chừng mấy vạn bản nhiều. Đem các ngươi trong tiệm liên quan tới Cửu Yêu Đại Lục các đại chủng tộc cùng quản lý khu vực địa đồ, đúng rồi, còn có chút chiếu sơn mạch cổ tịch, trọng điểm đến một bộ. Triệu Thăng một mặt hào khí nói: "Đại nhân, ngài không bằng rời bước đến lầu 3, chúng ta đi vào nói chuyện. Bản điểm cổ tịch bí điển bao hàm toàn diện, bảo đảm ngài hài lòng." "Tốt, đằng trước dẫn đường." "Đại nhân, ngài mời tới bên này." Trung niên tóc trắng hiểu ý cười một tiếng, cũng không nói nhiều, mừng rỡ dẫn đầu Triệu Thăng hướng lầu 3 đi đến. Tầm nửa ngày sau, Triệu Thăng dễ dàng đi ra cửa hàng sách. Triệu Thăng cũng không nghĩ tới vẹn vẹn xuất thủ một bộ hóa cương đại pháp liền có thể để cửa hàng sách trưởng quý phụng hắn là lớn quý nhân. Không chỉ có tặng cho một nhóm lớn cửu yêu đại lục tương quan điện tịch, địa đồ những vật này, hơn nữa còn đổ kiếm lời mấy ngàn khối linh thạch trở về. Minh đêm giới linh khí dư giả, mỏ linh thạch cũng so Trung Châu nhiều hơn một chút, cho nên nơi này linh thạch sức mua phổ biến so Trung Châu thấp hơn 3 đến 5 thành. Tương phản, bất luận cái gì cùng siêu phàm tương quan công pháp kỹ nghệ, đan dược, pháp khí chờ chút giá tiền của vật phẩm đều đắt đỏ dọa người. Từ điểm đó mà xem, Minh đêm giới tri thức lũng đoạn trình độ xa so với thiên trụ giới lợi hại hơn nhiều. Triệu Thăng mặc dù đã được đến đồ vật muốn, nhưng cũng không có vội vã trở về khách sạn. Bắt đầu ở mặt khác buôn bán thiên tài địa bảo cửa hàng ở giữa đi dạo đứng lên. Ngay cả đi mấy nhà cửa hàng đằng sau, hắn phát hiện Cửu Yêu Đại Lục thừa thái tài nguyên tu luyện có chút phong phú, một chút tại thiên trụ giới khó gặp thiên địa linh vật, thế mà tại Cửu Yêu Đại Lục cũng không quá chân quý bộ dáng. Đương nhiên, cũng có một chút thiên trụ giới nát đường cái linh vật, ngược lại tại giới này cực kỳ hiếm thấy. Cái này khiến Triệu Thăng mừng rỡ không thôi, thầm nghĩ tương lai việc tu luyện của mình tất nhiên có thể càng thông thuận ba phần. Lại đi dạo một hồi, Triệu Thăng chợt tại một nhà không lớn cửa hàng trước cửa dừng bước. Đây cũng là một nhà bán ra các loại linh thảo, linh kim tài liệu cửa hàng, bề ngoài bề rộng chừng 2-3 trượng, bên trong mấy cái trên giá gỗ trưng bày một ít linh thảo, yêu thú vật liệu loại hình đồ vật, bất quá nhìn có chút lộn xộn, trong tiệm trống rỗng không có khách nhân vào xem. Chương 469, một đường hướng đông, 3, chương 469, một đường hướng đông, 3, Triệu Thăng ánh mắt hướng phía cửa hàng nhìn thoáng qua, lúc này cất bước đi vào. Ở bên trong dạo qua một vòng, hắn đứng tại một cái kệ hàng trước, ánh mắt nhìn về phía trên kệ một cái hộp ngọc, trong hộp nằm một gốc to như đấu, toàn thân màu tím, tản ra mùi thuốc nồng nặc cực đại linh chi. Đại nhân, ngài thế nhưng là nhìn chúng thứ này. Triệu Thăng sau lưng chợt truyền tới một cẩn thận từng ly từng tí thanh âm đàm thoại, nhìn lại, là một cái làn da hiện xanh, mắt to như linh nam tử trung niên đi tới. Người này nhìn hẳn là cửa hàng trưởng quỹ, chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi. Có lẽ hắn cảm nhận được Triệu Thăng trên thân sâu không lường được khí tức, thần sắc có mấy phần khẩn trương. Thứ này định giá bao nhiêu? Triệu Thăng bất động thanh sắc chỉ vào linh chi hỏi. Đại nhân nếu là muốn lời nói, nhỏ coi như hình tốt tặng thưởng, chỉ cần 300 khối linh thạch, như thế nào? Trung niên nhân nghe chút Triệu Thăng có chút hứng thú, cười làm lành lấy báo ra giá cả. Triệu Thăng nghe vậy, mắt sáng lên. Tử khí chi tại thiên trụ giới vạn linh có đổi, nhưng ở Cửu Yêu đại lục thế mà vẹn vẹn giá trị 300 khối linh thạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể có kẻ mặc cả một phen. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cũng mặc kệ như thế nào, cái này để lọt hắn nhận định. Triệu Thăng cũng không có nhiều lời, lật tay ném ra ngoài một túi linh thạch, đợi đến đối phương sau khi xác nhận, tay áo dài khẽ quấn liền đem tử khí chi thu vào. Trưởng quỹ ta còn cần vài cọng loại này linh chi, không biết ngươi cửa hàng này có thể có. Triệu Thăng nghĩ nghĩ sau, hỏi. Trung niên trưởng quỹ làm thành một cọc mua bán, mắt thấy lại còn có suy nghĩ, tâm tình thật tốt, nhưng cũng tiếc mua bán lại làm không được. Đại nhân, xin lỗi rất, gốc linh chi này là người khác bán cho tiểu điếm chỉ có một cây này. Bất quá đại nhân nếu là có thể chờ thêm mấy ngày, nói không chừng còn có thể mua lấy vài cọng. Trung niên trưởng quỹ thử nói ra. Triệu Thăng nghe vậy chân mày cau lại, tính toán, vật này không có duyên với ta. Từ chối không tiếp trưởng quỹ đề nghị sau, Triệu Thăng rời đi phố này, ngay sau đó cũng không có tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tư, liền quay trở về tới trong khách sạn. Sau khi trở lại phòng của mình, Triệu Thăng ngồi khoanh chân tĩnh tọa chỉ chốc lát sau, vung tay lên, trước người nhiều hơn mấy khối ngọc điệp, vài quyển gia thú, còn có một vài thước dài quyển trạng gia ống. Những này là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra có quan hệ Cửu Yêu đại lục cùng Trúc Chiếu Sơn mạch cổ tịch ngọc điệp, hắn một tay nâng lên một khối ngọc điệp, thần thức dò vào trong đó, đại lượng tin tức cấp tốc tràn vào nó não hải. Theo Triệu Thăng không ngừng hấp thu tin tức, trong lòng của hắn đối với Cửu Yêu đại lục dần dần có một cái rõ ràng ấn tượng. Có quan hệ mục đích chuyến đi này Trúc Chiếu Sơn mạch tin tức, hắn cũng hiểu biết không ít. Trúc Chiếu Sơn mạch ở vào đại lục cực đông chi địa, lại hướng đông chính là Cửu Yêu đại lục nổi danh nhất Vô Nhai Hải. Căn cứ trên điện tịch giới thiệu, xuyên qua cái này Vô Nhai Hải vực, liền có thể đến Thiên Mạc đại lục tây nam bộ. Đương nhiên, Triệu Thăng tạm thời không muốn đi Thiên Mạc đại lục. Hắn chỉ muốn đến Trúc Chiếu Sơn mạch, lựa chọn một chỗ linh mạch, ném trận cơ, sau đó một bên tu luyện một bên chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, đợi đến hừng đông lúc, hắn Triệu Thăng mới đưa tất cả tin tức đọc xong. Triệu Thăng đi tới trước cửa sổ, nhìn qua thanh kim thành gió buổi sáng cảnh, trong lòng trầm ngâm. Cửu Yêu đại lục tình thế, xa so với hắn dự đoán phức tạp rất nhiều. Hắn hiện tại vị trí Thanh Kim Thành thuộc về trung ương đại lục ngã về tây, mà Trúc Chiếu Sơn mạch ở vào đại lục phía đông nhất, giữa hai bên khoảng cách gần như 3 vạn dặm. Tại Cửu Yêu đại lục, Vân Chu là 10 phần hiếm thấy, kém xa thiên trụ giới như vậy phổ cập, đồng thời trên đại lục man hoang chi địa quá nhiều, nguy hiểm cũng không ít. Đương nhiên, Triệu Thăng cũng không e ngại điểm ấy nguy hiểm. Chỉ là từ một cái Cửu Yêu đại lục liền có thể suy đoán ra, U Minh quỷ giới thực lực tổng hợp so thiên trụ giới mạnh lên rất nhiều. Lưỡng giới đại chiến chính như lửa như đồ, không biết thiên trụ giới có thể hay không kháng trụ U Minh quỷ giới xâm lược. Hắn nóng nhìn ngoài cửa sổ thật lâu, hít một hơi thật sâu. Hai tháng đằng sau, đại lục đông cực, một mảnh khói mù lượn lờ miên diên sơn mạch, nơi này trải rộng tối đậm màu đen huyền vũ nham, ngọn núi chảy xuôi nóng rực hỏa hồng, dãy núi trải rộng to to nhỏ nhỏ miệng núi lửa, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một đạo dung nham đỏ ngầu hỏa trụ phóng lên tận trời, ù ù trong tiếng nổ, cuồn cuộn khói đen tràn ngập thương thiên. Lúc này cũng không phải là Trúc Chiếu Sơn mạch hùng vĩ nhất một màn, chờ đến minh dạ quý, nơi này cảnh tượng mới có thể để cho người ta cả đời khó quên. Tuy nói Trúc Chiếu Sơn mạch là hung hiểm chi địa, nội bộ sinh tồn lấy vô số yêu thú ít ai lui tới, nhưng là ngoài dãy núi lại sinh tồn nước cờ lấy ước vạn sinh linh. Mảnh này núi lửa sinh động chi địa cũng là Cửu Yêu đại lục chư tộc vùng giao tranh, chứ có thể tránh né minh dạ quý lạnh lẽo quỷ dị bên ngoài, nơi này không chỉ có linh khí dư dả, tài nguyên càng là dị thường phong phú. Trúc Chiếu Sơn mạch chân chính khu vực trung tâm là một mảnh phạm vi mấy ngàn dặm dãy núi lửa, nơi này quanh năm bị kịch độc không gì sánh được hỏa sát vụ bao phủ, trừ có thể phi thiên độn địa thần nhân, cơ bản không có phàm nhân có thể tiếp cận nơi này. Một ngày này, trên trời hỏa vân màn trời bỗng nhiên bị một chiếc bạch ngọc đĩa bay phá vỡ, đĩa bay đáp xuống, đứng tại hỏa sát vụ bên ngoài. Bạch ngọc đĩa bay mặt ngoài lặng yên không tiếng động nứt ra một cánh cửa, Triệu Thăng từ bên trong bay ra, đi theo phía sau một vị toàn thân hỏa hồng, ngũ quan tươi đẹp đại khí mạnh mẽ nữ tử. Đao Viêm Vượng nhìn qua phía trước lửa sát, trong tay bóp lấy chú quyết, trong miệng dùng cực thấp thanh âm, niệm vài câu không biết tên chú ngữ. Một giây sau, bạch ngọc đĩa bay cực tốc thu nhỏ, hóa thành to bằng một bàn tay trắng đĩa, lóe lên liền biến mất chui vào nàng này bên hông nạp không ấn bên trong, không thấy bóng dáng. Thang đại nhân, đây cũng là Trúc Chiếu Sơn mạch tiếng tăm lừng lẫy lửa sát mang, hung diễm sư chiếm cứ đầu linh mạch kia nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Đao Viêm Vượng tự tin nhưng không mất cung kính xông Triệu Thăng nói ra. Triệu Thăng nhìn qua phía trước đập vào mặt trận trận sóng nhiệt, lông mày cau lại nhưng không nói gì, mà là xác nhận nói ta cần một đầu linh ẩn cao hơn trăm thước linh mạch. Ngươi xác định hung diễm sư nơi đó là ta cần thiết sao? Đại nhân yên tâm, ta đao bộ tại Trúc Chiếu Sơn phồn diễn sinh sống vượt qua 2.0005, đối với dãy núi địa hình không thể quen thuộc hơn nữa. Nhà ta tiên tổ đã từng tuần tự 9 lần xông vào lửa sát mang, cuối cùng thành công còn sống đi ra, đồng thời vẽ lên một tấm địa hình linh mạch hình. Mà đầu linh mạch kia là trong đồ linh ẩn cao nhất một chỗ, nhất định có thể để ngài hài lòng. Chương 470, thời gian cực nhanh, 1, chương 470, thời gian cực nhanh, 1, lại nói, đại nhân đã đáp ứng nhận lấy một vị ta bộ tộc người làm tông đồ. Ta Đao Viêm Vượng sao lại dám lừa gạt tại ngài đâu? Đao Viêm Vượng nói xong một mặt chân thành nhìn xem Triệu Thăng, trong mắt không che giấu chút nào toát ra ái mộ chi tình. Tại Minh đêm giới, linh mạch đẳng cấp lấy linh ẩn cao thấp phân chia, trăm thước phía dưới giống như là linh mạch cấp 1, vượt qua trăm thước thì làm linh mạch cấp 2, ngàn thước phía trên là tam giai. Đao Viêm Vượng chỗ đao ra là sinh hoạt tại dãy núi khu vực biên giới một cái cỡ lớn tông gia bộ lạc, lấy đao họ Vi Tôn, phụ thuộc đông đảo gia tộc loại nhỏ. Triệu Thăng mới tới Trúc Chiếu Sơn mạch, thiếu một cái quen thuộc địa hình dẫn đường, đao bộ đúng lúc tại đường khác tuyến phía trước, thế là hết thảy thuận lý thành chương. Đao gia cuối cùng phái ra có được trúc cơ tu vi Đao Viêm Phượng làm dẫn đường, mục đích cũng không đơn thuần, trong đó rất có tự tiến cử cái chiêu ý tứ. Tại Minh đêm giới, huyết mạch đẳng cấp mà nói là như thế xâm nhập lòng người, bây giờ nhìn thấy một vị trẻ tuổi như vậy kim đan chủ tế dáng lâm bộ lạc, đao gia không động tâm mới là lạ. Triệu Thăng nghe xong gật gật đầu, tiếp lấy phất tay phất một cái, một vòng kim diễm dâng lên, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Kim diễm vòng sáng tại chạm đến màu đỏ hỏa sát vụ thời điểm, từ từ thanh âm đại tác. Phất một tiếng, kim ô chân hỏa biến thành vòng sáng tiến quân thần tốc chui vào hỏa sát vụ bên trong. Nhưng gặp hỏa sát vụ một trận kịch liệt quay cuồng, tiếp theo trở về hình dáng ban đầu, mà Triệu Thăng hai người sớm đã xâm nhập trong đó. Một đường tiến lên, gặp hung hiểm rất nhiều, nhưng thường thường Triệu Thăng trong nháy mắt bung lên, một sợi kiếm quang hiện lên, gặp yêu thú hung cầm đều sọ não xuyên thủng mà chết. Đao Viêm Phượng liên tục kinh hãi sau khi, không ngừng xuất ra màu vàng xâm thú quyển địa hình đối chiếu địa hình. Dù là như vậy, hai người trọn vẹn bỏ ra hai ngày thời gian, mới loạn vòng qua 700 dặm dãy núi lửa, cũng đi tới một mảnh so bên ngoài càng thêm nóng rực trong dãy núi. Lại làm theo y trang gần nửa canh giờ, hai người tới một tòa khắp núi xích hồng, rừng rậm của một không đều khổng lồ ngọn núi. Tại ngọn núi tiếp cận đỉnh chóp địa phương có một tòa cao lớn thâm thúy sơn động, hung diễm sư hẳn là liền tại bên trong. Thang đại nhân, liền đến nơi này. Hung diễm sư linh giác nhạy cảm không gì sánh được, lại tiếp tục tới gần chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Tại khoảng cách sơn động còn có 30-40 dặm khoảng cách, Đao Viêm Vượng liền ngừng lại, Triệu Thăng cũng đi theo dừng lại thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn phía nơi xa cự phong dưới cửa hang, càng đến gần nơi đó nhiệt độ liền càng cao, cửa hang ẩn ẩn toát ra đóa đóa hỏa vân, không khí tản ra hơi thở tanh hôi. Kim đang cấp hung diễm sư thực lực không thể coi thường, ngươi trước tiên lui ra bên ngoài 200 dặm. Nhiều nhất 2 ngày, ta tự sẽ đi tìm ngươi. Triệu Thăng xoay người lại, mặt không thay đổi nói ra. Đao Viêm Phượng rất muốn biểu hiện mình, thế là thần sắc thành khẩn đề nghị đại nhân, hung diễm sư là trời sinh hỏa linh, có điều khiển trùng quanh địa hỏa chi lực năng lực, chỗ hang núi kia dưới đáy dựng dục một đầu nham tương hạ, địa hỏa vô cùng vô tận. Ở nơi đó cùng nó giao thủ quá mức bất lợi. Chúng ta không bằng đem nó từ trong huyệt động dẫn ra, sau đó lại dùng đại trận đem nó vây khốn, thừa cơ đem nó chém giết. Một đầu xúc sinh mà thôi, không cần phiền toái như vậy. Triệu Thăng gật gật đầu, lại mở miệng cự tuyệt đề nghị của nàng. Nàng này gặp Triệu Thăng quyết dự ý mình, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt, do dự hành lễ thi lễ, đã như vậy, Phượng Nhi liền sớm cung chúc đại nhân thắng ngay từ trận đầu. Nói xong, nàng thân hình nhất chuyển, dưới thân đống nhiên dâng lên đại đoàn hỏa diễm xích hồng, chợt ma ánh lửa ngút trời mà lên, cực nhanh bay về phương xa. Vẹn vẹn nửa bữa cơm công phu, xa xa đỉnh núi đống nhiên truyền ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, cả ngọn núi đều tùy theo rung động kịch liệt một chút. Siêu một tiếng, một viên màu đỏ như máu hỏa cầu khổng lồ từ trong sơn động bắn nhanh ra như điện, toàn bộ cửa hang nổ bể ra đến, mảng lớn chói mắt hồng vân từ đó cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, một đoàn kim diễm xông ra hỏa vân, lóe lên đuổi kịp huyết sắc hỏa cầu. Giống. Lúc này, một tiếng thê lương sư lông chấn thiên động địa, hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung, hiện ra rõ ràng là một đầu chừng 7-8 trượng lớn nhỏ, toàn thân đỏ rực như lửa hung thú to lớn, ngoại hình nhìn phảng phất giống như hùng sư, trên thân thể lại mọc ra tiên diễm bộ lông màu đỏ, bốn đầu cường tráng trên đùi trải rộng xích hồng lân giáp, bốn chân giống như vớt rồng giống như sắc bén dị thường. Súc sinh, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Triệu Thăng toàn thân chân hỏa lượn lờ, treo ở hung diễm đầu sư tử đỉnh, hai mắt lộ hùng quang thần thức truyền âm qua. Kim đan cấp yêu thú đã linh trí mở rộng, mặc dù không thông tiếng người, nhưng cũng có thể lý giải Triệu Thăng trong thần thức ý tứ. Nếu là không muốn chết, liền hàng phục tại trước mặt hung nhân, tự do hoặc tử vong. Giống. Hung Diễm Sư hét lớn một tiếng, không thể nghi ngờ biểu lộ thái độ, một đạo hỏa trụ màu đỏ từ trong miệng phun ra, vô cùng nhanh chóng đánh về phía trên Triệu Thăng. Vang một tiếng, hỏa trụ mãnh nổ bể ra đến, vành trướng thành trên dưới 100 trượng mảng lớn biển lửa, hoàn toàn đem Triệu Thăng bốn phía đường lui phong kín. Hừ, tự tìm đường chết, cho ta để mạng lại. Triệu Thăng hừ lạnh một tiếng, toàn thân chân hỏa trong nháy mắt sôi trào cuộn, hóa thành tầng tầng hỏa cháo bảo vệ toàn thân cao thấp. Tiếp lấy rơi chân giẫm một cái, phía sau đột nhiên hiện hiện một bộ 11-12 trượng cao cự nhân màu vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Thăng mang theo lấy lôi đỉnh vạn quân chi lực, ở vang tử thiên truy bên dưới, một cước bước ra mạng lớn chân không, trong phạm vi trăm trượng mặt đất sát na gặp lõm xuống dưới, giống như một tòa lớn hố thiên thạch. Trung tâm hố thiên thạch, Hung Diễm Sư cuồn phún yêu huyết, tứ chi mềm nhũn, chật vật nằm sát xuống đất, dày đặc phần lưng thình lình xếp thành một cái đáng sợ vết hình, 7-8 cây đỏ trắng giao nhau mảnh xương lộ ở bên ngoài, thê thảm cực kỳ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, oanh minh tiếng rít nổi lên, vô số quyền quang cước ảnh cùng nhau mà đến, ầm vang nện đến Hung Diễm Sư liên phun yêu huyết, yêu thân bị chà đạp, thịt nát xương tan vô số, trong mắt hung quang cấp tốc tối đạm xuống dưới. Kỳ thật, khi nó đáng tự hào nhất thao hỏa chi lực đối với Triệu Thăng vô hiệu thời điểm, liền đã quyết định nó cuối cùng kết cục. Bất quá một lát, mặt đất nhiều chi chít hô to, vừa buồn vô số, đại lượng nóng hổi yêu huyết giải đầy phụ cận vài dặm, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được từng khối pha tạp nát như thịt nát mảnh xương. Tuyên tiết dấu ở trong lòng thật lâu bất khí đằng sau, Triệu Thăng trên thân ánh lửa lóe lên, đốt đi dính vào trên áo bào điểm điểm vết máu, cũng đốt rủi đối với tương lai mê mang. Chương 471, thời gian cực nhanh, 2, chương 471, thời gian cực nhanh, 2, giờ khắc này, tâm hắn như mặt nước phẳng lặng. 10 năm sau, Trúc Chiếu Sơn Mạch, Thang Long phủ. Hôm nay, ngày mới mịt mờ sáng rõ, đang lúc Triệu Thăng vừa muốn tiến về địa hỏa phòng chuẩn bị luyện chế đan dược thời điểm, ngoài động phủ cấm chế, lại đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. A, nàng sao lại tới đây? Đợi đến Triệu Thăng thần thức hướng về bên ngoài quét qua đằng sau, lông mày lại là nhíu một cái. Hắn tâm niệm khẽ động, động phủ cửa lớn từ từ mở ra. Ngoài cửa thình lình đứng đấy một tên người mặc màu đỏ hoa phục, mắt sáng đại khí nữ tử tuyệt sắc, chính là Đao Viêm Vượng. Một lát sau, trong phòng khách hai người vào chỗ. Phượng Nhi, lần này đến chỗ của ta, lại có chuyện gì? Triệu Thăng khuôn mặt bình tĩnh nhìn nàng này, lại phát hiện nhà mình tông đồ đã sớm né ra ngoài, trong lòng lập tức có suy đoán. Làm sao, đại nhân không chào đón Phượng Nhi sao? Hẳn là đại nhân ghét bỏ Phượng Nhi dung mạo không đẹp nhìn. Đao Viêm Vượng yên nhiên nói ra. Triệu Thăng hơi nhướng mày, dừng dưng nói, nếu là không có chuyện, ngươi lui ra sau đi. Ta muốn luyện đan. Đại nhân lại mạc sinh khí, Phượng Nhi lần này đến là có chính sự. Ngay nhìn nàng này cũng không e ngại Triệu Thăng dáng vẻ, một tay hướng phía trước mặt bàn quét qua, một mảnh hào quang màu đỏ lưu chuyển đằng sau, trong khoảnh khắc nhiều hơn một nhóm lớn nhan sắc khác nhau hộp gấm đi ra. Nàng nhìn xem Triệu Thăng, nói nghiêm túc, đại nhân, đây đều là luyện chế huyền minh thối cốt đan tốt nhất linh dược, hay là dựa theo trước kia nói định, mười bên trong lấy bốn. Triệu Thăng nghe vậy, thần thức từ những linh dược này bên trong khẽ quét mà qua, đột nhiên bàn tay khẽ động, thương cái lớn nhất trong đó hộp gấm khẽ vỗ, lập tức nắp hộp mở ra. Chỉ gặp bên trong lục quang một mảnh, rõ ràng là mấy khối lớn cỡ đầu lâu hình cầu tròn đầu nấm, những này đầu nấm tựa hồ là từ nguyên một khối thi cô thượng vân cắt mà ra, lại từ nó cắt thủ đoạn đến xem, người động thủ cũng là một vị cao thủ, lại không có ảnh hưởng chút nào đến thi bản độc nhất thân linh lực. Đầu nấm tản ra sóng linh khí 10 phần nồng đậm, so với năm đó ở Toái Tinh Hải ngẫu nhiên đạt được cao năng của thịt, vật này ẩn chứa linh tính muốn vượt xa người trước mấy bậc không chỉ. Quả nhiên là kim đan cảnh thi cô thịt, lại tựa hồ đã ẩn ẩn tấn thăng trong kim đan kỳ. Mặt khác linh dược cũng là trên thị trường khó gặp thượng phẩm. Như thế, Triệu Mô đối với luyện gia thượng phẩm huyền minh tối cốt đan lại bằng thêm mấy phần lòng tin, ngược lại là có thể buông tay thử một lần. Triệu Thăng trầm ngâm sau một lát, trong miệng chậm rãi nói ra, có thể lần thứ nhất nếm thử liền luyện ra dòng giá hai viên long hổ kim đan luyện đan đại sư, luyện một chút huyền minh tối cốt đan đối với đại nhân mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Đao Viêm Vượng nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại kêu lên. Triệu Thăng thấy đối phương một bộ đương nhiên dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nàng này ngược lại cũng có chút ý tứ, thân là một bộ thiếu chủ, tu vi cũng là không kém, nhưng đối với luyện đan chi đạo cái hiểu cái không, lại phải làm bộ một bộ chính mình rất hiểu bộ dáng. Luyện đan việc này vốn là tốn thời gian phí sức, thế nhưng là không vội bằng được. Dù cho ta lập tức khai lò luyện đan, cũng cần ước chừng nửa tháng đi. Triệu Thăng khẳng định trả lời chắc chắn đạo. Lại muốn lâu như thế? Lời như vậy, ta không bằng trực tiếp tại chỗ này chờ đợi, đại nhân không có cái gì đuổi ta đi đi. Đao Viêm Vượng con mắt tích liễu liễu nhất chuyển bên dưới, coi chừng hỏi. Ngươi nguyện ý lưu liền lưu lại đi. Nghỉ ngơi thạch thất còn tại chỗ cũ. Triệu Thăng nghe vậy, mí mắt đều không nhấc một chút, trực tiếp đáp ứng Đao Viêm Vượng tình cầu. Đại nhân quả nhiên thể tốt nhân nhà. Đao Viêm Vượng nghe vậy, khoe miệng nổi lên một tia không dễ cảm thấy rào hoạt dáng tươi cười. Bất quá trước đó, có một số việc còn cần cùng ngươi bàn giao một phen. Triệu Thăng tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì bình thường. Cùng Đao Viêm Vượng bàn giao một phen không thể thâm nhập dưới đất nham tương hà sự tình. Đao Viêm Vượng nghe vậy, cũng không có quá nhiều hỏi thăm, đối với Triệu Thăng nói lên một chút dặn dò toàn bộ đáp ứng xuống. Triệu Thăng lúc này mới tất cả linh dược tài quét qua, thu nhập trong tay áo đằng sau, sau đó quay người hướng phía địa hỏa phòng phương hướng đi đến. Hừ, ngươi là không chạy khỏi. Ta Phượng Nhi sớm muộn là của ngươi người. Đao Viêm Vượng nhìn qua chậm rãi đi xa bóng người, nhếch miệng lên tự lẩm bẩm. Nhoáng một cái 20 năm đã qua. Minh Dạ Quý vừa qua hơn nửa tháng. Sáng sớm ngày hôm đó, một loạt bạch ngọc đĩa bay chính đi xuyên qua một mảnh núi non trùng điệp màu xám trắng dãy núi ở giữa, bốn phía thế núi khi thì thành ôm ấp chi thế, khi thì lại như cùng đao tức bình thường dốc đứng mà lên, không khỏi để đao tiểu đao phát ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Hơn 10 dặm bên ngoài, hai bên kéo dài trong dãy núi, đầu tiên là chuyển đến một trận đinh thai nhức góc cuồng hống từng tiếng, tiếp theo nương theo lấy từng đạo cực kỳ kinh người tiếng xé gió, mấy trăm đạo khỏa to lớn hòn đá hóa thành một mảng lớn mưa đá, như là sao băng hướng phía đội xe phương hướng kích xả mà đến. Không tốt, có mai phục. Nương theo lấy một trận trầm thấp cảnh giới thanh âm, toàn bộ địa đội trong nháy mắt sôi trào lên. Ngay sau đó, gần trăm tên đao tộc hộ vệ trong khoảnh khắc từ địa bay phòng trong bay ra, phía sau màu đỏ đao cánh hướng phía không trung hung hăng một cánh, chi chít phong nhận bắn ra, nối liền cùng một chỗ, như là tường gió bình thường đón đầy trời cự thạch gào thét mà đi. Một trận tê kim liệt bạch thanh âm dày đặc truyền đến. Những cự thạch kia tại phong nhận trước đó, như là đầu hũ trên không trung vỡ vụn, bị phân giải thành mấy chục khối nhỏ, rơi ra một trận to như nắm tay mưa đá. Bất quá bực này dư uy, đối với đội ngũ mà nói, đã không có cái gì quá lớn uy hiếp. Ngay tại không trung khói bụi còn chưa tan đi lúc, giữa không trung chi chít xuất hiện một nhóm lớn người mặc các loại phục sức dị tộc, nhìn bộ dáng thiên kỳ bách quái, số lượng vượt xa bộ lạc hộ vệ. Người cầm đầu là một tên thân cao 2 trượng, tứ chi phát triển, tướng mạo xấu xí cự hán, quanh thân mọc đầy nồng đậm bộ lông màu đen, giống như một đầu hình người đại hắc hùng. Người này sau khi xuất hiện, một luồng áp lực vô hình trong khoảnh khắc hướng phía hỏa đao bộ người bọc tới. Đao tiểu đao đông nhiên cuồng hô là quỷ đạo. Không ổn, cầm đầu tựa hồ là cuồng hùng tộc gấu cổ, có kim đan sơ kỳ tu vi, mọi người coi chừng. Hắc hắc, không sai. Đã có người nhận ra lão tử, còn không ngoan ngoãn đem bảo vật lưu lại. Cái kia hùng giả ha ha cười to một tiếng, hai tay vung lên, chỉ gặp hắn dưới trướng tiểu lâu lâu bọn họ hò hét, bốn phía tản ra, ẩn ẩn hình thành một vòng vây, đem toàn bộ đội ngũ vây vào giữa. Tiếp lấy, liền làm ra dục dịch tựa hồ muốn phát động công kích dáng vẻ. Chương 472, Kim Đan viên mãn, 1, chương 472, Kim Đan viên mãn, 1, đao tiểu đao thấy thế, quay đầu quên đĩa bay một chút, tiếp lấy nhấc tay ra hiệu thủ hạ không nên khinh cử vọng động. Đồng thời, hắn mặt trầm như nước sông hùng giả nói ra đầu gấu lĩnh, ngươi có biết nhóm này hàng là ta đao bộ phụ trách chuyển vận, mà lại là chuyên môn đưa cho ta sư phụ. Thăng Long đại nhân hàng, ngươi cũng dám đoạt. Đao tiểu đao chính là Triệu Thăng năm đó nhận lấy đầu tiên tông đồ. 30 năm qua, Triệu Thăng vì làm sâu sắc cùng dãy núi phụ cận một đám gia tộc bộ lạc quan hệ, lục tục ngoe ngoe cũng thu không ít tông đồ. Tại trong những đệ tử này, đã trúc cơ có thành tiểu đao, tiểu đao là cái dung hoài nghi đại đồ đệ, phần lớn thời gian nhiều lấy Triệu Thăng người phát ngôn thân phận, du tẩu cùng trúc chiếu sơn mạch. Đương nhiên, đao tiểu đao dù cho rất được sư phụ coi trọng, cũng so ra kém đuổi ngược sư phụ 20 năm, cuối cùng được thưởng mong muốn sư mẫu đại nhân. Gần nhất 7-8 năm, hắn tại sư phụ trong lòng địa vị càng là vừa giảm lại hàng, bởi vì thiếu chủ bọn họ liên tiếp ra đời. Đao tiểu đao vừa nói xong, nào biết hùng giả mục lộ hung quang, cười ha ha lấy ngựa khí ngoan lệ nói, thử, ngươi dám cầm Thăng Long cái kia kem cỏi ép lao tử. Lao tử không sợ trời không sợ đất. Hôm nay hàng, lao tử đoạt định. Nói, hùng giả đại thủ hung hăng vung lên, chợt quát lên chúng tiểu nhân, cho lão tử bên trên. Tuân lệnh. Ha ha. Xem ta hoàn thành. Lão đại, ngài nhìn tốt, chúng tiểu nhân cho ngài xuất khí. Chúng trộm liên tục cười quái dị reo hò, trong lúc nhất thời, tảng đá, móng đuốt nhọn hoắt, đao quang, các loại thuật pháp hào quang, các loại cổ quái pháp khí, phô thiên cái địa hướng phía đao bộ thủ vệ đánh tới, khí thế kinh người cực kỳ. Càng có một ít ngoại hình bị dị quỷ đạo, thân thể nhìn trên mặt đất lăn một vòng, vậy mà trực tiếp hóa thành từng đầu nửa người nửa yêu quái vật, bốn chảo đạp đất nhao nhao vồ giết tới. Đừng hốt hoảng, tổ trận nên địch. Bảo hàng tuyệt không cho phép có mất. Đao tiểu đao mắt thấy địch nhân vượt lên trước độc thủ, tranh thủ thời gian la lớn. Lời còn chưa dứt, bốn phía đao bộ hộ vệ thân hình biến hóa, trong nháy mắt hợp thành chiến trận, trong miệng nói lẩm bẩm, phía sau đao cánh đều nhịp cùng tiến, tuôn rơi âm thanh bên trong kích xạ ra hàng trăm hàng ngàn phong nhận. Cùng lúc đó, trên tay bọn họ nhoáng một cái, lại đều nhiều hơn một thanh dài 7 thước xích hồng như máu đầu sói đại đao, nhao nhao nâng cao, lực tích xuống, động tác gọn gàng mà linh hoạt cực kỳ. Chỉ một thoáng, tiếng xe gió đại tác, từng đạo xích diễm đao hồng phá toái hư không, tạo thành một mảnh to lớn đao mạng, ầm ầm cùng nhau đẩy ngược trở về. Song phương công kích, trong khoảnh khắc trên không trung đụng vào nhau. Lốt bốt một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên, từng luồng lộng lấy khí lãng cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, trung quanh núi đá ẩm vang sụp đổ một mảng lớn, mặt đất bị khí lãng dư ba nhấc lên, bụi đất tung bay ở giữa, lưu lại chi chít cái hố cùng vết nước. Tuy nói những quỷ này trộm số lượng đông đảo, thực lực lại là cao thấp không đều, so với nghiêm chỉnh huấn luyện hỏa đạo bộ thủ vệ, có vẻ hơi không nên việc. Hai ba cái hội hợp xuống tới, một bọn quỷ đạo liền bị đánh băng, nhao nhao chạy trốn về lao đại sau lưng. Quỷ đạo đầu lĩnh hùng giả gặp tình hình này, mặt mo khí màu đỏ bừng, không khỏi ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, quanh thân hắc quang bàng bạc mà ra, một bộ khổng lồ gấu đen huyễn tượng trống rỗng mà hiện. Trong nháy mắt, huyễn tượng ngưng tụ hóa hình, to lớn tay gấu đông nhiên đánh xuống, mãnh liệt sóng ánh sáng mang theo bài sơn đảo hải chi lực cuốn tới. Trường ấn còn chưa kịp cập thân, uy áp bàng bạc liền trước một bước đến, gần trăm vị hỏa đao bộ hộ vệ chỉ cảm thấy ngực chấn động, cả người giống như bị núi lớn đè lại bình thường, thân thể như muốn băng tán. Đao tiểu đao sắc mặt xích hồng như máu, toàn thân cứng ngắc như sắt, tại kim đan dưới uy áp hắn lại nói không ra lời, càng không nói sức hoàn thủ. Mắt thấy phe mình tất cả mọi người liền muốn mất mạng tại chỗ, nhưng kỳ quái là, đao tiểu đao trong mắt không gây một tia vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra rõ ràng vẻ trào phúng. Hung giả thấy cảnh này sau, không khỏi hung quang đại thịnh, không có chút nào lưu tình chi ý, to lớn tay gấu lần nữa tăng vọt hơn 2 lần, phảng phất giống như một tòa trăm trượng ngọn núi, lại thẳng tắp hoành đè xuống, rất có một trường đem mọi người đập đến hài cốt không còn tư thế. Nhưng vào lúc này, ngồi tại bạch ngọc trong đĩa bay Triệu Thăng đống nhiên mắt lườm một cái, hai tay xoay chuyển gian hạo dương kính lóe lên chi hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thô to màu trắng lóa cổ sáng từ trong đĩa bay bắn ra, trong chớp mắt đánh tới Hùng Giả trên đầu lâu.
Oen,
Kim Ô chân hỏa mãnh nhiên nổ tung lên, Hùng Giả máu tươi phun mạnh, toàn thân bị quang diễm bao phủ. Một lát sau, một bộ hai trượng dư cao to lớn hùng thi bị kéo tiến một chiếc bạch ngọc đĩa bay bên trong, đao bộ bọn hộ vệ cao hứng bừng bừng thu tập đầy đất chiến lợi phẩm. Đao tiểu đao hưng phấn bay đến sư phụ trước mặt, tranh công nói: "Sư phụ, quân hùng quỷ đạo giúp đã bị một mẹ hút gọn, nơi ở của bọn hắn cũng bị ta tìm hiểu đi ra. Sư phụ, ngài chiêu này dẫn gấu rời núi cao minh cực kỳ." Triệu Thăng thần sắc rực rưng: "Tiểu đao, mục tiêu kế tiếp chọn lựa ra sao?" Đao tiểu đao thấy thế vội vàng thu liễm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói: "Đã tra được. Tây bà ngoại bây giờ tại 2000 dặm bên ngoài Lam Du miếu hoạt động. Kẻ này xuất thân thụ mị bộ tộc, cho tới nay sống 1400 năm, tu vi cao nhất không cao hơn trong kim đăng kỳ. Tây bà ngoại bình sinh hại người vô số, hết lần này tới lần khác xuất thân giàu có lại là người cô đơn, chính là lựa chọn tốt nhất. Ân, các ngươi mau chóng trở về đao bộ, vi sư đi chiếu cố vị kia cây bà ngoại." Vừa dứt lời, Triệu Thăng toàn thân quang diệm lóe lên, hóa thành một đạo lóa mắt ánh lửa ngút trời mà lên, trong nháy mắt dùng tốc độ khó mà tin nổi tan biến tại cuối chân trời. Ba ngày sau, hoành hành ngàn năm hại người vô số thụ yêu bà ngoại tại Lam Du miếu bên trong bị một vị nhân vật thần bí chém giết, yêu thi tại chỗ bị mang đi, tích lũy ngàn năm thân gia cũng bị quét sạch không còn. Ba năm sau một ngày, một mảnh u ám trong cổ lâm, Triệu Thăng phảng phất một đạo u linh, vô thanh vô tức ghé qua tại cổ một đại thụ ở giữa. Giờ phút này, cổ lâm trên không bị mảng lớn mây đen thật dày bao phủ, tối đạm không ánh sáng. Có khi mây đen ngẫu nhiên sẽ còn nhẹ nhàng quay cuồng hai lần, nếu là có người tiếp cận mây đen tinh tế dò xét lời nói, liền sẽ thình lình phát hiện những mây đen kia lại là do vô cùng vô tận, không biết bao nhiêu màu mực sâu bọ tập kết mà thành. Triệu Thăng tiến lên đồng thời, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng thân sắc. Đối mặt hung sát một châu ma hỏa trùng, hắn giờ phút này hoàn toàn là bằng vào khinh công tiến lên, không dám chút nào vận dụng chân nguyên. Chương 473, Kim Đan viên mãn 2, chương 473, Kim Đan viên mãn 2, giống. Ngay tại hắn nhanh chóng tiến lên thời điểm, phía trước xoạt một tiếng, một đầu thật dài bóng đen khổng lồ từ trong rừng rậm bắn ra, lại là một đầu dài hơn 10 trượng màu mực cự mãng, bên ngoài thân che kín màu xanh đen lân phiến, một đôi hẹp dài đồng mắt hung quang lấp lóe, há to miệng rộng, cắn về phía Triệu Thăng. Triệu Thăng trên tay khẽ động, một sợi vô hình kiếm khí đã ngưng tụ. Hai bóng người lóe lên giao thoa mà qua, kiếm khí tán đi, cự mãng màu đen thân thể đột nhiên từ đó chia hai mảnh, rộng lượng máu rắn hắt nước bình thường tứ tán bay ra, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Triệu Thăng thân thể linh hoạt một cái chuyển hướng, không để cho trên thân nhiễm đến mảy may mùi máu tanh, mấy lần chớp động, lấy tốc độ nhanh hơn biến mất tại chỗ rừng sâu. Liên tại lúc này, bầu trời mây đen một trận lắc lư, thong xuống một góc, vô số màu mực tiểu trùng bay xuống tới, bò đầy mãng xà thi thể. Giây lát đằng sau, ma hỏa trùng lại lần nữa bay trở về bầu trời, lần nữa hóa thành thật dày mây đen, trái lại trên đất mãng xà cũng đã biến thành vài đoạn tuyết trắng hải cốt, tất cả huyết đục đều đã bị gặm nuốt không còn. Sau một tháng, Triệu Thăng hái được ma niệm hoa, thành công ra rừng. 10 năm đằng sau, trúc chiếu sơn mạch, tiếng tăm lừng lẫy thi nhân giáo phái trong vòng một đêm bị diệt môn, từ trên xuống dưới bao quát kim đan cảnh nửa thi trưởng giáo cũng chết ở bỏ mạng, đầu lâu bị ném ở tổng miếu nấu thi trong đỉnh lớn, khuôn mặt đáng ghét. Lại qua 3 năm, mang tộc một vị kim đan chủ tế bỗng nhiên tại trúc chiếu sơn chỗ sâu mất tích, đến tận đây bật vô âm tín. Sau đó trong mấy chục năm, trúc chiếu sơn mạch phụ cận vạn dặm phạm vi bên trong một chút làm nhiều việc các kim đan cảnh yêu ma tà tộc liên tiếp kỳ quặc chết đi, đồng thời thường thường tử trạng kỳ thảm. Vì điều tra rõ những này hung nhân nguyên nhân cái chết, vô số lớn nhỏ thế lực truy tra hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì tiến triển. Về sau chuyện này nguyên náo xôn xao, đến mức một ít tự nhận thực lực không đủ kim đan yêu ma tránh ra thật xa nơi chẳng lành này. Tại mấy chục năm này trong lúc đó, hỏa đao bộ tại trúc chiếu sơn mạch có thể xưng lực lượng mới xuất hiện, chỉnh thể thế lực phi tốc tăng trưởng, trong tộc trúc cơ cảnh chiến lực tầng tầng lớp lớp, chính là kim đan cảnh chủ tế lại cũng ra một vị. Phàm là sinh hoạt tại trúc chiếu sơn mạch phụ cận siêu phàm thế lực đều biết, hỏa đao bộ sở dĩ thực lực như vậy đột bay mạnh tiến, tuyệt không thể rời bỏ một vị đại nhân vật hết sức giúp đỡ. Người này đầu tiên là lấy luyện đan đại sư thân phận tại trúc chiếu sơn dương danh, về sau hỏa đao bộ bởi vì lợi ích tranh chấp treo đến mấy vị kim đan chủ tế tìm tới cửa. Lúc này, Thăng Long đại sư xuất thủ, bằng vào kim cương bất hoại cường đại nhục thân, dễ như trở bàn tay đánh bại tất cả tới cửa khiêu khích địch nhân. Trong lúc nhất thời Thăng Long chủ tế uy danh lan xa, danh chấn đông bộ đại lục. Xuyên qua 50 năm sau, Triệu Thăng ở dưới đất sông lửa bờ ngộ đạo, thuận lợi tấn thăng kim đan hậu kỳ. Một ngày này, Thăng Long trong độc phủ, Đao Viêm Phong Phượng ngay tại chính mình trang điểm trong phòng, tập trung tinh thần nhìn trên mặt bôi chét lấy một tầng tản ra ánh ánh lục quang cỏ bùn. Tầng này cỏ bùn là dùng một loại tên là Trường Xuân cỏ linh dược mài mà thành, một hai cỏ bùn giá trị ngàn viên linh thạch. Nhưng mà, Đao Viêm Phượng một chút không đau lòng, chẳng những mỗi một tháng liền muốn bôi lên một lần, mà lại thường ngày ăn vào đông đảo dưỡng sinh chú nhan linh đan chỉ là, cho dù tại chân quý linh đan diệu dược, cũng không cứu vãn nổi mất đi tuế nguyệt, cũng không che giấu được khỏe mắt nàng ở giữa tế ban. Đao Viêm Phượng sớm tại hơn 10 năm trước, tại phu quân cung cấp đan dược phụ trợ phía dưới, liền không tốn sức chút nào đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, bây giờ càng là đạt đến trúc cơ đại viên mãn chi cảnh, khoảng cách kim đan cũng chỉ là cách xa một bước. Có thể một bước này khó như lên trời. Đao Viêm Phượng chính mình cũng không dám hy vọng xa vời chính mình có thể ngưng kết kim đan, cho nên sớm từ bỏ. Nhưng vào lúc này, nàng đôi mắt đẹp khẽ động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hai đầu lông mày mang theo một tia lo lắng, nhanh chóng đứng dậy đi tới động phủ dưới mặt đất ngàn trượng sâu, một gian bị cấm chế trùng điệp bảo vệ cửa mật thất bên ngoài. Mấy chục năm qua, nhà mình phu quân trừ khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa bên ngoài, thời gian còn lại cơ hồ đều tại gian mật thất này hoặc là địa hỏa phòng trung độ qua. Nhưng là ngay tại nửa năm trước, phu quân đột nhiên dặn dò nàng một chút chuyện cơ mật đằng sau liền bế quan ẩn tu, không tiếp tục để ý bất luận kẻ nào, đến nay chưa từng bước ra trong đó một bước. Lúc này trong mật thất, Triệu Thăng cởi trần, ngồi ngay ngắn ở trên giường đá, toàn thân cầu gân lộ ra, cũng ẩn ẩn ánh sáng xám phụ thân. Trong ánh sáng xám, mơ hồ có thể thấy được từng kia cực không ổn định gợn sóng lấp lóe, ngay tại suy suy bùng lên không ngừng. Đột nhiên, Triệu Thăng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Sau một khắc, bên ngoài thân ánh sáng xám đột nhiên kịch liệt rung động, ngay sau đó lặng yên không tiếng động bạo tạc đứng lên. Trong quá trình này, Triệu Thăng trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, phản phất ánh sáng xám cấu kết toàn thân trong ngoài toàn thân, mỗi một tia bạo tạc đều sẽ để nó vô cùng thống khổ. Rầm rầm rầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh hào quang màu xám nổ bắn ra vang khắp nơi, Triệu Thăng bên ngoài thân thình lình bị tạc ra vô số sâu cạn không đồng nhất vết thương. Hắn cái kia đại thành viên mãn, pháp bảo khó thương bất hủ kim thân tại cái này ánh sáng xám trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích. Phúc. Một hơi tụ huyết phun ra, Triệu Thăng thân thể nhanh chóng khép lại, hắn đột ngột ngửa đầu điên cuồng gào thét. Nương theo lấy cái này âm thanh cực kỳ thư sướng tiếng thét dài, Triệu Thăng chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng và phần, cuối cùng một tia không lưu loát trong nháy mắt rút đi, thể nội kim đan tròn trịa như một viên đá đã tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mượn nhờ không biết tên ánh sáng xám ma luyện bên dưới, hắn khổ tu trăm năm, tu vi rốt cục đạt đến kim đan cảnh giới đại viên mãn. Hai tay của hắn vỗ hư không ẩn ẩn và mèo, tiếng sấm ù ù sóng gió cuộn cuộn, cảm thụ được toàn thân phát ra dọa người bị áp, không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ. Bất quá, Triệu Thăng chỉ là vui vẻ một hồi, đột nhiên lại có chút trầm ngâm. Hắn mặc dù bây giờ cách lĩnh hội nguyên anh pháp vực, tiến giai nguyên anh cảnh chỉ kém nửa bước, nhưng là căn cứ chỗ siêu tập tư liệu đến xem, tại minh đêm giới tấn thăng nguyên anh gian nan trình độ căn bản không phải phổ thông kim đan có thể tưởng tượng. Thuấn hồ trong tay hắn cũng cơ hồ không có đối với đột phá bình cảnh có giúp ích phụ trợ thủ đoạn. Nếu là tại thiên trụ giới lời nói, loại này quẫn bách tình huống liền thật to làm dịu. Chương 474, Liệp Giao, 1, chương 474, Liệp Giao, 1, mặt khác tính toán thời gian, dấu diếm thiên phủ trăm năm kỳ hạn đã nhanh một tới. Mấy tháng gần đây, trong lòng hắn mấy lần sinh ra hung hiểm cảm giác, ẩn ẩn trên cảm giác ngày tựa hồ đối với hắn có một loại nào đó ác ý. Triệu Thăng hơi suy nghĩ một chút đằng sau, nhắm hai mắt lại, hai tay bóp ra một đạo kỳ lạ chú ấn, cả người phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Sau một khắc, một đoàn quang diễm màu đen đống nhiên từ Triệu Thăng trong đan điền lóe lên mà ra. Tiếp theo bị thần thức dẫn một cái phía dưới, chủ động tiến vào trôi nổi tại giữa không trung ngọc bạch cốt châu bên trong. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, cốt châu nhẹ nhàng bay xuống tới, bị hắn một tay tiếp được, lập tức nhét vào bên hông nạp không ấn bên trong. Chén trà nhỏ đằng sau, cửa mật thất đột nhiên từ bên trong bị người đẩy ra, người mặc đỏ tía đại bảo Triệu Thăng từ bên trong nhanh chân đi ra. Đao Viêm Phượng chính chờ đợi tại cách đó không xa, nhìn thấy Triệu Thăng đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt bình tĩnh nhìn lấy mình, đầu tiên là nao nao, tiếp theo mừng rỡ nói ra: "Phu quân, ngươi thành công đột phá bình cảnh." Nhìn thấy Triệu Thăng tinh thần tỏa sáng bộ dáng, Đao Viêm Phượng tự nhiên đoán được 7-8 phần. "Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." "Đúng rồi, Hoa Văn cùng Hoa Võ hai cái hiện tại thế nào? Thay bọn hắn định tốt việc hôn nhân sao?" Triệu Thăng lại tựa hồ như trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, nhíu mày lại nói. Đao Viêm Phượng nghe vậy, lúc này đôi mắt đẹp trừng một cái, ngươi cái này đại lao ra không mở miệng, ai dám thay hai người bọn họ làm chủ? Triệu Thăng nói ra ta trước đó đã phân phó, có ngươi người làm mẹ này quyết định là được rồi, ta không tiện ra mặt. "Hừ, có ngươi làm như vậy lão tử thôi. Chính mình thân sinh cốt nhục kết hôn đại sự cũng không để trong lòng." Ngược lại là ánh sáng tiểu thiếp liền liên tiếp nạp vào cửa 7-8 cái. Triệu Thăng nghe vậy, lông mày khẽ nhíu một cái. Đao Viêm Phượng trông thấy sắc mặt của hắn không tốt, lập tức thanh âm nhỏ xuống, không còn dám làm cản. Mặt ngoài nàng là thanh danh hiển hách chủ mẫu đại nhân, nhưng trên thực tế Triệu Thăng chưa bao giờ chân chính thừa nhận nàng chủ mẫu thân phận. Có cũng bèn bèn chỉ cấp một cái danh phận mà thôi. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng Đao Viêm Phượng cũng bất quá là một cái thiếp thôi. Nửa năm sau, hai mặt trời dần dần ẩn vào thần hư, minh đêm rồi sắp nên đón hơn 4 tháng minh đêm quý. Hôm nay, sắc trời lờ mờ, mây đen dày đặc. Hỏa Đao bộ một tòa xa hoa trong trang viên, Triệu Thăng ngay tại hướng Đao Tiểu Đào truyền thụ một chút cao thâm tu tiên chân pháp. Đột nhiên, Triệu Thăng thần sắc khẽ động, liền gặp một tấm màu đỏ ngọc phù từ ngoài động kích xạ mà tới, rơi xuống trong tay của hắn. Thấy một lần ngọc phù, Triệu Thăng lộ ra một tia kinh hỉ, thần thức dò vào trong đó sau, đột nhiên đứng dậy. "Sư phụ, chuyện gì để cho ngươi vui vẻ như vậy a?" Đao Tiểu Đào mặt lộ vẻ nghi hoặc mà hỏi. "Ta trước đó xin nhờ chư vị đồng đạo tìm kiếm Hàn Hoang giao tung tích, không nghĩ tới hôm nay lại có tin tức, sau đó vi sư chỉ sợ lại phải ra một chuyến xa nhà." Triệu Thăng nghe vậy, tâm tình thật tốt giải thích nói: "Sư phụ, bằng thực lực của ngài, chỉ là Hàn Hoang giao nhất định dễ như trở bàn tay. Đỗ Nhi sớm cung chúc ngài đạt được ước muốn." Đao Tiểu Đao nghe chút, lập tức dị thường mong đợi cười nói: "Chỉ mong đầu kia Hàn Hoang giao giao đan có thể làm cho ta dương cực sinh âm, tiến tới phá đan thành anh đi." Triệu Thăng cũng mắt lộ ra mong đợi gật đầu nói: "Sư phụ, ngài vận may vào đầu, nhất định có thể tâm tưởng sự thành." Đao Tiểu Đao đội vàng đụng thú cười nói. Triệu Thăng gật gật đầu, nhưng không nói gì nữa. Hắn chủ tu Kim Mẫu Phần Tiên Quyết cùng Thái Thanh Cựu Dương Công đều là đến Viêm Chí Dương Công phu. Bây giờ tu luyện tới Kim Đan Đại Viên mãn đằng sau, Triệu Thăng mới phát hiện chính mình dương khí quá thịnh, đã đạt tới kháng long hữu hối quá nhi không kịp hoàn cảnh. Cái gọi là cô dương không giải, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trái lại cũng thế. Hàn Hoang giao giao đan có thể xương trí âm trí hàn đồ vật, lấy ra làm âm cực, là không thể tốt hơn. Bởi vậy, Triệu Thăng mới có thể cố ý lập xuống trọng thưởng, treo giải thưởng ngàn năm Hàn Hoang giao hạ lạc. Chỉ chốc lát công phu, Triệu Thăng liền tới đến một gian trong nhà thất. Nhã thất không lớn, nhưng bố trí coi như sạch sẽ, bên trong trên giường ngọc đã ngồi ngay ngắn hai tên kim đan chủ tế. Cầm đầu là một tên người mặc màu đỏ giáp bào nhược quán công tử, bên cạnh thì ngồi một tên phong vận vẫn còn hồ mị quen mặt phụ, ba người vừa thấy mặt, Triệu Thăng lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Thăng Long đạo huynh, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới đón lấy treo giải thưởng người đúng là kẻ hèn này đi. Chúng ta cũng coi là hữu duyên. Nhược quán công tử thấy như thế, nao nao, tiếp theo đứng dậy hai tay giao cắm hành lễ nói. Mặt khác mặt cáo thủ phụ cũng là mỉm cười, đứng dậy hành lễ chào hỏi. Nguyên lai chết nham, kim tinh hai vị thần tiên quyền lữ. Nếu tất cả mọi người là người quen, cái kia thăng nào đó cũng liền không nhiều khách sáo. Cái này Hàn Hoang giao đối với ta mười phần trọng yếu, hy vọng hai vị đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo. Triệu Thăng nghe vậy hướng hai người hoàn lễ, đồng thời thần sắc nói nghiêm túc. Nhắc tới cũng xảo, trước đó vài ngày ta hai người kết bạn tại Vô Nhai Hải du lịch. Hai tháng trước, ngẫu nhiên đi ngang qua một tòa đồng vụ bao phủ hoang đảo lúc, tại hoang đảo ngoài trăm dặm hải vực, cơ duyên xảo hợp phát hiện Hàn Hoang giao dấu vết để lại. Về sau trải qua nửa tháng kiên nhẫn chờ đợi, rốt cục thấy được con xúc sinh kia ăn dị tượng. Lúc này mới xác nhận nó chính là một đầu Hàn Hoang giao, mà lại đạo hạnh không thua kém ngàn năm. Ta biết đạo huynh bày treo giải thưởng, cho nên lập tức gấp trở về cáo chi ngươi. Chiết Nham trong mắt thần sắc lóe lên, thần sắc thành khẩn từng cái nói ra. A, không biết tòa hoang đảo kia khoảng cách Trúc Chiếu Sơn có bao xa? Triệu Thăng lông mày nhíu lại, mong đợi hỏi. Chúng ta hai người một đường phi độn mà quay về, dùng đại khái 17-18 ngày công phu. Chúng ta lập tức khởi hành lời nói, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đến. Chiết Nham suy nghĩ một chút nói. Đã như vậy, vậy làm phiền hai vị phía trước dẫn đường. Đương nhiên, chỉ cần tận mắt thấy Hàn Hoang giao, cái kia treo giải thưởng bên trên ban thưởng, thăng nào đó cam đoan lập tức giao cho hai vị trên tay. Triệu Thăng trầm tư một chút, dứt khoát nói ra. Chiết Nham hai người nghe vậy, nhìn chăm chú một chút, lúc này gật đầu đồng ý. Sau một lát, ba đạo độn quang từ một tòa chiếm diện tích ngàn mẫu trong trang viên phóng lên tận trời, hướng phía sườn đông Vô Nhai Hải phương hướng bay trốn đi. Hơn 10 ngày đằng sau, vô biên vô tận mênh mông Vô Nhai Hải nơi nào đó, nước biển 10 phần bình tĩnh, không chút rung động. Bất quá, lọt vào trong tầm mắt thấy chỗ đều tràn ngập một cỗ gợn sóng âm khí. Mặc dù không đến mức ảnh hưởng ánh mắt, nhưng lại cho Vô Nhai Hải bằng thêm mấy phần quỷ dị sát thái. Chương 475, Liệp Giao 2, chương 475, Liệp Giao 2. Đúng vào lúc này, một tràng tiếng xé gió truyền đến, kim hồng thanh ba màu độn quang từ trên không cực tốc xẹt qua. Độn quang trung, mơ hồ có thể thấy được hai nam một nữ, chính là ngày đêm không ngừng trốn xa vạn dặm Triệu Thăng bọn người. Cứ việc liên tục hơn 10 ngày không gián đoạn phi hành, nhưng đối với Triệu Thăng ba vị kim đan chủ tế mà nói, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề. Một lát sau, bay ở phía trước nhất chiếc nham bỗng nhiên độn tốc dừng một chút, Triệu Thăng thấy vậy, cũng theo đó ngừng thân hình. Thăng Long đạo huynh, nếu là ta nhớ không lầm, phía trước không đủ trăm dặm chỗ, chính là tòa hoang đảo kia. Chiếc nham nhìn chung quanh bốn phía một chút, sau đó mười phần khẳng định nói. Triệu Thăng nghe vậy, trong mắt hơi híp, hướng phía nơi xa dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước trên mặt biển, xuyên thấu qua mảng lớn mông lung khí xám, mơ hồ có thể thấy được một chỗ rõ ràng so địa phương khác nồng đậm sương mù xám chỗ sâu ẩn ẩn hiện ra một tòa không đủ một dặm phương viên hoang đảo bóng ma. Mười mấy hơi thở đằng sau, đột quang vạch phá sương mù xám, đột nhiên dừng ở trên hòn đảo nhỏ này không. Trên hòn đảo này lại tất cả đều là trụi lủi màu xanh đen đáng ngậm, không có chút nào bất kỳ thực vật nào. Mà dưới đảo phụ cận trong thủy vực thì hoàn toàn bị màu mực tạo biển nơi bao bọc. Trung quanh mười phần yên tĩnh, không có chút nào sinh khí có thể nói. Mực gắt đảo, vật này chính là chín tiết băng tôm yêu nhất, mà chín tiết băng tôm lại là Hàn Hoang giao yêu thích nhất đồ ăn. Giao này nếu là đem xào huyết trúc ở chỗ này, cũng là hợp tình lý. Triệu Thăng ánh mắt quét qua hòn đảo trung quanh màu mực hải tảo, như có điều suy nghĩ nói: "Hai vị đạo hữu, thăng nào đó có một cái đề nghị. Nếu là hai vị nguyện ý xuất thủ tương trợ, tại hạ nguyện ý phụ tặng một viên Long Hổ Kim Đan, không biết chư vị ý như thế nào?" Triệu Thăng mỉm cười, bao hàm thâm ý nói ra: "Chỉ cần không cần chúng ta đang đối mặt giao Hàn Hoang giao, một chút khốn giao thủ đoạn, chúng ta cũng là có." Chiết Nham nghe vậy thử gió sẽ nói: "Ha ha, tự nhiên không cần hai vị chính diện nên địch, chỉ cần ở một bên vì ta lực trận, thời điểm then chốt xuất thủ ngăn cản Hàn Hoang giao đào thoát liền tốt." Triệu Thăng cười ha ha một tiếng đạo: "Chiết Nham cùng Kim Tinh hai người gặp không chi phí khí lực gì liền có thể nhiều đến một viên Long Hổ Kim Đan, đương nhiên sẽ không phản đối." Lẫn nhau nháy mắt sau, liền gật đầu lấy đó đồng ý, vậy làm phiền hai vị phối hợp. Đợi việc này kết thúc về sau, thang nào đó đương nhiên sẽ không bạc đãi hai vị. Đây là treo giải thưởng bảo vật, vì biểu hiện bày ra thành ý, trước hết cho hai vị. Triệu Thăng nói, ném ra ngoài một cái hạt châu màu nhũ bạch, rơi xuống Chiết Nham trong tay. Cái này hạt châu màu nhũ bạch là một cái nạp không ấn, bên trong có hơn 20 bình phụ trợ tu luyện tam giai bảo đan. Chiết Nham vừa nhìn, thần sắc đại hỉ. Trong thời gian kế tiếp, ba người thu liễm khí tức, lặng lẽ ẩn nấp thân hình, để cạnh nhau xuất thần biết lặng lặng đợi. Kết quả liên tiếp 2 ngày, trung quanh hải vực gió êm sóng lặng, không có một chút dị dạng động tĩnh truyền ra. Tại trong lúc này, Triệu Thăng thì một mực tại hết sức chăm chú điểm quan sát đến bốn phía, phát hiện trung quanh nguyên bản có chút thưa thớt màu xanh sẫm nhí biển tạo sinh trưởng lại cực kỳ cấp tốc, mấy ngày ngắn ngủi liền trở nên 10 phần dày đặc, ánh mắt chiếu tới tất cả đều là loại này dị tạo. Đến ngày thứ 6, phụ cận nhí biển tạo ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một đám lại một đám óng ánh trong suốt giống như thủy tinh tốt bự, từng cái đều một người bao dài, toàn thân tản ra gợn sóng hàn khí. Những này chín tiết băng tôm bơi qua chỗ, hải tạo đều bị thôn kệ không còn, mặt biển như bị đóng kết thành một tầng thật dày băng cứng. Ngày thứ 9, phương biên trăm dặm mặt biển đông lạnh thành một khối băng lớn vực, mặt băng xuống biển gan tạo nhanh chóng giảm bớt, mà băng tôm lại thành quần kết đội, càng phát ra dày đặc như mây. Hôm nay, mặt băng phía dưới bỗng nhiên chuyển ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Tùy theo mặt băng ầm vang nổ tung, một đầu toàn thân màu đen tuyển cự giao phóng lên tận trời, giao vĩ bay xuống, phủ cận mặt băng trong nháy mắt đông kết, trong không khí tùy theo rơi rụng xuống đầy trời bụi băng, tuôn rơi như hoa tuyết. Sau đó, dao này ngoác ra cái miệng động, một cỗ khó có thể tưởng tượng dọa người hấp lực quét sạch tứ phương, chỉ là một cái nháy mắt công phu liền đem dưới thân trong phạm vi trăm trượng chín tiết băng tôm toàn bộ hút vào trong miệng. Ngay sau đó dài gần trăm trượng thân thể, như thiểm điện nhất chuyển, liền lại lập tức dung nhập băng bên trong, tạp tạp âm thanh bên trong, từng tòa băng sơn đống nhiên từ mặt băng cấp tốc sinh ra, đồng thời nhanh chóng lên cao. Mặc dù đầu này hàn hoang giao từ xuất hiện đến biến mất, trước sau bất quá hai cái hô hấp, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng tạo thành thiên địa dị tượng, Triệu Thăng ba người nhìn rõ ràng. Quả nhiên là hàn hoang giao không giả. Triệu Thăng mắt lộ ra vui mừng, tự lẩm bẩm. Hai vị ở phía trên vì ta lực trận, thăng nào đó tiến đến cầm dao. Nói đi, Triệu Thăng thân hình một đạm, trong nháy mắt từ hai người trong thần thức biến mất không thấy gì nữa. Triết Nham hai người thấy thế, trong lòng âm thầm kinh hãi không thôi. Chén trà nhỏ đằng sau, Triệu Thăng chui vào biển sâu, tại một chỗ rãnh biển chỗ sâu, phát hiện một chỗ có chút khả nghi cự hình cái đất, đạo vết nước này ước chừng dài 800 trượng ngắn, biên giới ngưng kết thật dày băng, mà lại từ trong cái đất ẩn ẩn phiêu tán ra một cỗ cực hàn khí tức. Quan sát sau một lát, Triệu Thăng trong mắt vui mừng lóe lên liền biến mất, thu liễm khí tức sau, cẩn thận từng ly từng tí chui vào mà đi. Ven đường lướt qua, đều là ngũ quang thập sắc băng tinh băng trụ, càng đi chỗ sâu, trong động hàn khí càng phát ra kinh người, đến cuối cùng đã hoàn toàn thành một tòa băng động. Triệu Thăng toàn thân quang diễm lóe lên, một bên lặng yên đem phía trước hàn băng hòa tan, một bên lặng lẽ hướng phía trước. Sau một lát, băng sơn bỗng nhiên không còn, Triệu Thăng phát hiện chính mình đã đến đạt một tòa âm hàn không gì sánh được động quật. Động quật chỗ sâu, đầu kia bách trượng hàn hoang giao chính nằm ở một khối không màu trí thanh thủy tinh trên đài nghỉ ngơi. Từ trên thân nó tản ra uy áp đến xem, quả thật là một đầu kim đan cảnh giao thú. Triệu Thăng thấy vậy, trong mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên tay kết kiếm quyết, chỉ về phía trước. Chỉ thấy một sợi kim diễm như điện quang, từ nó đầu ngón tay kích xạ hướng hàn hoang giao đầu lâu. Nhưng lại tại lúc này, đầu kia hàn hoang giao đống nhiên hai mắt khẽ động, thân thể khổng lồ mãnh nhiên nhất chuyển, hướng phía cách đó không xa cửa động quật kinh nghi bất định nhìn đi qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo lưu quang màu vàng lóe lên mà hiện, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía hàn hoang giao kích xạ mà đến. Chương 476, liệp giao 3. Chương 476, liệp giao 3. Hàn hoang giao còn chưa thấy rõ, trước mắt kim quang sáng rõ, không gì sánh được nóng rực đau nhức kịch liệt trong nháy mắt từ đầu lâu bên trên truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Thăng thân hình như quỷ mị hiện hiện, một tay đấm ra một quyền, một cái núi nhỏ lớn màu vàng quyền diễm một sát na đánh vào hàn hoang giao đầu lâu, từng tia từng sợi kim quang lập tức từ hàn hoang giao dưới hàm xuyên suốt mà ra. Ngao nương theo lấy một tiếng cao vút thống khổ tiếng thét dài, hàn hoang giao thâm thụ trọng thương, giao vĩ bản năng hướng lên hất lên, đầy trời sáng lấp lánh băng truy băng nhận băng thương trong nháy mắt ngưng hiện, tiếp theo phô thiên cái địa hướng Triệu Thăng đánh tới. Triệu Thăng thấy vậy, lại không tiến ngược lại tụt lùi hướng xuống nhấn một cái, chín đạo tinh thần kiếm mang du thoán mà ra, trực tiếp phá vỡ tất cả băng nhận, thật sâu chui vào hàn hoang giao vậy ngược bên trong. Trong giây lát, rộng lượng u lam giao huyết buộc bố giống như tuôn ra, nương theo mà đến chí hàn băng khí làm cho Triệu Thăng hộ thân hỏa cháo nhanh chóng tối đạm xuống dưới. Hàn hoang giao vùng vây dây chết, há mồm phun ra một đoàn hàn quang bên trong một viên đầu lâu lớn minh châu nở rộ mọi loại hàn ý tạp tạp. Giao châu xuất thế, thưa không như bị đóng kết. Triệu Thăng trong lòng run lên, lập tức hai tay vung ra kim ô chân hỏa, một đoàn kim diễm bay ra, vào đầu bao lấy viên này giao đan. Cùng lúc đó, hàn hoang giao cái đuôi lớn luân phiên vung dậy, không để ý chút nào cùng đại lượng tuôn ra giao huyết, thống khổ gào thét một tiếng đằng sau, hướng phía dưới sông băng bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng, vậy mà để Triệu Thăng giật nảy cả mình. Tư. Một giây sau, một màn quỷ dị xuất hiện, đầu này hàn giao vừa chạm đến sông băng, yêu khu liền hòa tan vào, trong nháy mắt từ Triệu Thăng dưới mí mắt thoát đi độc vật. Mặc kệ Triệu Thăng thả ra thần thức tra xét rõ ràng, vậy mà một chút không có phát hiện hàn hoang giao tung tích, to như vậy trăm trượng giao khu lại có hóa băng thần thông. Hắn vốn định truy sát tới, nhưng giờ phút này giao đan trở nên dị thường không ổn định, tựa hồ có tự bạo dấu hiệu. Bỏ ra trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, Triệu Thăng mới hoàn toàn hàng phục viên này giao đan, đem nó thu nhập hộp ngọc, tiếp lấy coi chừng bỏ vào nạp không ấn bên trong. Một bên khác, hoang đảo bên ngoài mấy chục dặm mặt băng phía dưới, hàn hoang giao toàn thân bị một tầng băng mang bao trùm, yêu khu phảng phất cùng bốn phía nước biển hòa làm một thể, mà vậy ngược cùng trên đầu lâu vết thương cũng ở trung quanh vô tận hàn khí đền bù xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Loại này bẩm sinh băng thể thần thông đã từng vô số lần khiến cho nó tại cường địch trước mặt chạy thoát. Hàn hoang giao mắt huyết hồng, tràn ngập vẻ ác độc, nó hận hận nhìn xuống phương hải thủy một chút, tựa hồ xuyên thấu qua vạn trượng biển sâu, thấy được cái kia cướp đi nó giao đan nam nhân. Quay đầu lại, đầu này hàn hoang giao đang muốn thoát đi nơi đây, nhưng mà đúng lúc này, tại nó bốn phương tám hướng đột nhiên hiện ra chi chít màu đỏ thấm lưỡng sắc quang mang. Vâng. Một giây sau, hồng quang cùng thanh quang giao thoa xen lẫn, hóa hợp làm một dương phô thiên cái địa quang võng, rán rán chắc chắc đem hàn hoang giao khống trụ. Xoát xoát. Triết Nham cùng Kim Tinh hai đạo lữ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hàn hoang giao phía trên, cao hơn 10 trượng không trung. Tinh Nhi, đậu thủ. Triết Ca, ngươi cũng toàn lực xuất thủ. Muốn tại Thăng Long trở về trước đó, chém giết giao này. Đang khi nói chuyện, Kim Tinh toàn thân bộc phát ra lóa mắt thanh quang, một viên mục trùng từ trong tay nó rơi nhanh xuống, nện vào hàn giao trên thân sau, nhanh chóng chui vào vết thương, cũng lấy tốc độ không thể tưởng tượng mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng. Một hai cái hô hấp sau, từng đầu to bằng cánh tay trẻ con màu xanh sấm dây leo thế mà xé rách giao long nhục thân, nhanh chóng lan tràn đến đầu đôi. Cùng một thời gian, từng đoàn liệt diễm từ trên trời rơi xuống, phương viên trăm trượng mặt băng đột nhiên hóa thành một vùng biển lửa, còn không thèm chú ý chúng quanh hàn băng nước biển, cùng giao long. Coi như Triết Nham cùng Kim Tinh hai đạo lữ săn giết giao long thời khắc, Triệu Thăng ngay tại trong hầm băng đảo xối khối kia âm hàn thủy tinh. ầm ầm, đại lượng khối băng đá vụn không ngừng bị lật tung ra ngoài. Triệu Thăng bỏ ra thời gian một chén trà, đào ra một cái hơn 10 trượng sâu hố to. Lúc này trong hố, thình lình đứng vững một tòa tản ra âm hàn linh khí, toàn thân thuần khiết hoàn mỹ thủy tinh ngọn núi. Mà tại tòa này thủy tinh ngọn núi chỗ sâu nhất, loan thoáng hiện lộ ra một hạt bất quy tắc tinh thể thể tích chỉ có lớn chừng ngón cái. Giờ phút này tinh thể mặt ngoài không ngừng nộn nhạo một vòng lại một vòng hàn quang sáng rực cơn sóng. Quả nhiên là băng phách. Triệu Thăng lui ra phía sau hai bước, nhìn qua trước mắt tinh thể chợt trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Băng phách chí âm chí hàn, cùng Kim Ô chân hỏa là ngang cấp thiên địa linh vật, bất quá nó cũng không phải là minh đêm giới sản xuất thiên tài địa bảo, mà là đến từ vực ngoại thần hư. Cái gọi là vực ngoại thần hư thì là chỉ một mảng lớn phiêu đãng tại vũ thần giới cùng minh đêm giới lượng giới phụ cận vực ngoại bẩn biển phế tích, phạm vi bức xạ tỉ tỉ bên trong hư không, diện tích so lượng giới cộng lại còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần. Khó trách Hàn Hoang Giao lại ở chỗ này xây tổ, nguyên lai phía dưới cất giấu dạng này một đại bà bối. Triệu Thăng mừng rỡ trong lòng đằng sau, nhưng không có lập tức lấy đi Minh Thần Châu. Dạng này một chỗ thiên địa tạo hóa mà thành thượng đẳng bảo địa, nếu là chỉ vì lấy châu liền bạo lực phá hủy, quả thực là phung phí của trời. Triệu Thăng tự nhiên cũng sẽ không tiện cận như vậy. Hắn đem đất đá khối băng một lần nữa lấp chôn trở về, tiếp lấy cẩn thận làm một phen ngụy trang sau, mới hài lòng rời đi nơi đây, hướng phía mặt biển bay trốn đi. Ngay tại Triệu Thăng vừa mới bay ra mặt nước trong nháy mắt, một trái một phải đột nhiên hiện lộ ra hai đạo nhân ảnh. Màu đỏ giáp bảo chiết nham thần sắc âm động, đưa tay tế ra một cây xích diễm bảo phiên, lá cờ phân phật, đột nhiên cùng xạ ra từng đầu bốn trào đạp lửa, hỏa diễm lượn lờ hung diễm sư, hướng Triệu Thăng bay nào tới. Một cái khác liền kim tinh cầm trong tay một cây hơn một xích toàn thân bích ngọc một tầm nhánh, nhẹ nhàng lay động phía dưới, đầy trời thúy mang vô thiên cái địa phong tới, phong kiến Triệu Thăng trên dưới trái phải đường lui. Chết đi! Theo hai người cực kỳ ngoan lệ một tiếng quát lớn, diễm sư thúy mang tính cả dọa người sắc ý, trong nháy mắt hướng phía Triệu Thăng cuốn tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, nước biển bạo tạc cuốn ngược. Trong trượng mặt biển lập tức trọn vẹn lõm bên dưới 5-6 trượng, bên trong nước biển vì đó không còn, trung quanh kích thích mảng lớn sóng biển, vô số cột nước cao cao tóe lên. Trong hồ lớn giờ phút này giống tuyết. Vừa lộ ra mặt nước Triệu Thăng tựa hồ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị nổ hải cốt không còn. Chương 477, Nguyên Anh tức khởi, 1, chương 477, Nguyên Anh tức khởi, 1, Triết Nham cùng Kim Tinh hai người đầu tiên là vui mừng, nhưng tiếp lấy sắc mặt đại biến. Từ từ, hai người đối diện, bỗng nhiên có một sợi quang ảnh lấp loé. Một giây sau, mặt không đổi hiện Triệu Thăng bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Hai tay ôm ngực đứng tại đối diện không trung. Hai người lập tức hiểu được, chính mình tỉ mỉ bày kế đánh lén trực tiếp thất bại. Triệu Thăng mặt không biểu tình lạnh lùng hỏi, thang nào đó tự hỏi từ đầu đến cuối đều không có bạc đãi qua hai vị. Các ngươi vì sao muốn giết ta? Hôm nay nếu không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, hai người các ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Ha ha. Triết Nham một tiếng cùng tiếu, ngoan lệ nói, ngươi xác thực không có bạc đãi ta hai người, nhưng trách thì trách tại ngươi người mang cự phú, hết lần này tới lần khác lại ảnh hưởng tới chiếu sáng dãy núi thế cân bằng. Ngươi nếu không chết, giáo ta làm sao có thể thuận lợi thao túng đại thế? Triết Nham thay đổi ngày xưa khiêm tốn chi sắc, tùy tiện nói. Triệu Thăng nhíu mày lại, thần sắc kỳ quái hỏi lại các ngươi là Minh Thần giáo người. Minh Thần giáo là phiếm cửu yêu đại lục đệ nhất đại tông giáo, giáo chúng ước vạn, bao quát tuyệt đại đa số chủng tộc, trong giáo vô số cao thủ, nghe đồn có chủ thần trong miếu lớn có chân chính thần linh tọa chấn. Đối với cái này, Triệu Thăng căn bản không tin. Hắn thấy, cái gọi là thần linh chỉ sợ là hóa thần chân quân một loại cao đẳng sinh linh. Tính ngươi thông minh, không sai chúng ta là Minh Thần giáo phán quyết chủ tế, chuyên môn vì ngươi mà đến. Triết Nham cười lạnh, sau khi nói xong trong lòng bàn tay bảo phiên trong nháy mắt đại phóng quang diễm, ngưng tụ ra từng đầu hùng diễm sư huyễn tượng. Mặc dù là như thế, Triết Nham tựa hồ đối với Triệu Thăng vẫn có mấy phần kiên kỵ, cũng không có lập tức phát động công kích. Hai người các ngươi, nếu là thật sự có tự tin có thể đem thăng nào đó vây giết nơi này, cần gì phải phí nhiều như vậy miệng lưỡi đâu? Triệu Thăng vẫn bất động thanh sắc, ý đồ nhiều moi ra mấy câu đi ra. Hừ, chỉ sợ ngươi còn không biết, hỏa đao bộ hiện tại đã tứ phía thủ địch. Triết Nham cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại lời nói xoay chuyển nói. Hừ, chỉ cần ta trở về vừa hiện thân, tất cả nguy cơ giải quyết dễ dàng, mà lại đao bắt lưỡng dù sao cũng là một vị kim đan, có hắn tọa chấn, hỏa đao bộ chống đỡ 10 ngày nửa tháng dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá các ngươi chỉ sợ không nhìn thấy ngày mai. Triệu Thăng nói xong, toàn thân quang diễm lóe lên, trong nháy mắt từ trước mặt hai người biến mất, nhanh giống như thuần di. Nhỏ, phúc, chữ tâm chưa hô ra miệng, chiếc nham trong miệng đống nhiên tuôn ra đại lượng máu tươi, bên ngoài cơ thể tầng tầng vòng bảo hộ trong nháy mắt phá diệt, thân thể mãnh bị đánh bay ra ngoài, một đường máu tươi văng tung tóe, ngực trước sau xuyên qua, thình lình phá một cái độc lớn. Một bên, Kim Tinh lập tức lộ ra một tia khó có thể tin biểu lộ, nhưng nàng trên mặt cũng đống nhiên lộ ra không gì sánh được vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc này, một giống ác ma mặt người đột ngột xuất hiện tại đối diện nàng. Kim Tinh trong lòng kịch chấn, trong tay Bích Linh nhánh lúc này hóa thành một sợi thủy mang, như chớp giật đâm về Triệu Thăng trước ngực. Triệu Thăng ung dung cười một tiếng, một tay nắm tay, ngay ngực đấm ra một quyền, tiếng oanh minh lên, quyền phong bọc lấy bồng lớn kim quang quét sạch mà ra. Tạp sát một tiếng thủy minh, quyền phong cùng thủy mang chạm vào nhau, mảng lớn sáng chói khuấy động, kim quang sát na thôn phệ thủy mang. Tiếp theo một cái chớp mắt Bích Linh nhánh đống nhiên xếp thành hai đoạn, bay rất ra ngoài thật xa. Phanh phanh hai lần, hai đạo thúy quang rơi vào mặt biển, ngay cả cái xoáy mà cũng không có hình thành, liền biến mất. A! Kim Tinh Hoa rung thất sắc, hai tay loạn vũ, điên cuồng vẩy ra hàng trăm hàng ngàn mục trùng, muốn ngăn cản ác ma công kích. Đáng tiếc hết thể đều tốn công vô ích. Một đạo thúy quang bay lên không trung, tiếp theo hóa thành một cái màu xanh biếc giọ trúc, có một cái vòng xoáy vô hình từ trong giọ trúc lan tràn ra, tiếp lấy một cỗ khó có thể tưởng tượng vô cùng lớn hấp lực tuôn ra đi ra, đem đầy trời mục trùng quét sạch sành sanh. Cùng lúc đó, Triệu Thăng thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên lấn đến gần Kim Tinh trong vòng 3 thước, toàn thân kim diễm trong nháy mắt tăng vọt gấp 2 có thừa, phía sau hiện hiện một vị cao hơn 10 trượng kim quang cự nhân. Kim quang cự nhân chắp tay trước ngực nắm tay, mang theo không hiểu vĩ lực, ầm vang một quyền đệm xuống, trăm trượng hư không cùng nhau chấn động, cho bụi thủy khí bất luận cái gì hữu hình hoặc vật vô hình đều bị nghiền ép đánh nát, không khí tùy theo hóa dịch. Oanh một tiếng vang thật lớn, một đại đoàn mắt trần có thể thấy khí lãng gợn sóng hướng về bốn phía lan tràn ra, đem dưới chân mặt biển trong nháy mắt nhấc lên một đạo cao mấy chục trượng sóng lớn. Mặt biển tâm tình lình lõm kế tiếp hơn 10 trượng sâu hố to, lúc này Kim Tinh đã mất tung ảnh. Triệu Thăng lại là không thèm để ý chút nào đứng giữa không trung, quay đầu hướng phía đông nhìn lại. Chỉ gặp một đoàn huyết sắc độn quang bọc lấy một bóng người liều mạng về phía chân trời bỏ chạy, tốc độ nhanh như lưu tinh. Ha ha. Triệu Thăng cười khẽ hai tiếng, thần thức quét qua, dưới chân nước biển chảy ngược, nhất thời kích thích vô số sóng lớn, trong sóng lớn ẩn ẩn lộ ra từng vệt huyết sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang diễm phóng lên tận trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng huyết sắc độn quang truy đuổi mà đi. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, trăm dặm mặt biển thoáng qua mà qua, kim diễm hậu phát tới trước, lóe lên đuổi kịp đột quang, cũng đem nó ngăn lại. Người không được qua đây a. Trong đột quang, chết nham biểu lộ thê thảm, giống như một cái thụ khi dễ tiểu tức phụ, hoàn toàn mất hết vừa rồi phách lối khí diễm. Bọn hắn đạo lữ hai người tuyệt đối không nghĩ tới tổng giáo điều tra kết quả lại làm ra dạng này lớn chỗ sơ suất. Thăng Long là một vị luyện đan đại sư, tính cách ôn hòa, một lòng khổ tu, rất ít đi ra hành động. Bình sinh xuất thủ số lần cực ít, cũng không am hiểu chém giết. Tu vi cao nhất không cao hơn trong kim đan kỳ. Thế này sao lại là cái gì trong kim đan kỳ? Từ chỗ nào nhìn ra tính cách ôn hòa lại không am hiểu chém giết? Mẹ nó, lão tử lúc này bị các ngươi bọn ngu xuẩn này hố chết. Triết Nham cười thảm liên tục, nội tâm không gì sánh được oán hận cùng sợ hãi. Hắn đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, ai ngờ nói còn không có lối ra, một đạo bàng bạc lăng lệ quyền quang liền ầm ầm mà tới, xinh xinh đè xuống bên miệng chưa ra lời nói. Chết cho ta. Một khắc cuối cùng, hắn bên tai hoảng hốt nghe được Triệu Thăng băng lãnh vô tình thẩm phán thanh âm. Sau 8 ngày, một vệt kim quang từ phía chân trời chạy nhanh đến, trong chớp mắt rơi vào hỏa đao bộ trong chủ thành. Theo Triệu Thăng thành công trở về, nguyên bản cùng nguy cơ, bốn bề thọ địch hỏa đao bộ thế mà như kỳ tích chuyển nguy thành an, chúng quanh tiến công thế lực cấp tốc rút lui trở về, những cái kia dục dịch thế lực cũng lập tức xúc lên cái đuôi. Chương 478, Nguyên Anh tiếp khởi, 2, chương 478, Nguyên Anh tiếp khởi, 2, hỏa đao bộ một nhà có được hai đại kim đan chủ tế, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Sau đó 2 tháng, xung quanh lớn nhỏ thế lực nhao nhao chủ động đưa lên trọng lễ. Hy vọng hỏa đao bộ không cần đem lửa giận bùng đến tất cả mọi người trên đầu. Hỏa đao bộ người chủ trì hỏa bắt lưỡng mặc dù hận không thể đem tất cả thế lực đối địch toàn bộ tiêu diệt, nhưng cái này hoàn toàn không thực tế. Nếu là làm như vậy, sẽ chỉ gây nên nhiều người tức giận, rước lấy càng nhiều thế lực báo đoàn phản kích. Cho nên hỏa đao bộ chọn lấy mấy cái trước đó huyên náo nhất vui mừng thế lực, đem bọn nó dần dần một tiêu diệt. Chẳng thảo trừ căn sau, mới dừng lại lôi đỉnh tức giận, một lần nữa hướng thế lực trùng quanh phóng thích thiện ý lại nói Triệu Thăng trở lại hỏa đao bộ, ra mấy lần mặt đằng sau, liền vô cùng lo lắng tuyên bố bế quan khổ tu. Bởi vì hắn lần lần phát giác được có chút không ổn. Từ khi tàn sát hai vị kim đan chủ tế sau, trong lòng của hắn liền thường thường không hiểu hiện hiện dự cảm bất tường, phản phất thương thiên đối với hắn nhìn với con mắt khác. Trong động phủ mật thất, tại cấm chế dày đặc bảo vệ dưới, Triệu Thăng ngồi tại trên giường ngọc, kiểm tra một chút chiếc nham hai người nạp không ấn. Để hắn vui mừng chính là, mỗi cái bên trong lại đều có hơn 100 khối linh thạch thượng phẩm, tổng cộng cộng lại chừng 360 khối nhiều. Trong đó nhiều nhất một cái nạp không ấn bên trong chứa đầy đông đảo thiên tài địa bảo, vật nào cũng là có giá trị không nhỏ đồ vật. Hẳn là hai người nhiều năm tích lũy cất giữ, chỉ là bây giờ lại đều vô cớ làm lợi Triệu Thăng. Nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm, lại thêm Triệu Thăng những năm này luyện đan đoạt được, đầy đủ hắn bố trí xuống phụ trợ tấn thăng nguyên anh linh pháp đại trận. Triệu Thăng thở phào nhẹ nhõm, đem nạp không ấn sửa sang lại một phen, sau đó lấy ra Hàn Hoang Giao Giao Đan. Hàn Hoang Giao Giao Đan mặc dù đã lấy được, nhưng là muốn dồn thành cực âm đan, còn cần cẩn thận luyện chế một phen. Bất quá cần có phụ dược, hắn đã sớm sớm chuẩn bị không cần tại phí tâm tư. Một tháng qua đi, khi Triệu Thăng từ chính mình phòng luyện đan đi tới lúc, trong tay nhiều một cái bình ngọc. Mặc dù miệng bình mện cực kỳ chặt chẽ, nhưng là vẫn mặt ngoài vẫn ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng tinh, còn có từng tia tán kỳ dị đan hương tán phát đi ra. Hắn yêu thích không buông tay nhẹ vỗ về bình ngọc, sau một lát đem nó thu vào, trên mặt lộ ra trầm ngâm thần sắc. Hiện tại đã có cực âm đan, linh pháp đại trận các loại phụ trợ thủ đoạn, nhưng là chỉ có những này, đột phá nguyên anh cảnh sát xuất thành công còn không đủ hai thành. Cho dù Thái Thanh Cửu Dương công đã đột phá đến Tam Dương viên mãn, bốn dương mới sinh chi cảnh, xác suất thành công cũng mới khó khăn lắm đạt tới ba thành. Điểm ấy xác suất thành công có chênh lệch chút ít thấp. Nhưng lúc này, ngoài có Minh Thần Giáo uy hiếp, nội bộ lại gặp phải Thiên Đạo ác ý, thời gian đã không cho phép Triệu Thăng chuẩn bị thêm một chút. Triệu Thăng cẩn thận chuẩn bị một phen sau, tại Minh đêm quý đến ngày thứ hai, thừa dịp đen kịt không ánh sáng màn đêm vụng trộm rời đi Hỏa Đạo Thành. Mênh mông vô biên mặt biển tại không ánh sáng trong màn đêm, lộ ra lấm ta lấm tấm hào quang, giống như hoàn toàn yên tĩnh mà quỷ dị thế giới. Những này phát sáng tất cả đều là trong biển phát sáng sinh vật phát ra, khiến cho trong tĩnh mịch dần dần hiện ra từng tia sinh cơ. Giờ phút này, một đoàn độn quang màu vàng cực tốc lướt qua mặt biển, hướng phía đại dương chỗ sâu phá không bay đi. Liên quan tới bế quan địa phương, Triệu Thăng sớm đã sớm chuẩn bị tốt, đó là một chỗ tại phía xa đại dương chỗ sâu đáy biển dãy núi lửa. Nơi đó quanh năm núi lửa phun trào, linh khí lại thưa thớt, lại chỗ vắng vẻ, nói chung căn bản sẽ không có người tới đây. Vài thập niên trước một phen thăm dò bên dưới, Triệu Thăng ngẫu nhiên phát hiện tại dãy núi lửa lòng đất có một đầu tương đương bí ẩn hỏa hành linh mạch, phi thường thích hợp dùng để độ kiếp. Triệu Thăng sợ có người theo dõi, thế là cố ý ở trên biển quanh đi quẩn lại 2 tháng, lượn quanh 7-8 cái vòng luẩn quẩn mới đi đến được vùng đáy biển kia dãy núi lửa. Dưới đáy biển, từng tòa hình khuyên núi lửa không ngừng tuôn ra đỏ rực nham tương, từng đầu nham tương sông lửa tại đáy biển chảy xuôi, nóng hổi nước biển lôi cuốn lấy rộng lượng bụi núi lửa, sôi trào cuộn cuộn, lệnh hải đáy hoàn cảnh 10 phần hỗn loạn, ánh mắt dị thường lờ mờ. Triệu Thăng bên ngoài thân bảo bọc một tầng kim quang, chui vào đáy biển, vây quanh nơi đây vòng vo vài vòng sau, đột nhiên thân hình lóe lên, chui vào trong sông nham tương không thấy bóng dáng. Dưới mặt đất trăm dặm sâu một tòa biển lửa trong động quật, nóng bỏng trắng sáng nham tương tại quật đáy tùy ý chảy xuôi, vô số nham tương hội tụ đến trung ương nhất đất chúng bên trong tạo thành một mảng lớn hồ dung nham. Mà tại hồ dung nham trung tâm nhất, một cây chừng 5 trượng thô to lớn hỏa tinh trụ rợn ra gà mà đứng, trên tinh trụ bưng bị ngoại lực tiêu diệt, bóng loáng như gương trụ trên mặt, khắc dấu đầy vô số kể linh quang trầm tĩnh cổ sơ linh văn, mà tại tinh trụ biên giới cắm 36 cán xích hồng kỳ phiên, trên lá cờ không ẩn ẩn hiện ra một khỏa lại một khỏa hừng hực liệt dương. Lúc này, động vật đỉnh chóp hiện ra một sợi kim quang lóe lên vượt qua trăm trượng biển lửa, nhẹ nhàng rơi xuống tinh trụ mặt ngoài, hiện ra Triệu Thăng thân ảnh. Nhìn thấy nơi đây đại trận hoàn hảo, tích lũy linh khí cũng đã sắp hóa hình mà ra, Triệu Thăng mỉm cười, nhẹ gật đầu, phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, mở ra bố trí ở chỗ này độ kiếp đại trận. Ông, tinh trụ phảng phất thông điện bình thường, mặt ngoài đột nhiên hiện ra hàng trăm hàng ngàn đầu bóng ánh sáng lên màu đỏ mạch lạc bên trong dũng động tinh thuần không gì sánh được hỏa linh khí. Giờ phút này, tinh trụ mặt ngoài cũng theo đó nổi lên từng tầng ngũ sắc gợn sóng, vô số kể thái ớt linh văn từ tinh diện dãy rủa bay ra, nhẹ nhàng bay múa cấp tốc lan tràn trùng quanh hư không. Tiếp theo từng tầng ngũ thải ban lan lồng ánh sáng chống rỗng ngưng hiện, đem Triệu Thăng bao phủ tại bên trong. Những cái kia thái ớt linh văn nhao nhao rơi xuống trên lồng ánh sáng, như ánh sáng giống như dung nhập trong đó, lồng ánh sáng trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, độ dày bạo tăng lực phòng ngự điên cuồng phát ra gấp bội. Dạng này về sau, Triệu Thăng còn ngại không đủ, liên tục phất tay, chỉ gặp từng viên thượng phẩm ngũ hành linh thạch thiểm điện bay ra, tinh chuẩn rơi xuống trận pháp khiếu trong mắt, tạch tạch lâm vào tinh diện, lập tức cùng đại trận hòa làm một thể. Cuối cùng hắn lấy ra một tòa hai màu trắng đen hiện lên thái cực trạng trận bàn, coi chừng đem nó ép vào cố ý trở lại trong hố tròn. Lúc này, dưới chân tinh diện chợt nổi lên quang mang hai màu trắng đen, lập tức biến mất vô tung. Chương 479, Thiên đạo mặt máu, 1, chương 479, Thiên đạo mặt máu, 1. Làm xong những này, Triệu Thăng khoanh chân ngồi tại thái cực trên trận bàn, bắt đầu nửa tháng sau, Triệu Thăng đã đem tâm thần điều dưỡng đến trạng thái đỉnh phong, thể nội kim đan cũng ở vào viên mãn chi cảnh. Mỗi một sát na, Triệu Thăng đột nhiên mở ra hai mắt, hai sợi điện quang đột nhiên xuyên thủng hư không. Hắn tay áo dương lên, một cỗ thấm vào ruột gan dị hương lập tức tràn ngập toàn bộ tinh diện, lại lật tay một cái, chí âm đan hóa thành một đạo huyền quang, lóe lên liền biến mất bay vào đan điền của hắn, vững vàng treo ở dưới kim đan phương. Giờ phút này, Triệu Thăng toàn thân dâng lên đạo đạo bạch quang, tích trụ đại long bên trên trong lúc bất chợt vọt lên một đạo mênh mông của sáng. Cổ sáng trùng trùng điệp điệp giống như một đầu thông thiên con đường ánh sáng, đột phá thật dày địa tầng cùng nước biển, một mực kéo dài đến không biết hư không. Đúng lúc này, ba vầng sáng chói chói mắt đại nhật chậm rãi từ trong cổ sáng từ từ bay lên. Màn đêm thật sâu, một ngày này trên không một vùng biển đột ngột ngưng tụ ra vô số đen kịt lôi vân, trên mặt biển rất nhanh tạo thành một đạo trăm ngàn trượng thô, thông thiên triệt địa linh khí vòi rồng. Trong phạm vi 5.000 dặm thiên địa linh khí đều điên cuồng hướng vùng biển này hội tụ tới, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Mãnh liệt như thế thiên tượng biến hóa lập tức đưa tới phương viên vạn dặm trong vùng biển tất cả sinh linh mạnh mẽ chú ý một chút linh tính hải thú hoặc cường giả dị tộc nhau nhau thật nhanh đi về phía bên này. Trong khoảnh khắc, linh khí vòi rồng tạo thành một cái cực lớn cái phễu hình dạng, từng đóa linh vân ngưng tụ mà ra, dọc theo linh khí cái phễu sôi dòng xuống, rơi xuống trong quá trình linh vân nhanh chóng áp suất. Hóa thành giọt giọt linh vũ, xuyên qua nước biển cùng địa tầng, nhỏ xuống xuống đất trong động vật. Giữa không trung vòng xoáy linh khí xoay tròn càng lúc càng nhanh, thể tích bành trướng mười mấy lần, rộng lượng thiên địa linh khí tuân theo một loại nào đó thiên địa phát tắc, tùy tiện hóa lỏng thành tinh thuần không gì sánh được linh dịch, cũng rất nhanh toàn bộ lạc nhập động vật, lập tức bị Triệu Thăng hấp thu tiến trong đan điền. Đúng lúc này, một đạo mông lung cổ sáng màu trắng phá vỡ mặt biển, theo cơn gió mát nghịch xông lên bầu trời đêm, rất là dễ thấy. Ngay sau đó, từ trong cổ sáng bỗng nhiên thăng ra ba viên sáng loáng đại nhật chậm rãi thăng lên màn đêm, nở rộ hào quang óng ánh. Chiếu sáng phạm vi ngàn dặm hắc ám. Đêm tối ban ngày, cổ sáng vòi rồng. Bực này thiên địa dị tượng kéo dài đến nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngàn dặm kiếp vân trong nháy mắt điện xà của vũ, lôi long tung hành, chi chít kiếp lôi cùng nhau bay mình, làm thiên địa vạn vật vì đó vắng lặng. Giờ khắc này, giữa thiên địa tích xúc đã lâu khí tức hủy diệt, phảng phất rốt cuộc tìm được chính chủ. Một đầu màu xanh lôi long đống nhiên xông phá kiếp vân, phá vỡ cổ sáng vòi rồng, trong nháy mắt không vào biển bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi long từ động vật đỉnh chốc chui ra ầm ầm thẳng tắp tích hướng Triệu Thăng đỉnh đầu huyết bách hội. Lôi long mãnh đụng phải màn sáng trận pháp, lúc này bạo tạc ra mảng lớn chói mắt quang vân, vô số tản mát điện quang bắn tung tóe tứ phương, nổ đứng lên mảng lớn nham tương, cũng nổ động vật vách đá mấp mô. Mà màn sáng trận pháp một trận gấp rút sáng tối lấp lóe, bất quá rất nhanh ổn định lại, nhưng tinh diện trên có 18 khỏa linh thạch thượng phẩm cùng nhau vỡ nát thành một biển. Anh, một đầu xích hồng lôi long ngay sau đó lại từ động vật đỉnh chốc chui ra. Ầm ầm, trên trời kiếp vân bốc lên phun trào, vô số hủy diệt lôi kiếp ngưng tụ thành một đầu lại một đầu cửu tiêu lôi long, hung hăng tích rơi mặt biển. Mỗi một lần lôi long giáng thế, đều lâm rách hắc ám, chấn nhiếp vạn vật. Đúng lúc này, kinh thiên mà đi ba viên đại nhật đột nhiên như là sao chổi rơi xuống phía dưới, lóe lên không vào biển dưới mặt. Sau một khắc, một cái hơn 20 trượng cao cự nhân màu vàng đột nhiên từ mặt biển nổi lên, quanh thân bạch quang phụ thân, kim diễm lượn lờ, một cỗ uy áp bàng bạc từ trên thân cự nhân tản ra. Phù cận thăm dò nơi đây một đám sinh linh, vừa nhìn thấy cự nhân xuất thế, đều thốt nhiên biến sắc, lập tức hướng phương xa chạy từ phía. Chỉ gặp cự nhân gương mặt bao phủ tại quang mang bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nó toàn thân giống như kim chú, quang diễm bốc lên ở giữa, trên thân thời thời khắc khắc tản ra bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo chi khí. Trừ cái đó ra, ba mặt phản chiếu ra sáng chói đại nhật hạo dương kính, vây quanh cự nhân màu vàng thật nhanh chuyển động, mỗi đi một vòng, cự nhân quanh người liền thêm ra từng viên đại nhật huyết tượng. Trong chớp mắt, cự nhân phụ cận trong hư không liền quanh quẩn lấy thành trên ngàn 100 khỏa sáng loáng thái dương. Cự nhân cánh tay một chút bên dưới, phản phất mang theo một loại nào đó vô tận uy thế, khiến cho xung quanh đại nhật kịch liệt lập lòe, bắn ra ước vạn hào quang. Giờ phút này, trên trời kiếp vân phản phất bị một màn này chọc giận, trong nháy mắt có vô số điện xà lôi cầu nương theo lấy từng đầu lôi long, mang theo hủy diệt uy thế, tích rơi xuống. Rầm rầm rầm. Một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh liên tiếp nổ lên. Những cái kia đại nhật huyễn tượng bị điện quang bao phủ, nhao nhao vỡ ra, mà một mảnh đủ bao trùm chung quanh 10 dặm lôi hải bỗng nhiên hiện hiện tại thế. Cự nhân màu vàng tắm rửa tại lôi hải điện vân bên trong, bên ngoài cơ thể màn sáng tầng tầng phá diệt, kim thân khắp cả người cháy đen, nhưng thủy trung sừng sững không ngã. Không biết bao lâu trôi qua, đầy trời kiếp vân tán đi, màn đêm lần nữa khôi phục đen tĩnh, phản phất trước đó hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Mà giờ khắc này trên mặt biển cũng không có vật gì, cự nhân màu vàng kia cũng đã mất tung ảnh. A. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên truyền ra một tiếng gào trầm trầm âm thanh, trong thanh âm tràn ngập một cỗ phẫn nộ chi ý nguyên bản khôi phục lại bình tĩnh trên bầu trời, đột nhiên phong vân biến sắc, cuồng phong kêu to đột nhiên nổi lên. Từng đóa so trước đây càng thêm nồng đậm nặng nề huyết vân, chống giống nổi lên, lại phạm vi bao trùm so trước đó kiếp vân càng lớn không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, từng đạo gió lốc phóng lên tận trời, cũng bốn chỗ du tẩu, mặt biển trong chốc lát sóng lớn ngập trời, một đợt so một đợt thanh thế càng lớn. Trong chớp mắt, vùng biển này không khí không hiểu trở nên không gì sánh được nặng nề, một loại khó mà hình dung thiên uy tại lúc này giáng lâm. Sau một khắc, làm thiên địa chúng sinh sợ hãi một màn xuất hiện. Vô tận huyết vân bỗng nhiên một trận lúc đích, một tấm che khuất bầu trời khổng lồ gương mặt đột ngột hiện ở màn mây phía trên. Khuôn mặt này không có cái mũi lỗ tai lông mày, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lạnh nhạt không gì sánh được trong mắt màu đỏ ngỏm, cùng màu đỏ sẫm nội bộ phảng phất có nham tương phun trào miệng máu, nhìn qua phảng phất giống như vô tình thần đệ bình thường, quan sát phía dưới mặt biển, còn có một cái không chỗ có thể trốn nhỏ bé nhân loại. Chương 480, Thiên đạo mặt máu 2, chương 480, Thiên đạo mặt máu 2, một màn này không gì sánh được dọa người, đáng tiếc Triệu Thằng căn bản không rảnh bận tâm. Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân rung động không chỉ, phảng phất thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau nhức kịch liệt. Bên cạnh hắn đủ loại bố trí tại thiên đạo nhìn chăm chú phía dưới, ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có, trực tiếp toàn thành phế vật. Từ phủ chỗ sâu, một tôn cao trăm trượng kim thân cự nhân ngửa mặt lên trời mà xem, thần tình trên mặt thản nhiên bên trong vẫn lưu lại vẻ kinh hãi. Tại tử phủ cuối cùng, một tấm cùng ngoại giới giống nhau như lúc lại rút nhỏ vô số lần huyết sắc gương mặt, chính lạnh nhạt không gì sánh được nhìn chăm chú lên Triệu Thăng. Tại thiên đạo nhìn soi mói, kim thân trên thân cự nhân từ từ hiện hiện từng đầu huyết sắc mạch lạc, một tấm lại một tấm mô hình hồ không rõ huyết sắc gương mặt từ cự nhân bên ngoài thân hướng ra phía ngoài nô ra, phảng phất muốn phá thể mà ra. Càng là tiếp cận Triệu Thăng bộ mặt khuôn mặt, tướng mạo càng là rõ ràng. Nhìn kỹ bọn chúng dáng dấp lại cũng cùng Triệu Thăng giống nhau như lúc, nhưng lại từng cái diện mục điên cuồng mà dữ tợn, mỗi cái muốn leo đến trên đầu lâu thay thế nguyên chủ gương mặt kia. Lúc này, Triệu Thăng tâm thần cực chấn, hắn không nghĩ tới độ nguyên anh lôi kiếp thế mà lộ nội tình, rước lấy một sợi thiên đạo ý thức. Thật vất vả sống qua trước đó lôi kiếp, mà ở độ tâm ma cấp lúc, thiên đạo ý thức chợt ngưng hiện, cũng mượn tâm ma chi lực ý đồ gạt bỏ hắn. Nhìn qua tấm kia thiên đạo cụ hiện đi ra huyết sắc gương mặt, Triệu Thăng trong chốc lát nghĩ thông suốt vô số sự tình, tâm thần lập tức tối sầm lại. Thôi, bây giờ chỉ có thể liều mạng một phen. Nhất niệm cố định, Triệu Thăng trong lòng quyết tâm, động niệm ở giữa tự thân ý thức tình lình một phân thành hai, một phần ý thức tùy ý tâm ma xâm chiếm, một phần khác thì chủ động chìm vào bách thế trong sách, nếm thử tránh thoát thiên đạo truy tìm. Sau một khắc, kim thân cự nhân trong miệng một tiếng gầm nhẹ, chu thân mạch dâng lên một mảnh ngọn lửa màu vàng, lập tức cự thủ nhất cử, hướng giữa không trung một quyền đảo đi. Một vài mười trượng to lớn màu vàng diễm quyền chống rông ngưng tụ mà ra, mang theo quần quần kim diễm, hướng giữa không trung đánh tới, những nơi đi qua, tử phủ chấn động không ngớt. Diễm quyền tại thăng đến giữa không trung lúc, đột nhiên ầm vang tán loạn, mà kim thân cự nhân hóa thành toàn thân huyết sắc. Khuôn mặt đã biến thành mặt mũi tràn đầy điên tà. Kiệt kiệt, huyết sắc cự nhân kiệt kiệt một tiếng cười quái dị. Cự nhân phía dưới hồn hải đột nhiên nhuộm thành một vùng huyết hải chỗ sâu ẩn ẩn hiện hiện một chút thanh huy. Trong địa quật, một vòng thân kim diễm cuộn cuộn, da thịt che kín quỷ dị huyết văn thân ảnh, chậm rãi túi lầu xuống. Ngay vào lúc này, trên trời cái kia che khuất bầu trời huyết sắc gương mặt đống nhiên dung nhập trong huyết vân, mà trong chốc lát huyết vân cũng theo gió tứ tán. Trong lúc nhất thời trên mặt biển gió lốc đột nhiên ngừng, sóng lớn dần dần dừng. Một lát sau, thiên địa đại dương đều khôi phục trước đó bình tĩnh. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Khi Triệu Thăng còn sót lại ý thức từ bách thế trong sách nổi lên, lần đầu tiên liền gặp được toàn bộ hồn hải hóa thành huyết hải, một cái cao ba tấc người tí hon màu đỏ ngòm đang lặng lặng trôi nổi tại trên hồn hải không, toàn thân phóng thích ra một đợt lại một đợt mãnh liệt mà mênh mông tần niệm. Bách thế sách tản ra đạm đạm thanh huy, bảo vệ Triệu Thăng nguyên anh pháp thể. Lúc này hắn nằm ngoài bách thế trên sách, anh thân không đủ cao một tấc, kém xa ma anh cường tráng. Nhìn qua bị thiên đạo ma hóa chính mình, một thân giữ tận bộ dáng, Triệu Thăng phấn nộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện hiện mấy phần vẻ kích động. Tại thiên đạo không coi vào đâu, hắn thế mà sống tiếp được. Nếu là nói ra, chỉ sợ lập tức quanh động toàn bộ tu tiên giới. Dưới cơ duyên xảo hợp, Triệu Thăng vậy mà ngưng tụ ra hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên anh pháp thể, đây là hắn bất ngờ mà lại hồi tưởng đi qua từng đọc qua kinh sử điển tịch, giống như hồ chưa bao giờ ghi chép có tu tiên giả từng có những chuyện tương tự. Mặc dù trước mắt nhìn ma anh ở vào ngủ say trạng thái, cũng không có cái gì phá hư chỗ, nhưng Triệu Thăng trong lòng vẫn ẩn ẩn có mấy phần bất an. Hắn hiểu được chính mình muốn một lần nữa khống chế nhục thân, nhất định phải nhanh diệt trừ đầu này ma anh. Không phải vậy thời gian càng kéo dài, để ma anh hoàn toàn thích ứng nhục thể của hắn, đảo khách thành chủ phía dưới, mình đổi thành hắn tâm ma. May mắn Triệu Thăng một thế này từng có tương tự kinh lịch, trong lòng cũng không tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng đột nhiên thông suốt, ánh mắt chuyển hướng dưới thân chí bảo bách thế sách. Ông, huyết hải chỗ sâu đột nhiên hiện ra một mảnh gợn sóng thần bí thanh huy. Ma anh giống như đã bị kinh động, đột nhiên mở ra huyết mục, bắn ra hai vệt huyết quang. Thần niệm phong bạo quét sạch toàn bộ hồn hải không gian, lập tức bắt lấy bách thế sách bóng dáng. Cuốn sách này hiện ra, đang chìm tịch vu hồn hải chỗ sâu nhất. Ma anh thấy vậy lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, anh thân đột nhiên hóa thành một đoàn huyết quang, chui vào trong hồn hải. Nó mặc dù bị thiên đạo ma hóa, nhưng linh trí cực thấp, bây giờ dựa vào một cô ma niệm bản năng hành động. Đương nhiên như cho nó một chút thời gian, ma anh liền sẽ linh trí tăng nhiều, trở thành thờ thiên đạo thúc đẩy một đời ma tôn. Nhưng mà, Triệu Thăng căn bản sẽ không cho nó cơ hội này. Khi ma anh tới gần bách thế sách thời điểm, bách thế sách đột nhiên nở rộ mảng lớn thanh huy, phát sáng trong nháy mắt đem ma anh bao phủ. Đúng lúc này, bách thế sách trang sách mở ra, từ đó nhảy ra một cái không đủ cao một tấc tiểu nhân. Triệu Thăng ôm chặt lấy ma anh, sắp nổi kéo vào bách thế sách trong trang sách. Sau một khắc, một thanh âm vang lên, làm cho Triệu Thăng mừng rỡ như điên bắt được một đầu nguyên anh ma hồn, thành tựu huyền cấp. 8 năm sau, một đạo độn quang đột nhiên phá vỡ mặt biển, xông lên mây xanh sau, độn quang nhất chuyển hướng về Cửu Yêu đại lục chỗ phá không mà đi. Lấy Triệu Thăng bây giờ nguyên anh cảnh tu vi, đi cả ngày lẫn đêm đi đường phía dưới, chỉ tốn một ngày quan cảnh, liền một lần nữa về tới đại lục, đã tới Trúc Chiếu Sơn mạch phụ cận. Hỏa Đao bộ chủ thành liền tại Trúc Chiếu Sơn mạch đông nam, kết quả khi Triệu Thăng tiến quân thần tốc đi tới Hỏa Đao thành trên không lúc, lông mày lại là nhíu chặt đứng lên. Đã từng làm Hỏa Đao bộ tộc đại bản doanh chỗ Hỏa Đao thành, bây giờ rõ ràng là một loại sau đại chiến bừa bộn bộ dáng. Liếc nhìn lại, tường thành sụp đổ, hàng ngàn hàng vạn tòa dị vực kiến trúc, bây giờ phần lớn chỉ còn lại có đổ nát thê lương, các loại cực kỳ quý báu vật liệu gỗ cùng khối lớn đỏ cương nham, phảng phất bị các loại thủ đoạn công kích quét sạch qua bình thường, có thể là cháy đen, có thể là hóa thành lớn nhỏ không đều đá vụn, tản mát ở trong thành các ngõ ngách. Chương 481, Thiên đạo mặt máu, 1, chương 481, Thiên đạo mặt máu, 1, số lượng không nhiều hoàn hảo kiến trúc, phía trên điêu khắc đến vô số tinh mỹ tuyệt luân đồ đằng, giờ phút này lại bị người đảo đi tiêu diệt. Tại thành trì trung ương nhất Hỏa Đao tông miếu đỉnh, bây giờ lại cắm đầy cựu vĩ hồ cờ sĩ. Trừ cái đó ra, còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy 32 thành đàn dị tộc quân đội tại thành trì bốn phía vãng lai tuần tra. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, bây giờ Hỏa Đao thành đã triệt để bị 9 đại dị tộc bên trong Quỷ Hồ bộ tộc chiếm cứ, lại đem này xem như một chỗ cứ điểm trông coi. Mắt thấy như vậy, Triệu Thăng tâm niệm cấp chuyển. Bây giờ hắn thần hồn trọng thương chưa lành, lại đứng trước thiên đạo uy hiếp, không nên cùng Quỷ Hồ bộ tộc cứng đối cứng. Hỏa Đao thành mặc dù đã bị công hãm, nhưng bằng mượn hắn sớm lưu lại đủ loại át chủ bài, Đao Viêm Vương cùng Hoa Văn Hoa Võ bọn hắn nhất định có thể an toàn thoát thân, bây giờ nói không chừng giấu ở nơi bí ẩn nào đó chờ lấy hắn trở về. Chú ý nhất định, Triệu Thăng toàn thân kim quang lóe lên, thình lình từ không trung biến mất không thấy. Sau 2 canh giờ, Triệu Thăng thân ảnh lại xuất hiện tại nhà mình ngoài động phủ, phát hiện động phủ của mình đã bị Quỷ Hồ tộc một vị kim đan chủ tế Đường Hoàng chiếm cứ. Hắn suy nghĩ một chút cũng không có xuất thủ đoạt lại động phủ, ngược lại lặng lẽ ẩn độn mà đi. Mấy ngày sau đó, Triệu Thăng tìm khắp Trúc Chiếu Sơn mạch, tìm được Đông Đảo Hỏa Đao bộ thế lực còn sót lại, nhưng không có phát hiện người nhà bóng dáng. Triệu Thăng không có kinh động những này kinh hoàng chi điểu, vẹn vẹn âm thầm hiểu rõ một phen tiền căn hậu quả. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Quỷ Hồ tộc là bị Minh Thần giáo mê hoặc, tại một năm trước phái ra một chi đại quân đánh bất ngờ Hỏa Đao bộ, đao bắt lưỡng tại chỗ chiến tử, mà Hỏa Đao thành cũng tại trong vòng 3 ngày bị một công xuống. Sau 3 ngày, Triệu Thăng ẩn nấp thân hình, đứng trên 9 tầng trời, quan sát trên đại địa Hỏa Đao thành phế tích, mặt lộ vẻ do dự. Đột nhiên, một đạo độn quang màu đen từ phía chân trời cuối cùng hiện, nhanh như điện chớp hướng bên này chạy nhanh đến. Triệu Thăng ánh mắt ngưng tụ, nhưng gặp trong đột quang, lại là một người mặc trường bào màu đen, mặt cáo mảnh mắt mặt trắng lão giả. Từ trên thân nó tán phát khí tức đến xem, rõ ràng là một tên kim đan cảnh Quỷ Hồ tộc cường giả. Triệu Thăng thấy vậy trong lòng hơi động, rất nhanh nghĩ đến thân phận của người này. Người này hẳn là Quỷ Hồ tộc kim đan chủ tế một trong Hồ Tham Mang. Lúc này, thân hình hắn một cái mô hình hồ đằng sau, rơi tại độn quang phía sau, theo dõi đi qua. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Trúc Chiếu Sơn phía tây 3000 dặm bên ngoài trên một mảnh bình nguyên, Hồ Tham Mang vẫn như cũ độn tốc không giảm, không có chút nào phát hiện đã theo đuôi mà đến Triệu Thăng. Nhưng vào lúc này, hậu phương Triệu Thăng trong mắt hàn quang lóe lên, năm ngón tay trái đại trường, một đạo khổng lồ kim quang cự trường trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, khí thế như hồng hướng lão giả nhỏ gầy phương hướng một chảo xuống. Tiếp lấy, Triệu Thăng thân hình thoát một cái, liền như thuấn di xuất hiện tại trước mặt lão giả. Cái kia Hồ Tham Mang hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện công kích giật nảy mình, trong lúc kinh hoàng tranh thủ thời gian thân hình chấn động, đột nhiên co lại thành một đoàn hắc cầu, hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống, đồng thời há mồm phun ra một viên tinh hạt châu màu đen, tích lũ lũ nhất chuyển phía dưới, vành trướng ra một tầng màn sáng, ý đồ ngăn lại phía trên mà tới cự trường che trời. Kim quang cự trường đánh vào trên màn ánh sáng màu đen. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu đen vậy mà thoáng cái bị bóp nát, hắc quang bạo tán bên trong, cự trường ra sức vồ một cái, lập tức đem Hồ Tham Mang cả người bóp tại lòng bàn tay, không thể động đậy. Cái kia Hồ Tham Mang sắc mặt đột nhiên tái nhợt, khóe miệng chảy ra một tia huyết sắc, trên thân dâng lên tam vĩ cự hồ huyễn ảnh vừa hiện, liền lập tức phát ra một tiếng không cam lòng ô minh thanh sau, ầm vang một bại mà tán. Triệu Thăng cánh tay vừa nhấc, xông người này vây tay, lập tức pháp lực một cơn chấn động, Hồ Tham Mang dãy rủa không được ngoan ngoãn bay đến Triệu Thăng trước mặt. Từ Triệu Thăng hiện thân đến thi triển lôi đỉnh thủ đoạn bắt giữ đối phương, cơ hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt, kim đan cảnh Hồ Tham Mang không thể chống đỡ một chút nào. Triệu Thăng cũng không có làm bất luận cái gì ngụy trang, cho nên Hồ Tham Mang thấy một lần phía dưới, lập tức nhận ra Triệu Thăng thân phận, một không do không khỏi kinh hãi hô Thăng đại nhân, ta chính là Quỷ Hồ tộc tộc trưởng lão Hồ Tham Gia Mang, chớ có giết ta, có chuyện có thể hảo hảo thương lượng. Hỏa Đao Bộ không phải lời còn chưa nói hết, Triệu Thăng lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn, không chút nào để ý tới nó giải thích thanh âm, thần niệm khẽ động, từng kia từng sợi kim quang đống nhiên xâm nhập nó quanh thân bách hải, phong cấm người này chân nguyên cùng nhục thân. Chương 482, pháp danh Thăng Long, 1, chương 482, pháp danh Thăng Long, 1, ta hỏi ngươi đáp, nếu dám có một câu hoang ngôn, bản tôn rút hồn phách của ngươi. Nghe chút Triệu Thăng nói như vậy, là ý thức được một loại nào đó khả năng Hồ Tham Mang, kinh hãi sau khi, tranh thủ thời gian ô ô liên tục gật đầu. Triệu Thăng lạnh giọng hỏi, nói đi, bản tôn thân nhân hiện tại ở đâu mà? Đừng nói cho ta, ngươi không biết. Hồ Tham Mang nghe xong ánh mắt sáng rõ, kích động ô ô kêu to. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, lập tức liền nghe người này hô to nguyên tôn đại nhân, vợ con của ngài già trẻ bây giờ ngay tại tộc ta Thiên Hồ Thành, bọn hắn sống rất tốt. Tộc ta tuyệt đối không có chậm trễ. Triệu Thăng nghe vậy thần sắc dừng một chút, hừ lạnh một tiếng sau lại hỏi ta hỏi lại ngươi trải qua một phen kỹ càng thẩm vấn, Triệu Thăng nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Nguyên lai năm đó Hỏa Đao Thành liền Quỷ Hồ tộc đại quân đoàn đoàn vây quanh thời điểm, Đao Đại Lưỡng liền đem hắn một nhà già trẻ vụng trộm đưa ra ngoài. Đao Viêm Vương mang theo Hoa Văn Hoa Võ bọn người vốn là đi trúc chiếu sơn mạch chỗ sâu Thăng Long động. Chỉ là bởi vì Triệu Thăng bí mật độ kiếp nguyên nhân, Đao Viêm Vương vừa hụt. Nửa năm trước, Thăng Long động bị Quỷ Hồ tộc một vị kim đan chủ tế công phá, Triệu Thăng một nhà già trẻ toàn thành Quỷ Hồ tộc tù binh. Bất quá, cứ việc Triệu Thăng tin tức hoàn toàn không có, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đã chết. Một vị kim đan cảnh luyện đan đại sư đối với bất luận cái gì tộc đàn tới nói đều có cực kỳ trọng yếu giá trị. Cho nên từ khi bị bắt làm tù binh sau, Triệu Thăng người một nhà vẫn bị chiếu cố phi thường chú đáo, không có chút nào nhận khắc khe, khe khát. Triệu Thăng hiểu rõ phen này tình huống đằng sau, trong mắt lánh mang rốt cục tán đi, bàn tay vung lên, triệt hồi Hồ Tham Mang cấm chế trên người. Hồ Tham Mang trùng hoạch tự do sau, dưới chân lập tức sinh ra một mảnh hắc quang nâng thân thể. Đồng thời, hắn trong mắt lộc cộc nhất chuyển, cười rạng rỡ, lấy lòng nói vạn bối chúc mừng Thăng Long đại nhân tấn thăng nguyên anh cảnh giới. Đại nhân nhà các chủ mẫu cùng hai vị công tử đều là ở trên trời cáo thành hưởng phúc, đợi tuyệt đối không có nhận một chút lãnh đạm. Ngài không bằng theo vãn bối đi một chuyến Thiên Hồ Thành. Tộc lao ta tổ tông nhất định sẽ quét dọn giường chiếu đón lấy. Hắn xem như thấy rõ trước mắt vị đại nhân này khí vận mỹ tiền, thế mà vượt qua cựu tử nhất sinh nguyên anh lôi kiếp, tấn thăng thành một cái có thể ảnh hưởng đến cựu yêu đại lục thế cục nguyên anh đại thế tử. Nhưng mà làm hắn sầu lo chính là, quỷ hồ tộc vừa mới diệt Hỏa Đao Bộ không có 2 năm, còn không có đầy đủ lượng thụ chỗ tốt đâu, liền không duyên cơ treo chọc một vị nguyên anh đại lao. Nếu là xử lý không thỏa đáng, về sau nói không chừng lại là một cọp thiên đại tai họa. Hồ Tham Mang bụng trộn quan sát đến Triệu Thăng thần sắc, trong lòng lo sợ bất an thầm nghĩ. May mắn quỷ hồ tộc cũng không có đem chuyện làm tuyệt, sự tình cuối cùng không có đi đến không thể vãn hồi một bước. Lúc này, Triệu Thăng dửng dưng mở miệng nói. Nghe nói Thiên Hồ Thành linh tú mỹ lệ, có 102 một châu. Thăng nào đó vừa vặn muốn đi mở mang một chút. Nghe chút lời này, Hồ Tham Mang như nghe tin âm, lập tức hết sức kích động không mình hành lễ, nói, nguyên tôn yên tâm. Thiên Hồ Thành tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Sau đó, một vàng một đen hai vệ độn quang nhanh như điện chớp bay về phía chân trời cuối cùng. Khi Triệu Thăng tiến về Thiên Hồ Thành thời khắc, minh đêm giới ngoại tầng đại khí biên giới một tòa treo trên bầu trời phù lập cung điện hùng vĩ bên trong, ba cái ánh sáng bao phủ thân ảnh chính xếp bằng ở trong điện, ẩn ẩn vây quanh một cái khổng lồ biên trận, từng đạo lộng lẫy dị quang từ ba bóng người trong tay bắn ra. Ba cái thân ảnh bên trong, một cái là người mặc màu hồng hoa mỹ váy xòe nữ tử, dáng người hiểu điệu, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, một đôi dài nhỏ cáo mắt toát ra ngàn vạn phong tình, nhưng mà nàng này khí chất lại như cựu thiên tiên nữ giống như thánh khiết thánh lãnh, thanh thuần cùng yêu diễm, tại trên người nữ tử này hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, để cho người ta gặp chi tiện thần hồn điên đảo, cả đời khó quên. Bất quá, ngồi tại nữ tử này bên cạnh hai vị đại lão, nhưng không có nhìn nhiều nữ tử váy hồng một chút. Một người trong đó thân thể tứ chi kỳ dài, khuôn mặt khô mục, làn da nhăn nheo như vỏ cây, trên thân bảo bọc một kiện màu bích lục trường bào, đồng lỗ xanh biết thăm thẳm, cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác quỷ dị. Một người khác thì là cái người mặc thái sắc áo khoác lão giả, ngũ quan tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng mi tâm thình lình thêm một cái huyết sắc dựng thẳng đồng, đồng bên trong huyết diễm hừng hực, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ba người mọi cử động mang theo uy thế lớn lao, thình lình đều là nguyên anh cảnh đại tế tử. Bất quá, phấn áo nữ tử tản ra khí tức, so với áo xanh lão quái cùng huyết đồng lão giả, yếu nhược mấy phần. Trong ba người ở giữa là một cái phức tạp không gì sánh được thượng cổ pháp trận, từ đó dâng lên một đạo cột ánh sáng màu máu, trong cổ sáng bao vây lấy một thanh ngọc sửa không dáng dấp ngọc như ý trôi này, ngọc như ý chỉ có dài hơn thước ngắn, mặt ngoài không ngừng hiện hiện vô số linh văn, phía trên theo thứ tự điêu khắc có 7 viên tinh thần châu, tản mát ra gợn sóng tinh quang, trong như ý chạy xuôi gợn sóng hào quang như khói như nước, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh to lớn thần bí. Xem xét liền biết là một kiện cực kỳ chân quý dị bảo. Phấn áo nữ tử ba người trong tay riêng phần mình phát ra phấn xanh đỏ ba đạo quang mang, đem ngọc như ý bao phủ tại bên trong, lại phối hợp trên đất thượng cổ luyện trận, không ngừng hướng phía ngọc trắng trong như ý thẩm đấu, phản phất tại luyện hóa vật này bộ dáng. Ngọc như ý thất tinh bảo châu tản ra gợn sóng tinh quang, thế mà nhẹ nhõm đem ba người liên thủ kích phát tế luyện pháp quang ngăn lại, tại ba vị nguyên anh lão tổ liên thủ luyện hóa phía dưới, vậy mà mảy may cũng không làm gì được trôi này ngọc như ý. Lại qua 4 năm ngày, trên ngọc như ý tinh quang cùng hào quang hòa lẫn, vẫn một bộ lù lù bất động bộ dáng. Ba người thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra một tia nôn nóng chi sắc. Thất tinh như ý quả nhiên không hổ là thần khư dị bảo, hợp chúng ta ba người chi lực, cũng nhất thời không làm gì được. Áo xanh lão quái hơi nhướng mày, chậm rãi dừng lại thi pháp, ngựa khi âm trầm nói, thanh âm như lưỡi cưa mộc giống như khàn giọng chói tai. Nữ tử váy hồng mỉm cười, không hẹn mà cùng cũng thu hồi pháp lực. Mắt thấy hai người khác dừng tay, Huyết Đồng lão giả ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia không vui, bất quá trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ, tay áo dài vung lên, lập tức dừng tay. Thần mục đạo hữu làm gì nóng nội, thất tinh như ý bây giờ rơi vào trong tay chúng ta, lại có hồ tiên tử tương trợ, chắc hẳn lại tiêu tốn một đoạn thời gian, tất nhiên có thể luyện hóa bảo vật này, đến lúc đó liền có thể tiến về thần khư di tích sông vào một lần. Huyết Đồng lão giả mỉm cười nói. Chương 483, pháp danh Thăng Long 2, chương 483, pháp danh Thăng Long 2, không sai, dựa theo lời thề ước định, chỉ cần ta hai người giúp ngươi luyện hóa bảo vật này, cũng ngồi lên Minh Thần giáo giáo tông vị trí. Ngươi nhất định phải mang ta các loại tiến về cái kia hư cảnh di tích. Phấn áo nữ tử trong mắt chợt lóe sáng, cười yếu ớt một tiếng nói, nếu đã lập xuống lời thề, bản tọa đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá công phá hỏa đao bộ, diện sát Đông Húc Phong Sơn linh công lao, vẫn không đủ để lão phu leo lên giáo tông vị trí, trừ phi lại lập xuống hai đại công lao. Huyết Đồng lão giả nhìn Hồ Tiên tử cùng Thanh Mục lão quái một chút, trong miệng nói như thế. Lại nói như vậy, nhưng chúng ta hơn 3 tháng này đến, ngày đêm không ngừng luyện hóa bảo vật này, có thể vẫn không thấy hiệu quả. Còn như vậy nếu như tiếp tục, bản tôn liền không phục hồi. Cần biết bản tộc có đông đảo đại sự muốn bản tôn làm chủ, cũng không giống như ngươi dạng này một thân thanh nhàn. Thanh Mục lão quái âm dương quái khí nói ra. Thanh Mục lão quái là thụ mị bộ tộc người mạnh nhất, không đề cập tới thực lực cao thấp, chỉ luận quyền lực địa vị, người này so thân là Minh Thần giáo tạ hộ pháp Huyết Đồng lão tổ mạnh hơn rất nhiều. Một vị khác, Hồ Tiên tử là Quỷ Hồ bộ tộc lão tổ tông, tại trong tộc cũng là nói 102 đại nhân vật. Hồ Tiên tử nghe xong hé miệng cười một tiếng, mà Huyết Đồng trên mặt lão giả hiện lên một tia không vui sau, lúc này cười ha ha một tiếng, nhẹ lời quên, Thanh Mục đạo huynh đừng đợi, chúng ta có việc dễ thương lượng. Lão phu cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng luyện hóa bảo vật một chuyện là không đợi bằng được. Như muốn mau chóng luyện hóa, hai vị còn cần nhiều hơn hết sức mới là. Cũng không phải là chúng ta không tận lực, Thương Vũ đạo huynh có chỗ không biết. Vì công phá hỏa đao thành, tộc ta tử thương vô số. Ngươi bây giờ lại muốn cho chúng ta giúp ngươi là công, thực sự hữu tâm vô lực nha. Hồ Tiên tử nhãn đồng chỗ sâu dị sắc lóe lên, mặt lộ bất đắc dĩ nói, nhìn tựa như thật bị thiệt lớn giống như. Huyết Đồng lão giả gặp hai người hành động như vậy, lông mày khẽ nhíu một cái. Nói như thế, hai vị muốn rút lui, hẳn là thần cư cũng không muốn đi. Thương Vũ sắc mặt lạnh lẽo nói, cũng không phải, cũng không phải. Bản tôn có ý tứ là lại tìm một hai cái giúp đỡ. Nếu không còn không biết đến bao lâu mới có thể luyện hóa bảo vật này. Thanh Mục lão quái mở miệng nói ra. Huyết Đồng lão giả nghe thấy lời ấy, thần sắc bất động nhìn về phía Hồ Tiên tử. Thần cư nguy hiểm cực kỳ, đến lúc đó mang thêm mấy cái đồng đạo cũng là cực tốt. Hồ Tiên tử đôi mắt đẹp lóe lên, nhẹ sâu kín nói ra. Gặp hai người kẻ sướng người họa, Huyết Đồng lão giả trong mắt hiện lên một tia dị quang, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói ra, hai vị đạo hữu nói đến cũng có đạo lý, bất quá việc này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Giúp đỡ cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm tới. Tối thiểu cần hiểu rõ, tốt nhất là chúng ta có thể khống chế, không phải vậy ngày sau luôn luôn một cái thai hoàng ẩm. Tiết kiệt. Đây là tự nhiên. Thanh Mục lão quái gật đầu, cười khẳng khặc quái dị nói. Đúng lúc này, Hồ Tiên tử trong tay áo đột nhiên một trận linh quang lấp lóe. Nàng liễu mi vẩy một cái, thần niệm thăm dò vào đáy tay áo ngọc phù truyền tin bên trong, tiếp lấy thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai vị đạo hữu, tiểu muội trong tộc hiện tại có chuyện khẩn yếu tìm ta, xin thứ cho tiểu muội cáo lui trước. Hồ Tiên tử chợt mở miệng nói ra. A, có gì chuyện khẩn yếu lại so luyện bảo còn trọng yếu hơn? Không ngại nói nghe một chút. Huyết Đồng lão giả lập tức hỏi. Không rất lớn sự tình, bất quá nha Cửu Yêu đại lục bây giờ lại nhiều thêm một vị đồng đạo. Hồ Tiên tử gợn sóng mở miệng nói ra. Trung niên áo xanh cùng lão giả áo xám nghe nói lời ấy, sắc mặt đều là hơi đổi. Cửu Yêu đại lục nguyên anh bất quá 3-40 vị, bây giờ lại thêm một cái, tất nhiên sẽ đối với đại lục thế cục sinh ra nhất định ảnh hưởng. Hồ Tiên, có thể hay không cáo chi là vị đạo hữu nào tấn thăng? Thơ Vũ thân là Minh Thần giáo tạ hộ pháp, đối với loại chuyện này quan tâm nhất, bởi vậy vượt lên trước mở miệng hỏi. Hồ Tiên tử sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói, người này trước kia là tán tu xuất thân, bây giờ xem như Hỏa Đao bộ luyện đan đại sư, pháp danh Thăng Long. Huyết Đồng lão giả nghe xong, sắc mặt một trận âm tình bất định. Sau đó, hay là người này dẫn đầu phá vỡ cho mặc, mà không thay đổi hỏi, người này đối với Lửa Đao bộ phá diện, là cầm loại thái độ nào? Ha ha, ai biết được. Bất quá người này hiện tại đã đến Thiên Hồ thành, tiểu muội đang muốn trở về gặp một lần, không bằng lão phu cũng đi cùng một chuyến. Ha ha, khó mà làm được. Tiểu muội sợ ngươi hù dọa hắn, vạn nhất đem người này hù chạy, ngươi trả cho ta một vị luyện đan tông sư sao? Hồ Tiên tử hờn dỗi cười một tiếng nói khéo từ chối đạo. Hừ, tông sư, kém xa đâu. Dù sao là chuyện sớm hay muộn, người này nói không chừng cũng là một vị cực tốt giúp đỡ nhà. Cười nói xong sau, Hồ Tiên tử váy nhất chuyển, dưới chân đống nhiên sinh ra mạng lớn màu hồng ánh sáng. Tiểu muội đi trước một bước, vừa dứt lời, phấn quang lượn vòng mà lên, hóa thành một đạo trùng sáng, đột nhiên lóe ra tòa cung điện này, như trường hồng giống như rơi hướng phía dưới đại điện. Đại nhân, ngài xin mời dùng trà. Một tòa tráng lệ trong cung điện, Triệu Thăng bình yên tự nhiên ngồi tại thượng thủ. Hồ Tham mang đứng tại dưới tay, hết sức cân cần đưa lên một chén linh trà. Triệu Thăng đưa tay tiếp nhận linh trà, tùy tiện xem xét, chỉ gặp trong nước trà chuẩn bị bạch hào như rừng châm lập, lấp lóe bên trong gợn sóng bạch quang. Tại chén trà phía trên ngưng tụ ra một đám mây trắng, chính tí tách rơi xuống linh vũ, giọt mưa trở xuống trong nước trà lập tức hóa thành từng vòng gợn sóng, tản mát ra thấm vào ruột gan dị hương. Hồ Tham mang thấy thế, cười cùng thái giám bình thường định nói, vội vàng giới thiệu đại nhân, trà này là ta Thiên Hồ tộc đặc thù chân phẩm bảo trà, tên là Thiên Hồ Bạch Hảo. Uống chi năng tráng khí cố thần, dài uống thậm chí có khỏe mạnh nguyên thần chi kỳ hiệu. A, này cũng muốn phẩm bên trên nhất phẩm. Triệu Thăng nghe vậy, nhẹ nhàng nhấp một miếng linh trà, nước trà cửa vào, tiếp theo một sợi thanh lương từ trong dạ dày phát tán, từ dưới mà lên tràn vào trong đầu, lập tức hắn thần hồn một rõ ràng, đau đầu lập tức thoáng giảm bớt. Coi là thật hữu hiệu. Triệu Thăng trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, ngay lập tức đem linh trà uống một hơi cạn sạch. Hồ Tham mang gặp tình hình này, trong lòng vui mừng, vội vàng vẫy tay, ở giữa một chiếc ngông cái cổ ấm trà từ bên ngoài bay tiến đến, rơi xuống trong tay hắn. Người này lập tức cho Triệu Thăng thêm một chén linh trà, vui cười nói đại nhân, ngài nếu là ưa thích trà này, ta chỗ này có 3 năm bảo trà số định mức chưa nhận lấy, tổng cộng 3 lượng 3 tiền, còn xin đại nhân ngài vui vẻ nhận. Không thể không nói, quỷ hồ tộc hiếp yếu sợ mạnh bản tính, cùng A Duôn định hót công phu cơ hồ khắc vào trong lòng. Chương 484, Nguyên Anh chi quý, 1, chương 484, Nguyên Anh chi quý, 1, loại này mộ mạnh định nọ tập tục tại quỷ hồ tộc bên trong tập mãi thành thói quen, đã trở thành tộc này dựa vào sinh tồn một loại nào đó bản năng. Toàn tộc từ bên trên phía dưới, cho dù là kim đan cảnh Hồ Tham mang cũng không ngoại lệ. Triệu Thăng ngay cả uống 3 chén, tinh thần vì đó rung một cái, tâm tình cũng trở nên thư sướng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay đè xuống Hồ Tham mang muốn châm trà tay phải, hỏi: "Nước trà trước hết miễn đi. Bản tôn hỏi ngươi, người của ta bây giờ ở đâu? Vì sao không tranh thủ thời gian mời bọn họ đi ra gặp ta?" Hồ Tham mang thần sắc sững sờ, vội vàng tươi cười nói: "Nguyên tôn đại nhân đừng nội. Nhỏ đã báo cáo lão tổ tông, ngài phu nhân cùng hai vị công tử ngay tại trên đường tới, ngài lại an tâm đợi chút một hai ngày." Gặp Triệu Thăng cũng không có phát hạ lôi đình tức giận, Hồ Tham mang trong lòng buông lỏng, vừa cười nói đại nhân, tộc ta tộc trưởng ngay tại ngoài điện chờ đợi, ngài nếu có rảnh, không bằng trước gặp thấy một lần. Triệu Thăng nghe vậy ánh mắt lóe lên, nhà ngươi lão tổ tông khi nào có thể gấp trở về? Bây giờ ở trên trời cáo thành chấn giữ thế nhưng là cáo tẩu. Hồ Tham mang trong lòng bị chấn, hữu tâm giải thích hai câu, nhưng ngẩng đầu thấy đến Triệu Thăng trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiêu sau, hắn không khỏi lông tóc dựng đứng, theo bản năng xin khoan dung nói, đại nhân bất giận, không có đạt được lão tổ tông cho phép, nhỏ tuyệt đối không dám tự tiện làm chủ. Nhiều nhất một hai ngày, nhà ta Hồ Tiên lão tổ tất nhiên tự mình cùng ngài biết mặt, đến lúc đó yêu cầu của ngài nhất định sẽ đạt được thỏa mãn. Ngài cũng đừng có làm khó nhỏ. Đã như vậy, gia tộc của ngươi giải, bản tôn cũng lười gặp. Để hắn từ lâu tới, liền trở lại đến nơi đâu đi. Triệu Thăng dựa vào về thành đế, thần sắc lười biếng nói ra. Từ vào thành đến bây giờ, thông qua mấy lần lơ đãng thăm dò cùng thần niệm không ngừng dò xét, Triệu Thăng đã nhìn ra quỷ hồ tộc đối với hắn cũng không tất trừ chi cho thông khoái sát ý, ngược lại khắp nơi biểu hiện ra thiện ý cùng định loạn, đủ loại biểu hiện phía sau lôi kéo chi ý mười phần đến rõ ràng. Nói đến một chút không kỳ quái, một vị nguyên anh đại tế tự phân lượng chính là nặng như vậy. Nếu không có thủ không đợi trời chung, bất luận cái gì tộc đàn cũng sẽ không tùy tiện cùng một vị nguyên anh đại tế tự kết xuống thâm cừu đại hận. Nghe được Triệu Thăng nói như vậy, Hồ Tham mang không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, thần thức truyền âm sau khi rời khỏi đây, tiếp tục cân cần cho nguyên tôn đại nhân bưng trà đổ nước. Ước chừng qua nửa canh giờ, Triệu Thăng uống cạn dòng dã ba ấm linh trà, đau đầu rất là giảm bớt, hơi nhíu lông mày đã bình phục lại đi. Đầu của hắn đau nhất là năm đó khi độ kiếp lưu lại bệnh căn, mặt ngoài là đau đầu không chỉ, thực chất là thần hồn sẽ rách tổn thương cùng tiên đạo nhìn chăm chú cộng đồng tạo thành một loại khó mà chữa trị nguyên rủa. Từ khi lấy giả chết ve sầu thoát xác đằng sau, Triệu Thăng trong hồn hải bỗng nhiên nhiều một đạo không thể xóa đi huyết ảnh. Huyết ảnh ngoại hình là tấm kia huyết sắc gương mặt, ban đầu mô hình hồ không rõ, về sau tùy thời gian trôi qua, mặt máu càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, Triệu Thăng kinh hãi phát hiện, chính mình thần hồn chỗ sâu cũng dần dần sinh ra một đầu tâm ma. Tâm ma này phản phất bởi vì mặt máu mà sinh, chỉ có thể hết sức áp chế, lại không thể xóa bỏ, cũng không thể phong ấn. Thiên đạo vĩ lực vô tận, chỉ để lại một tia ánh mắt, rơi xuống cá nhân trên người tựa như một đạo khó có thể chịu đựng nguyên rủa. Đạo huyết này mặt liền như là thiên đạo một cái nguyên rủa một vị nào đó dị giới khách đến thăm chết không yên lành. Triệu Thăng đau khổ ẩn tu 8 năm, nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào phá giải mặt máu nguyên rủa, cuối cùng đành phải uống rượu độc giải khát, lựa chọn lần nữa xé rách một sợi thần hồn, đem cái kia chưa thành thục tâm ma đầu nhập bách thế trong sách. Lần này hắn sở dĩ vội vàng xuất quan, cũng có tìm kiếm phá giải thiên đạo nguyên rủa ý tứ. Chỉ là Triệu Thăng không nghĩ tới, chính mình vẹn vẹn rời đi không đến 10 năm, Hỏa Đao bộ thế mà bị quỷ hồ tộc công phá. Rất khó nói, Hỏa Đao bộ có phải hay không bị Triệu Thăng liên lụy, bởi vậy bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ, khiến tộc vận đê mê, cuối cùng mới có trận này phá tộc chi họa. Kỳ hỉ. Ngay tại Triệu Thăng suy nghĩ bay loạn thời khắc, một sợi nhiếp nhân tâm phách tiếu thanh đái lấy bảng bạc mênh mông lực lượng thần niệm, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Triệu Thăng mặt mày bất động, một cỗ cường đại thần niệm ba động đột nhiên từ mi tâm tử phủ phát ra, cùng xa lạ thần niệm đón đầu chạm vào nhau. Oeng! Chỉ nghe một tiếng ầm vang, ước vạn gợn sóng chấn động, ầm vang quét sạch bốn phương tám hướng, trong cung điện đồ dùng trong nhà bài trí trong chốc lát vỡ nát đầy đất, chỉ có Triệu Thăng quanh người hai trượng bên trong cái bàn đồ uống trà vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Hừ! Triệu Thăng hừ lạnh một tiếng, trong mắt thần quang nổ lên, đang muốn đáp lễ trở về. Đúng lúc này, một đạo màu hồng bóng hình xinh đẹp từ ngoài điện bay vào nơi đây, nhìn qua hắn ngâm ngâm cười một tiếng, trong điện lập tức hoạt sắc sinh hương, xuân về hoa nở. Tốt một cái mỹ tuyệt chúng sinh tuyệt thế khả nhân nhi. Vừa mới nhìn thấy Hồ Tiên tử dung nhan, Triệu Thăng không khỏi thầm khen một tiếng, trong lòng ác khí biến mất. Thăng Long đạo hữu chớ trách, tiểu nữ tử vừa rồi chỉ là chào hỏi. Hồ Tiên tử bước liên tục tiến lên, tràn ngập ý cười mở miệng nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Hồ Tiên tử tiền bối. Ngươi trò đùa nguyên anh phía dưới đều không tiếp nổi, không phải trọng thương chính là chết nhà. Triệu Thăng đứng dậy, giống như cười mà không phải cười nói. Hồ Tiên Tử tránh không đáp, tay áo vung lên phía dưới, cả điện gió lốc chợt nổi lên, gào thét lên đem trong điện hết thảy bài trí thanh không. Tiếp lấy, nàng trong tay áo bay ra hai đạo bạch quang bay đến không trung hóa thành hai cái to lớn bạch ngọc bảo tọa, rơi xuống trong điện. Thăng Long đạo hữu, mời ngồi vào. Triệu Thăng nghe vậy ánh mắt lóe lên, tiếp lấy nhẹ nhàng cười một tiếng, thoải mái đi qua, bình yên ngồi vào bảo tọa bên trong. Hồ Tiên Tử thấy vậy, âm thầm nhẹ gật đầu. Nàng thân ảnh phiêu khởi, cũng bay xuống một tấm khác trên bảo tọa, váy tản ra, khe hở lộ ra một chút trắng nõn. Thăng Long đạo hữu, ngươi ý đồ đến, ta đã biết được. Đạo hữu vợ con già trẻ hết thảy mạnh khỏe, bây giờ ngay tại trên đường chạy tới. Hồ Tiên Tử cười nói. Triệu Thăng đồng dạng cười một tiếng, sảng lãng nói, dạng này thuận tiện. Trước đó làm phiền quý tộc coi chừng. Quý tộc phần tình nghĩa này, Thăng mỗ tạm thời nhớ kỹ. Hồ Tiên Tử nghe vậy nhếch miệng lên, ngựa khi ôn nhu nói đạo hữu nếu không có việc gấp lời nói, chứ không cần vội vã rời đi, Thiên Hồ thành phụ cận cảnh đẹp linh cảnh đông đảo, ngươi không ngại lưu lại một chút thời gian, cũng tốt để tiểu nữ tử một tận tình địa chủ hữu nghị. Chương 485, Nguyên Anh chi quý 2, chương 485, Nguyên Anh chi quý 2, Triệu Thăng giật mình, khẽ cười nói cảnh đẹp có thể lưu tại về sau thưởng thức. Tại hạ vừa mới thưởng thức quý tộc Thiên Hồ bạch hảo, quả nhiên dư vị kéo dài, làm cho người khó quên. Không biết Hồ Tiên đạo hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, để Thăng mỗi nhiều hơn giao dịch một chút bạch hào bảo trà. Hồ Tiên Tử sóng mắt nhất chuyển, cười tủm tỉm hào khí biểu thị nói, chỉ là bạch hào mà thôi, đừng nói giao dịch hai chữ, bản tôn đưa đạo hữu mấy cân chính là. Triệu Thăng được nghe lời này, trong lòng nếu có minh ngộ, thế là thuận thế cười nói đã như vậy, Thăng mỗ liền cảm ơn Hồ Tiên đạo hữu. Thăng Long đạo hữu, khách khí. Một chút ngoại vật, chớ có để ở trong lòng. Tiểu nữ tử còn mong mọi đạo hữu không cần bởi vì hỏa đao bộ sự tình, giận chó đánh mèo tộc ta mới tốt. Triệu Thăng nghe vậy, động tác ngừng một lát, tiếp lấy nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay. Tô nhẹ đạm biết nói ra từ xưa thế gian mạnh được yếu thua, lấy cường giả vi tôn. Hỏa đao bộ lực không bằng người cũng nên có kiếp này. Nếu là bộ này có thể hấp thụ giáo huấn, tương lai nói không chừng cũng có một lần nữa ngày của thời. Thăng mô vẹn vẹn hy vọng quý tộc không cần chém tận giết tuyệt. Triệu Thăng lần này ngôn luận làm đáng, lệnh Hồ Tiên Tử trong lòng đại sướng, không khỏi khẽ mỉm cười nói ta Thiên Hồ tộc không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, cũng khinh thường tại truy sát một đám chó nhà có tang. Chỉ cần Thăng Long đạo hữu không nhúng tay vào việc này, ta cũng ở đây tỏ thái độ, từ nay về sau, Thiên Hồ tộc không còn tiếp tục tiêu diệt hỏa đao bộ dư nghiệt. Tốt, có tiên tử câu nói này, Thăng Mô cũng có thể cùng Phượng Nhi các nàng giao phó. Triệu Thăng lúc này gật đầu, tán thưởng đạo. Hồ Tiên Tử hé miệng cười một tiếng, bị lực bắn ra bốn phía. Thăng Long, ngươi ngược lại là rất thương hương tiếc ngọc. Tộc ta hồ nữ từng cái vũ mị đa tình, khéo hiểu lòng người. Đạo hữu nếu là có ý, không ngại chọn tới mấy cái. Đến lúc đó nạp làm tiếp thất cũng tốt, nhận lấy làm thị nữ cũng được, cứ việc nghe theo đạo hữu ý tứ. Triệu Thăng trầm ngâm không nói, chính suy nghĩ từ chối một chút. Đúng lúc này, Hồ Tham mang bụng trộm từ cửa điện bên ngoài thò đầu ra mặt, đối với hai vị nguyên anh lão tổ một mặt cười lấy lòng. Đường Đường Kim Đan chủ tế không để ý đến thân phận, thái độ thấp kém loại tình trạng này, trừ quỷ hồ bộ tộc cũng không có những người khác. Chuyện gì? Hồ Tiên Tử yên mi nhíu một cái, không vui hỏi. Hồ Tham mang thấy thế, toàn thân chấn động, dọa đến liền muốn quỳ xuống. Triệu Thăng bỗng nhiên thả ra một sợi thần niệm, ngừng động tác của đối phương, đồng thời quay đầu nhìn về phía Hồ Tiên Tử, cười nói Hồ Tiên tiền bối chớ nên trách tội. Hẳn là Thăng mỗ vợ con bọn họ đến ngoài điện. A. Hồ Tiên Tử mâu quang lóe lên, thần niệm thả ra, thình lình bao phủ phương viên mấy chục dặm, trong nháy mắt gặp được ngay tại ngoài điện Đao Viêm Phượng bọn người. Lúc này trong nội tâm nàng ngầm mực, sớm biết Thăng Long thái độ như vậy ôn hòa, liền không nên sớm phân phó, đem người đưa đến nơi này. Tiểu Tam, còn không mau mời người tiến đến. Hồ Tiên Tử một tiếng quát lạnh xuống dưới, doa đến Hồ Tham mang chợt lách người từ cửa điện biến mất. Không bao lâu, Đao Viêm Phượng mang theo cả một nhà người đi vào trong điện. Mười mấy năm qua, Đao Viêm Phượng trải qua kiếp nạn, trên mặt đã làn nếp nhăn trải rộng, tóc dài hoa râm, doãn nhiên tiến nhập lão niên hoàn cảnh. Mà Hoa Văn cùng Hoa Võ hai người cũng đã qua tuổi 40, nhưng Hoa Văn vẫn mặt như ngọc, phong lưu phóng khoáng, giống như hơn 20 người trẻ tuổi. Ngược lại nhị nhi tử Hoa Võ đứng trong điện, hoàn toàn là một vị tướng mạo uy nghiêm trung nhân nhân, khí chất so với hắn ca thành thục ổn trọng quá nhiều. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Hoa Văn có được linh căn, mà Hoa Võ lại là một phàm nhân. Linh căn chi kém, để Triệu Thăng hai đứa con trai đi lên hai đầu con đường hoàn toàn khác, cả hai tại hỏa đao trong bộ địa vị cũng kém đường cực lớn. Cùng so sánh, Hoa Văn tương lai tiền đồ vô lượng, mà Hoa Võ thì hiện thực rất nhiều, sống tối đa cái hơn 100 tuổi, liền sẽ chôn ở dưới đất bằng. Hai người lớn nhất điểm giống nhau chính là đều thê thiếp thành đàn, từng cái hưởng thụ tề nhân chi phúc. Thân nhân xa cách từ lâu gặp lại, chỉ là một phen kích động. Một phen sau khi trao đổi, Triệu Thăng đem mọi người kích động tâm tình hưng phấn một lần nữa trấn an xuống dưới. Một chút quét tới, Triệu Thăng lông mày mở ra, trong đám người 7-8 cái tôn nhi con mắt ba ba nhìn qua hắn, mà lại nhi tử thê thiếp bên trong có mấy cái đã lớn bụng. Mắt thấy một chi này dần dần khai chi tán diệp, Triệu Thăng lão hoài an ủi. Bất quá có một chút thật không tốt, hai cái tiểu tử thúi vậy mà đều chúng mỹ nhân kế mang thai thê thiếp bên trong lại có hồ nữ thân ảnh. Quỷ hồ tộc nam nữ dáng dấp phi thường có đặc điểm, dùng nam xỉu nữ mỹ hình dung lại thỏa đáng bất quá. Quỷ hồ nam tính tất cả đều mọc ra một tấm mặt áo, nhìn qua mày gian cáo mắt, một mặt gian trá cùng nhau. Hồ nữ lại là trời sinh mặt trái xoan, làn da trắng nõn, dáng người thướt tha, mị hoặc tự nhiên. Triệu Thăng khỏe mắt liếc thấy Hồ Tiên Tử một mặt cười mịn, tựa hồ hết sức vui vẻ nhìn thấy một màn như thế. Gặp tình hình này, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, không thể không thừa nhận quỷ hồ tộc thủ đoạn cao minh. Hai ngày sau, một chiếc trăm trượng lớn bạch kim phi điệp từ trên trời cáo trong thành phóng lên tận trời, trong nháy mắt thăng nhập mênh mang biển mây ở giữa, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn qua lóe lên một cái rồi biến mất đi bay, Hồ Tham Mang quay đầu lại nhìn vẻ mặt ý cười Hồ Tiên lão tổ, cẩn thận hỏi lão tổ tông, ngài cứ như vậy tùy tiện thả bọn họ đi. Tốt bao nhiêu con tin nha. Hồ Tiên tử túm một chút váy, sắc mặt dừng dưng nói, "Tiểu Tam, ngươi là đang chất vấn bản cung quyết định sao?" Hồ Tham Mang nghe vậy lông tóc dựng đứng, vội vàng quỳ xuống, run giọng nói nhỏ không dám. "Đứng lên đi." Hồ Tiên tử ngọc tay phất một cái, một cỗ pháp lực hóa thành một đạo mạch nước ẩm, đem Hồ Tham Mang đỡ thẳng thân thể. "Tiểu Tam đừng đợi tại nhất thời, hắn trốn không thoát bản cung khống chế." Dư âm điệu điệu, nhưng Hồ Tiên tử thân ảnh đã đi xa, nơi đây chỉ để lại mồ hôi lạnh chảy ròng Hồ Tham Mang một người. Triệu Thăng mang theo nhà quyển, cưỡi đi bay, một ngày bay qua và dặm. Bỏ ra 2 ngày thời gian, đến Trúc Chiếu Sơn chỗ sâu Thăng Long Động Phủ. Quỷ Hồ tộc quả thật biết là người. Khi bọn hắn đi vào động phủ thời điểm, toàn bộ động phủ thình lình đã quét sạch sẽ, tất cả bài trí cùng thời gian trước giống nhau như lúc, hơn nữa còn thân mật đưa lên một nhóm hậu lễ. Vẹn vẹn Thiên Hồ Bạch Hào liền có 10 cân nhiều, trong đó lại có 9 lượng ngàn năm trà linh bạch hào bảo trà. Phải biết 1-2 ngàn năm bạch hào tùy tiện liền bán cái mấy chục hơn 100 vạn linh thạch. Nhưng mà, Quỷ Hồ tộc hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ chỉ đưa không bán. Vì chủ động lấy lòng Triệu Thăng, Hồ Tiên tử vừa ra tay chính là 9 lượng. Bởi vậy có thể thấy được nguyên anh chi quý, có thể thấy được Quỷ Hồ tộc chi thành ý tràn đầy. Không chỉ có như vậy, trừ Hỏa Đao thành địa chỉ ban đầu không có khả năng trả lại bên ngoài, Quỷ Hồ tộc chủ động đưa tới một tấm 3000 giảm cương đồ, sau lưng nó thâm ý không cần nói cũng biết. Chương 486, Nguyên Anh tề tụ, 1, chương 486, Nguyên Anh tề tụ, 1, từ khi trở lại Thăng Long động phủ đằng sau, Triệu Thăng liền cực ít hiện ở người trước, đại đa số thời gian đều đang bế quan ẩn tu. Không ai biết, vừa mới tấn thăng Nguyên Anh chi cảnh chính hẳn là phong quang đắc ý Thăng Long đại tế tự, lúc này chịu đủ tâm ma sinh sôi không nhiễu. Thiên Hồ Bạch Hào vẻn vẹn có thể làm dịu thần hồn thống khổ, lại không thể trị liệu thần hồn tổn thương. Vì trị liệu thần thương, Triệu Thăng bỏ ra đại lượng tinh lực dùng cho luyện chế Hộ Hồn đan, Định Hồn đan chờ chút Tam giai bảo đan. Những này trị liệu thần hồn tổn thương bảo đan rất khó luyện chế không nói, cần thiết linh dược cây cây chân quý hiếm thấy, giá trị liên thành. Vì luyện chế bọn chúng, Triệu Thăng tốn hao to lớn, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. May mắn hắn luyện đan kỹ nghệ siêu quần, để mà đan dưỡng đan chi pháp còn có thể duy trì. Nhưng cũng bởi vì linh dược khó tìm nguyên nhân, Triệu Thăng mấy lần mượn nhờ Quỷ Hồ tộc chi lực, quan hệ giữa hai cái tròn nên càng đi càng gần. Đương nhiên, nơi này cũng có Quỷ Hồ tộc hội là người, từ trước đến nay khéo hiểu lòng người. Phái gia tộc nhân tổng hội tưởng phương thiết pháp định nọ Triệu Thăng cùng nó thân tộc, dùng cái này chiếm được Triệu Thăng cười một tiếng. Không thể không nói, Quỷ Hồ tộc có thể làm to cho tới hôm nay loại trình độ này, tất có nó hơn người một mặt. Chỉ cần không phải khó mà hóa giải thâm cừu đại hận, người bình thường rất khó đối với Quỷ Hồ tộc sinh ra ác ý. Vài ngày sau, Thăng Long đại sư tấn thăng Nguyên Anh tin tức, thật nhanh tại Trúc Chiếu Sơn mạch truyền bá ra, Đao Tiểu Đao đạt được truyền tin sau, trước hết nhất tìm tới Thăng Long động. Sư đồ gặp lại lần nữa, Đao Tiểu Đao đã thành một cái lão giả cụt một tay, nhưng tràn đầy phong sương trên khuôn mặt lại dị thường kiên nghị. Phản phất phá tộc chi kiếp căn bản không thể chinh phục vị này con người sắt đá. Khi biết được sư phụ thành công tấn thăng Nguyên Anh chi cảnh, Đao Tiểu Đao mừng rỡ như điên, lão lệ chảy ngang. Triệu Thăng ban thưởng ngàn giảm cương đồ, cũng nói rõ Quỷ Hồ tộc về sau sẽ không làm khó Hỏa Đao bộ. Đao Tiểu Đao nghe xong tinh thần đại chấn, rất nhanh tập hợp lại, tinh lực toàn vùi đầu vào trùng kiến Hỏa Đao bộ đại sự bên trong. Cùng lúc đó vô số Hỏa Đao bộ còn sót lại tộc nhân nghe tin lập tức hành động, rất nhanh liền bị Đao Tiểu Đao thu nạp đứng lên. Tại trong lúc này có lẽ là cố ý hoặc vô tình, Hoa Văn bị đẩy lên Hỏa Đao bộ chi chủ vị trí bên trên. Đối với cái này, Triệu Thăng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Ngược lại là Đao Viêm Phượng kích động bản phần, tại nhìn thấy nhà mình bộ lạc nên đón chuyển cơ đằng sau, nàng rốt cục buông xuống một cọc tâm sự. Nhưng về sau, Đao Viêm Phượng vẫn buồn bực sầu não mà chết, nguyên do trong đó rất ít cho người ngoài biết. Thời gian trôi mau, 6 năm thoáng qua tức thì. Thăng Long động phủ dưới mặt đất trăm dặm, một đầu sông lửa lặng lặng chảy xuôi. Cực nóng nham tương từ bên trên một chỗ trong lỗ trống từ từ chảy ra, dọc theo bốn lượn chật hẹp đường sông chảy đến phía dưới trong kẽ đất. Triệu Thăng nhắm mắt mà ngồi, toàn thân ngân bạch, chiết xạ ra điểm điểm lanh quang, phảng phất giống như một tôn bạch kim chế tạo điều giống. Lúc này, hắn phần eo trở xuống không có tại nham tương hà bên trong, bên cạnh bao quanh hai cái đầu lớn, màu trắng lóa địa tâm linh diễm. Địa tâm linh diễm xoay quanh bay múa, phóng xuất ra từng đạo ngọn lửa không ngừng liếm láp lấy da thịt của hắn, lại không thể tổn thương nó mảy may, ngược lại cấp tốc bị hút vào đi vào, biến thành kim ô chân hỏa chất dinh dưỡng. Sau một hồi lâu, địa tâm linh diễm thể tích không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay. Triệu Thăng đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo thật dài kim quang, tiếp theo đồng sắc khôi phục bình thường. Hô, hắn phun ra một hơi tản ra gợn sóng mùi tanh khí trụ, ngân bạch da thịt khôi phục lạnh màu trắng đồng thời, địa tâm linh diễm bẹo một cái rơi vào trong sông nham tương, bắt đầu từ từ hấp thu vô cùng vô tận địa nhiệt, nhờ vào đó khôi phục bị hút đi linh diễm. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, thể nội đan điền đống nhiên bay ra một sợi ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa giống như đom đóm bình thường, bay tới tay phải hắn bên trong. Cùng lúc đó, một viên ngọc bạch cốt châu từ Triệu Hải lý bắn ra, trên không trung nhanh như chớp nhất chuyển, mặt ngoài chảy ra một chút hỏa tinh màu đen, rơi xuống bàn tay trái của hắn thâm. Triệu Thăng hai tay nhìn ở giữa nhẹ nhàng hợp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng ầm vang bạo tạc lôi minh, đại đồng hôi quang bốc lên mà ra, bao phủ Triệu Thăng toàn thân cùng dưới chân thạch đài. Chớp mà, ánh sáng sáng mẫn diệt, thạch đài tại một trận tạch tạch tiếng vỡ vụn bên dưới, ầm vang sập thành một chỗ bùn mịn. Đang nhìn Triệu Thăng, toàn thân ngọc trắng da thịt tình lình trải rộng chi chít, bất quy tắc vết dạng tựa như một cái lúc nào cũng có thể sẽ phá toái búp bê. Ở tại cường đại tự lành năng lực bên dưới, đầy người vết dạn trong nháy mắt khép lại. Nhưng mà, Triệu Thăng lại lắc đầu, biểu lộ có chút buồn bực từ trong sông nham tương vừa bay mà ra, rơi xuống bên bờ trên bệ đá. Tấn Thăng Nguyên Anh đằng sau, hắn bất hủ kim thân đống nhiên bắt đầu vòng thứ 3 thuế biến thời gian trước luyện vào thể nội ngũ đại bảo tài vậy mà bắt đầu lẫn nhau dung hợp, dần dần diễn hóa thành một loại chưa từng thấy qua vật chất kỳ dị. Vật này chất gồm cả ngũ bảo tiên thiên đặc tính, ẩn ẩn hiện lộ ra tiếp cận bất hủ bất hoại đặc tính, bất quá đặc tính này tại đại đạo chân văn kiên ảnh hưởng dưới thiên hướng về cứng rắn. Sau khi mừng rỡ, bất hủ kim thân đủ loại thiếu hụt nhưng dần dần bại lộ đi ra. Trải qua Triệu Thăng nhiều lần thí nghiệm, hắn phát hiện thân thể của mình ẩn ẩn bày biện ra tuyệt đối cương tính đặc tính. Cái gọi là tuyệt đối cương tính chính là nếu như từ bên ngoài đến công kích không thể phá phòng, thân thể của hắn tựa như kim cương bất hoại mặc cho ngươi như thế nào công kích, ta tử vạn pháp khó thương. Nhưng nếu là cường độ công kích vượt qua phòng ngự cực hạn, thân thể của hắn liền sẽ giống như lưu ly hết sức dễ dàng xuất hiện vỡ nát hiện tượng. Nếu là làm cái tương tự, Triệu Thăng bất hủ kim thân giống như một viên kim cương không thể phá vỡ đồng thời cũng dị thường yếu ớt, nó cường đại nhất một mặt cũng là nó yếu nhất một chút. Năm đó, hắn học thức không đủ, lại xảo mượn tinh thần chi lực thôi diễn ra bộ này công pháp luyện thể, đến hôm nay công pháp quả nhiên xuất hiện chỗ sơ suất. Đương nhiên, thế gian căn bản không có hoàn mỹ thần công. Có lẽ tại Nguyên Anh phía dưới tu tiên giả xem ra, bất hủ kim thân được xưng tụng là một bộ cả thế gian hiếm thấy siêu cường thuật luyện thể. Nhưng Triệu Thăng lại cảm thấy mình luyện thể chi lộ tựa hồ chệch hướng đại đạo. Chỉ là hắn căn cơ đã trúc, giờ phút này lại đổi đã chậm. Bất hủ kim thân thiếu hụt chỉ có thể chuyển sinh hậu thế, làm tiếp cải tiến. Trên bệ đá, Triệu Thăng nhìn chăm chú lên quần quần nham tương, trên mặt đột nhiên hiện hiện vẻ điên cuồng biểu lộ, khóe miệng nhếch lên, không tự chủ lộ ra tà tà dáng tươi cười. Sau một khắc, một tấm huyết sắc gương mặt bỗng nhiên từ hắn đồng khổng chỗ sâu dâng lên, một đôi đen đồng bỗng nhiên hóa thành huyết hồng. Phúc. Lúc này, Triệu Thăng toàn thân bỗng nhiên dâng lên mảng lớn kim diễm, diễm hỏa hừng hực ở giữa, hắn tâm thần bỗng nhiên khôi phục thanh tỉnh, đồng khổng huyết sắc lập tán, ánh mắt một lần nữa nổi lên linh động chi quang. Chương 487, Nguyên Anh tề tụ 2, chương 487, Nguyên Anh tề tụ 2, Triệu Thăng trong lòng giật mình, run tay một cái, lòng bàn tay chợt nhiều một bình định hồn đan, đổ ra một hạt viên đan dược màu xanh, một hơi nuốt vào. Trong đáy mắt, trong hồn hải vung xuống mảng lớn thanh quang, đem tấm kia mặt máu cương ép vào đáy biển. Gần nhất 1-2 năm, tâm ma phát tác số lần càng ngày càng tập nập, Triệu Thăng mấy lần xúc động muốn lần nữa cắt chém thần hồn, nhưng đều cố nén xuống dưới. Thần hồn của hắn đã rất suy yếu, nếu là lại xé rách mấy lần, đến lúc đó nhất định sẽ tự động sụp đổ. Tâm ma bắt nguồn từ thiên đạo nguyên rủa, thiên đạo không chết, tâm ma khó trừ. Đây chính là một cái bế tắc. Triệu Thăng căn bản lấy nó không có cách nào, chỉ có thể tận lực kéo dài thêm. Một lát sau, một đạo hỏa quang lướt qua nham tương hà mặt, dọc theo thâm thúy thông đạo, lóe lên một cái rồi biến mất. Mười năm sau, ngày mùng ngày 7 tháng 7, nghèo nàn kinh khủng minh dạ quý rốt cục đi qua, minh thần giới nên đón dài đến nửa năm ban ngày quý. Một năm này, Đao Viêm Vượng đã chết 3 năm. Tang Kỳ thoáng qua một cái, Hoa Võ liền không kịp chờ đợi đã cưới thứ 22 phòng tiểu thiếp, một vị thiên tư bách mỹ hồ nữ. Một năm này, Triệu Thăng trực hệ đạt đến 32 người, vị thứ nhất huyền tôn cũng vừa ra đời. Nhưng mười mấy năm qua, Triệu Thăng càng phát ra lãnh đời không gặp mọi nhân, liền ngay cả Hoa Văn cùng Hoa Võ hai vị thân nhi tử cũng mấy năm khó gặp một mặt. Nhưng bởi vì Thăng Long đại tế tự ẩn tu địa thế, khiến cho Trúc Chiếu Sơn mạch một đám tâm thần bất định bất an thế lực dần dần trầm tĩnh lại, cảm thấy Thăng Long đại sư sẽ không cố ý làm khó bọn hắn. Cái gọi là có qua có lại, Trúc Chiếu Sơn mạch chúng thế lực cho nên tại Hỏa Đao bộ trùng kiến trong quá trình ra một phen tâm huyết. Ngắn ngủi vài chục năm, Hỏa Đao bộ liền một lần nữa thịnh vượng phát đạt, tộc nhân lòng dạ cực cao. Cùng một năm cuối năm, Hoa Văn thành công tấn thăng trúc cơ. Coi như Hoa Văn hưng phấn tiến vào Thăng Long động phủ hướng Triệu Thăng báo tin vui thời điểm, hắn lại phát hiện phụ thân đã chẳng biết đi đâu, vẹn vẹn lưu lại một nhóm lớn thiên tài địa bảo cùng tràn đầy một động đĩa ngọc cùng bí tịch. Ngày cáo ngoài thành 300 dặm, một mảnh phong cảnh tuyệt mỹ trên không hồ nước, lơ lửng một tòa mỹ lệ cẩm tú cung lâu. Lúc này, cung lâu lớn nhất một gian trong điện đường, Triệu Thăng bình chân như vại xếp bằng ở một tấm ngọc án phía sau, trong tay nhặt một cái chín cầu đồng chén, đang từ từ thưởng thức bạch hào bảo trà. Kỳ hỉ, Thăng Long đạo hữu, bản cung tới chậm một hồi. Ngươi có thể ngàn vạn sinh khí nha. Theo một tiếng mị hoặc chúng sinh cười âm vang lên, một vòng phấn quang đột nhiên từ trong điện bay lên, cũng tản mát ra trận trận câu hồn hoặc thần kỳ dị hư khí. Chợt mà, ánh sáng tan đi, màu hồng cung bảo bảy bay ra, che khuất hơn phân nửa bậc thềm ngọc. Trên bậc thềm ngọc, một đạo huyền chuyển ôn nhu dáng người, lười biếng chậm rãi nằm nghiêng tại trên giường ngọc, một đôi chân ngọc duỗi ra ngoài váy, tinh tế linh lung, phóng ánh sáng long lanh. Triệu Thăng tựa hồ không nhìn tấm kia thánh khiết yêu diễm tiểu nhan, biểu lộ rừng rưng nói không ngại sự tình. Chỉ cần tiên tử có thể nhiều giao dịch mấy cân bạch hảo, thang mộ chính là chờ thêm 3 ngày cũng vui vẻ chịu đựng. Hồ tiên tử đôi mắt đẹp lóe lên, tay áo bay xuống, chợt ngồi thẳng thân thể, cười tủm tỉm nói Thăng Long, nói ngươi là một cái đầu gỗ đi. Ngươi hết lần này tới lần khác cưới một đống rong chi tụ phấn. Nói ngươi phong lưu đa tình đâu, ngươi lại hết lần này tới lần khác đối bản cung không động tâm chút nào. Ngươi nói một chút, ngươi đến cùng là một người như thế nào mà? Hẳn là bản cung vẫn xứng không lên ngươi sao? Nói, Hồ tiên tử ánh mắt như nước, gật đầu cúi xuống làm ra một bộ cúi xuống muốn khóc bi thương bộ dáng. Nào biết nàng lần này làm dáng, căn bản là không có cách đả động Triệu Thăng ý chí sắt đá. Tiền bối mời Thăng Mỗ tới đây, chẳng lẽ chẳng qua là vì đùa giỡn tại hạ? Hồ tiên tử nghe thấy lời ấy, thần tình trên mặt vừa thu lại, biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói Thăng Long đạo hữu, 20 năm qua, giữa ngươi và ta đánh cho quan hệ không ít, lẫn nhau cũng coi như hợp ý, bạn cung nơi này có một cọc chỗ tốt cực lớn, không biết ngươi có muốn hay không? A. Triệu Thăng nghe vậy ngẩng đầu lên, nhiều hứng thú nói xin lắng hay nghe. Hồ tiên tử hài lòng mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói lên cái này đại hảo sự. Một lát, Hồ Tiên Tử sau khi nói xong, lập tức hỏi, Thăng Long, việc này đã cáo chi ngươi, không biết ý của ngươi như nào. Triệu Thăng trầm ngâm không nói, nhìn như đang suy nghĩ việc này. Nhưng trên thực tế, hắn lại đang suy nghĩ một kiện khác liên quan đến tính mệnh đại sự. Hồ Tiên Tử nói tới đi thần khư tầm bảo một chuyện, đột nhiên nhắc nhở hắn. Tại Minh đêm giới, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi thiên đạo. Nhưng nếu là rời đi giới này đâu? Nghĩ tới đây, Triệu Thăng trong mắt nhịn không được toát ra một tia hưng phấn, lúc này gật đầu nói như vậy cơ duyên, Thăng Mộ làm sao có thể bỏ lỡ? Chính là không biết chúng ta khi nào khởi hành. Tại hạ coi là càng nhanh càng tốt. Hồ Tiên Tử gặp tình hình này, trong lòng rung động, tiểu nhan trong nháy mắt nở rộ, giống như một gốc diễm áp quần phương hoa tiên. Đạo hữu đừng nội, minh dạ quý đến ngày, chính là chúng ta xuất phát thời điểm. Ân, còn có hơn 2 tháng thôi. Thăng Mộ vừa vặn tỉ mỉ chuẩn bị một phen. 2 tháng thoáng một cái đã qua. Hôm nay, hai mặt trời bỗng nhiên tối đậm không ánh sáng. Khổng lồ u thần tinh dần dần bị hắc ám thôn vệ, màn trời bị hắc ám xâm nhiễm, quang minh rơi xuống, đại địa rất nhanh lâm vào trong bóng tối. Ngay tại một ngày này, một kim một phấn hai vệ đội quang đột nhiên xung đột hắc ám màn trời, từ xa tiến lại, giống như hai đạo lưu tinh, lấp lóe mấy lần, rơi vào một tòa to lớn tráng lệ trong cung điện. Ha ha, 300 năm không thấy, tiên tử ý nguyên xinh đẹp như vậy động lòng người. Lao Liêu cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Mới vào trong điện, một đạo thô hào tiếng cười đột nhiên tại hai người vang lên bên tai. Triệu Thăng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trong điện đình lỉnh tọa trấn bốn vị nguyên anh lão tổ. Người nói chuyện là một vị tướng mạo âm nhu tuổi trẻ công tử. Người này râu tóc cẩn ẩn hiện lam, cũng tản ra u lam phát sáng, cả người vòng quanh rồi rào quần quần hơi nước, vừa nhìn liền biết là một vị sở trường về thủy pháp đại lao. Phù U Hà Bá. Người này lại cũng bị kéo tới. Triệu Thăng thấy một lần người này, trong lòng không khỏi giật mình. Tiếp lấy, Triệu Thăng ánh mắt nhanh chóng lướt qua ba người khác, cũng từ nó hình dáng đặc thù nhận ra thân phận của bọn hắn. Mi tâm huyết đồng lão giả chính là Minh Thần giáo Tạ Hộ Pháp. Ngoại hình như cây khô, nhìn như túi xuống muốn chết, nhưng toàn thân sinh cơ bành trướng muốn ra người, trừ thụ mị bộ tộc thanh mục lão quái không còn ai khác. Các loại nhìn thấy ngồi tại thanh mục lão quái một bên người cuối cùng, Triệu Thăng trong lòng mãnh nhiên nhảy một cái. Người này áo bào đen phụ thân, toàn thân khí cơ hoàn toàn không có, giống như một bộ tử thi, có thể cháo bào dưới đáy lại duỗi ra một cây to cỡ miệng chén màu nâu xanh xúc tu cuối cùng mọc ra một viên to bằng nắm đấm đầu lâu bằng phẳng, mặt mày mũi hoàn toàn không có, lại chỉ có một tấm răng nanh không đều miệng. Cái này chẳng lẽ là thi cô bộ tộc cô mẹ? Tại Triệu Thăng âm thầm suy đoán thời điểm, Hồ Tiên Tử phi thường thành thạo hướng chư vị nguyên anh đồng đạo chào hỏi. Chương 488, Thần Khư Vẫn Hải, 1, chương 488, Thần Khư Vẫn Hải, 1, ha ha. Hà Bá ngươi cái lao giả xấu xa. Tiểu muội trong tộc tuyệt sắc hồ nữ, ngươi cũng nạp 15-16 cái còn không vừa lòng, hiện tại lại dám đánh lên tiểu muội chủ ý nên đánh. Ha ha. Những cái kia dòng chi tục phấn chỗ nào sánh được tiên tử một cây đầu ngón chân. Nếu ngươi có thể làm cho bản tôn một thân dầu chảy tóc, viên kia sóng biển thạch, liền quy tiên tử. Phi, chỉ là sóng biển thạch mà thôi, bản cung một chút không có thèm. Tôi Hà Bá một câu đằng sau, Hồ Tiên ánh mắt chuyển hướng vị kia hư hư thực thực thi cô tộc cô mẹ, Thanh Mục lão quái, vị này chẳng lẽ là ngươi mời tới đồng đạo? Thanh Mục lão quái tiếp lời nói không sai, vị này thi cô tộc ma nha cô mẹ, ma nha là lão quái ta ngàn năm lão hữu. Sao? Ngươi có ý kiến? Kỳ hỉ, huyết đồng hộ pháp đều đồng ý. Tiểu muội nào dám có gì nghị nha? Hồ Tiên tử hờn dỗi cười đùa nói. Đúng lúc này, huyết đồng lão giả mi tâm huyết đồng đống nhiên lăn lông lốc nhất chuyển, đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Triệu Thăng bên này. Người này ngữ khí trầm thấp, đột nhiên mở miệng hỏi vị đạo hữu này nhìn xem lạ mặt, chẳng lẽ là ẩn cư tại Trúc Chiếu Sơn vị kia? Tiếng nói vừa dứt, Triệu Thăng đông nhiên cởi mở cười một tiếng, tiến lên một bước, hướng mọi người ôm quyền nói tại hạ Thăng Long tán nhân, gặp qua các vị đạo hữu. Hồ Tiên Tử, ngươi tìm đến giúp đỡ nhìn qua không thế nào có ích nha. Hẳn là lại là ngươi khách quý. Triệu Thăng vừa mới dứt lời, Phù U Hà Bá lúc này âm dương quái khí rêu cợt nói, ha ha, liên quan gì đến ngươi? Lão nương nguyện ý. Ai cũng nghĩ không ra, mạo nhược thiên tiên Hồ Tiên Tử vậy mà ngoài ý liệu tuôn ra một câu chửi bậy đến. Huyết đồng lão giả gặp tình hình này, lập tức trầm giọng nói tốt, đại sự quan trọng, hai vị chớ có bởi vì việc nhỏ tổn thương hòa khí. Thăng Long đạo hữu, Hồ Thiên Tử, mau mau nhập tọa. Hừ. Hà Bá hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống lại. Triệu Thăng nhìn chằm chằm người này một chút, vị này mặt ngoài nhìn ngôn ngữ lô mãng, cười mắng tùy tâm. Kỳ thực xấu bụng bị quyệt, lòng dạ sâu không lường được. Người này vừa rồi một phen ngôn luận, bất quá là một trận biểu diễn thôi. Đợi đến Triệu Thăng hai người ngồi xuống đằng sau, Huyết đồng lão giả làm chủ nhà, lễ phép là hai người, đặc biệt là Triệu Thăng, giới thiệu mấy vị khác đồng bạn. Triệu Thăng cũng không thất lễ đếm được cùng mọi người bắt chuyện qua. Trong đám người, đặc biệt ma nha cô mẹ lạnh nhạt kiệm lời, liên thanh đều không có, vẹn vẹn lắc lư hai lần trách sở, coi như đáp lại. Triệu Thăng cũng là không lấy là trách, thì cô tộc sinh linh không có nhân loại thất tình lục dục, nó tộc đàn thiên tính lạnh nhạt tàn bạo, lấy sinh sôi muốn cùng thèm ăn làm chúa tể dẫn hướng. Lục đại nguyên anh lão tổ tề tụ một đường, mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì đi thần khư tầm bảo. Trước khi tới, tất cả mọi người sớm đã biết được việc này, bởi vậy không cần nhiều làm lắm lời. Bất quá có một số việc nhất định phải nói ra phía trước. Chư vị, thần khư khoảng cách minh thần giới chừng hơn 1 tỷ vạn dặm xa, bản tôn Lan Dương cung độn tốc một ngày không hơn 100 vạn dặm, chỉ là tiêu vào thời gian đi đường liền muốn 5 năm lâu. Dọc theo con đường này tiêu hao linh thạch có thể xương thiết lượng, bản tôn cũng đảm đương không nổi. Mọi người không bằng thương nghị một chút, mỗi người cần chia sẻ bao nhiêu linh thạch? Huyết đồng, đi một chuyến cần tiêu hủy bao nhiêu phương linh thạch? Ngươi đổ nói số sao? Hà Bá làm hợp cách nâng cùng, tự nhiên vượt lên trước mở miệng hỏi. đến nguyên anh cảnh giới, nói về linh thạch hạ phẩm căn bản sẽ không luận hỏa, mà là trực tiếp lấy phương số làm đơn vị, một phương linh thạch tương đương 100.000 khỏa linh thạch hạ phẩm, cũng chính là 10 khỏa linh thạch thượng phẩm. Huyết Đồng lão giả lập tức dựng thẳng lên hai ngón tay, dường như nói, 50 phương, chí ít không nhiều. Triệu Thăng nghe vậy sửng sở, trong lòng mánh ngậy một cái. 50 phương linh thạch, tương đương 500 khỏa linh thạch thượng phẩm. Nghĩ hắn đương thời góp nhặt lớn như vậy thân gia, chuyển đổi đứng lên cũng bất quá 5-600 khỏa linh thạch thượng phẩm, nếu là đổi thành linh thạch cực phẩm ngay cả 10 khỏa cũng không đến. Vẹn vẹn đi một chuyến thần hư, hay là vẽ một chiều, vậy mà liền đốt rủi hắn cả người nhà. Đảo cũng không nhiều. Vậy lão phu liền ra thập phương. Nhưng có một cái điều kiện trước tiên, trên đường đi không cần phải phu ra mặt cảnh giới. Hà Bá hay là theo thói quen cái thứ nhất ra mặt. Hồ Tiên Tử thấy vậy, cười nói tiểu muội cũng ra thập phương tốt. Mặt khác, Huyết Đồng hộ pháp cung cấp lan nướng cùng, dựa theo quy củ liền không cần ra linh thạch. 20 phương. Tính làm bản tôn cùng ma nha hai người. Triệu Thăng mắt thấy những người khác một bộ không để ý bộ dáng, trong lòng âm thầm liễu lười không thôi, hôm nay thật sự là tiểu đao kéo cái mông, mở mắt. Minh thần giới nguyên anh bọn họ đều là như thế ngang tàng sao? Trên thực tế, Triệu Thăng có chút nghĩ sai. Cũng không phải là tất cả nguyên anh lão tổ đều như thế ngang tàng, giống hắn dạng này quỷ nghèo cũng có rất nhiều. Hắn không để ý đến điểm trọng yếu nhất, người ta phía sau đều có một thế lực khổng lồ hết sức ủng hộ. Triệu Thăng lại là tán tu xuất thân, hơn nữa còn là một cái vừa tấn thăng nguyên anh không mấy năm thái điểu. Lúc này, Triệu Thăng trông thấy những người khác ánh mắt chuyển hướng hắn nơi này, thần sắc không khỏi có chút chần chờ. Một bên, Hồ Tiên Tử phảng phất sớm đã dự liệu được giống như thấy một lần hắn chần chờ, lập tức mở miệng giải vây nói còn lại thập phương linh hạch, tiểu muội thay Thăng Long ra. Nói xong, nàng ánh mắt nhìn về phía Triệu Thăng, trêu chọc nói Thăng Long đạo hữu, về sau nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi nhất định phải bảo hộ ta a. Ân. Triệu Thăng sắc mặt bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng lại như có điều suy nghĩ. Nửa ngày sau, to lớn tráng lệ lan nương cung bên ngoài lồng ánh sáng đột nhiên quang hoa đại thịnh, giống như một đoàn chùm sáng chói mắt, vòng bảo hộ cường độ cấp tốc tăng cường gấp 10 lần. Tiếp lấy, lan nương cung chậm rãi hướng hư không hắc ám di động đứng lên, tốc độ do chậm biến nhanh, trong nháy mắt, liền ra tốc gấp trăm ngàn lần, chỉ hoán điểm điểm phát sáng, hóa thành một đạo lưu tinh, nhanh như điện chớp lái về phía mênh mông hư biển. So với sinh sôi lấy vô số sinh linh, sát thái lộng lẫy thế giới, vượt ngoại hư biển chủ sắc điệu chỉ có chết tịch, hoang vu, cực hàn cùng hắc ám. Vượt ngoại hư biển mênh mông ngông ngẩn, nó là một mảnh so tử vong sa mạc càng thêm hoang vu nguy hiểm vạn lần địa phương. Ở chỗ này, cực đoan tàn khốc ác liệt hoàn cảnh vẹn vẹn chỉ là cơ bản nhất khảo nghiệm, mà có được nguyên anh cảnh thực lực cũng chỉ là cá nhân sinh tồn yêu cầu cơ bản nhất. Càng thêm nguy hiểm chính là, dấu ở hắc ám bối cảnh phía dưới lúc nào cũng có thể đụng phải vô số thần bí, quỷ dị cùng chuyện không biết vật. Nhưng mà, cho dù cơ bản nhất vượt ngoại hư không hoàn cảnh, nguyên anh phía dưới tu tiên giả cũng chống đỡ không nổi bao lâu. Luyện khí cảnh càng là ngay cả 100 hơi cũng không kiên trì được, liền sẽ bị cực hàn chân không hoàn cảnh bóp chết. Nửa năm sau, Lan Dương cung trên sân thượng, Triệu Thăng ngồi xếp bằng, thần niệm quyết trương đến lớn nhất, bước xạ phạm vi vượt qua trăm dặm xa. Nhưng ở hư trong biển, điểm ấy phạm vi dò xét liền cùng mắt mù không có hai loại. Tại hư hàng biển đi, cao giai dò xét trận pháp là mỗi cái thiết yếu,